Chương 84, thần bí tiểu đội chương 84, thần bí tiểu đội Bạch Hổ viện, chuyên tư đại án trọng án. Có câu nói là nói như thế nào, quan phủ không dám tra bản án, Bạch Hổ viện tra. Quan phủ dám tra bản án, Bạch Hổ viện cũng muốn tra. Bởi vì Bạch Hổ viện tồn tại vốn là giám sát chấp pháp cơ cấu cùng người chấp pháp. Không phải cái này lịch đại đến nay, Bạch Hổ viện cũng sẽ không giao cho thái tử phụ trách. Hiện tại Vương Ninh đến phụ trách Bạch Hổ viện, mặc dù hoàng đế dụng tâm không tốt, nhưng Vương Ninh cũng có hắn tính toán của mình. Trần Vạn Sơn cười hắc hắc nói, điện hạ yên tâm, thủ hạ ta người tuyệt đối tin qua được, về sau nếu là ai đang làm những cái kia trộm đạo sự tình, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Khác một người thống lĩnh Trương Sùng Trần cũng tranh thủ thời gian tỏ thái độ nói, điện hạ, ta bên này cũng không thành vấn đề. Vương Ninh gật đầu nói, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy bản vương liền tạm thời tin tưởng các ngươi, Bạch Hổ viện có Bạch Hổ viện biệt quy, bản vương cũng không muốn nói nhiều. Trần thống lĩnh, ngươi đến nói cho bản vương, Bạch Hổ viện bây giờ nhưng có tiếp tục xử lý đại án. Trần Vạn Sơn là người thông minh, biết quan mới đến đốt ba đống lửa đạo lý. Bình Vương lúc này khẳng định cần tại Bạch Hổ viện đứng vững gốc chân. Trần Vạn Sơn nói, điện hạ, tại ngày trước khi đến, Bạch Hổ viện phụ trách điều tra Yến Vương bị đâm án. Vụ án này đúng là Bạch Hổ viện phụ trách lớn nhất bản án. Không có cách nào, trước đó Bạch Hổ viện là thái tử phụ trách, đường ra diệt môn án, Bình Vương gặp chuyện án, thái tử gặp chuyện án chờ một chút đều bị lao hoàng đế giao cho hoàng tử khác phụ trách. Bạch Hổ viện lần này bị chặt nhiều như vậy đầu, Đông cung một án cũng không tới phiên Bạch Hổ viện phụ trách. Duy nhất đại án chính là Yến Vương gặp chuyện một án. Yến Vương gặp chuyện án đều đã qua một tháng. Bạch Hổ viện cho đến bây giờ người là bắt không ít, nhưng là chân chính thích khách đến bây giờ còn chưa bắt được. Có thể bắt được mới là lạ. Ám Nguyệt Điện thích khách nào có tốt như vậy bắt, kia ám sát Yến Vương người vốn là Vương Ninh an bài đi. Hiện tại người kia đã sớm rời đi Đại Yến Hoàng Đô, đi nơi khác chấp hành nhiệm vụ đi. Vương Ninh nói, Trần thống lĩnh lưu lại, những người khác nên làm cái gì đi. Là, một đám người ước gì mau chóng rời đi đâu, bị một cái hoàng tử nhìn chằm chằm, bọn hắn là như có gai ở sau lưng. Chờ những người này đi về sau, Trần Vạn Sơn lúc này mới cười nói, điện hạ muốn biết cái gì, ta nhất định biết gì nói đấy, biết gì nói đấy. Vương Ninh biết cái này Trần Vạn Sơn vì sao bằng lòng phối hợp như vậy hắn, không cũng là bởi vì lao hoàng đế vừa hạ tứ hôn thánh chỉ sao. Trần gia cái kia Trần Vân thật đúng là phiền phức. Vốn là dự định đục nhã nàng, lấy thân phận của nàng khẳng định không nguyện ý làm tiểu. Không nghĩ tới lao hoàng đế lại hóa giải điểm này, vậy mà trực tiếp tứ hôn hai cái bình thê. Hiện tại tốt, Trần gia người thật đúng là đem sở hữu cái này bình vương xem như nhà bọn hắn cô ra. Vương Ninh lưu lại Trần Vạn Sơn, tự nhiên là hướng hắn nghe ngóng Bạch Hổ viện sự tình, nội bộ chuyện, rất nhiều là ngoại nhân không cách nào thăm dò được tin tức. Bạch Hổ viện những năm này xác thực không được ưa chuộng. Vương Ninh theo Trần Vạn Sơn nơi này biết được, thì ra trên triều đình bởi vì Bạch Hổ viện chuyện còn tranh dùm beng, cuối cùng vẫn là lao hoàng đế giải quyết dứt khoát, đem Bạch Hổ viện cho gần nhất danh tiếng đang thịnh thất hoàng tử. Trần Vạn Sơn còn là cho Vương Ninh một chút tin tức hữu dụng. Tỷ như nói bị kia thần bí phó viện trưởng đi chấp hành nhiệm vụ chính là lao hoàng đế tự mình lời nhắn nhủ. Về phần là nhiệm vụ gì, ngoại giới người căn bản không biết rõ tình hình. Nhưng là Trần Vạn Sơn cùng phó viện trưởng bên người một người quan hệ coi như không tệ, đối phương nói cho hắn biết, điều tra chính là ma giáo bản án. Tựa hồ là ma giáo bên kia phát hiện một cái địa phương nào, hơn nữa cái chỗ kia ngay tại Đại Yến cảnh nội. Bạch Hổ viện an bài tại ma giáo bên trong người bị diệt miệng, người này tại trước khi chết truyền về tin tức. Cũng là theo Trần Vạn Sơn trong miệng Vương Ninh mới biết được, Bạch Hổ viện bên trong có một cái thần bí tiểu đội, mười mấy người, là phó viện trưởng tự mình chỉ huy phụ trách, những người này tu vi đều là địa cấp. Bạch Hổ viện nội tình vẫn phải có. Vương Ninh liền xem như Bạch Hổ viện viện trưởng, cũng là không cách nào trực tiếp chỉ huy Bạch Hổ viện cái này phó viện trưởng cùng hắn cái này tiểu đội, bởi vì những người này đều là thuộc về hoàng đế. Khó trách lao hoàng đế yên tâm như vậy đem Bạch Hổ viện giao cho Đông Cung, hiện tại lại giao cho mình, nguyên bản phó viện trưởng trong tay những người kia mới là Bạch Hổ viện hạch tâm. Trách không được lần này lão hoàng đế một lần liền giết ba cái địa cấp võ giả thống lĩnh đều không nháy mắt một chút ánh mắt, bởi vì hắn giết những này lại không phải là người của hắn, cũng sẽ không đả thương Bạch Hổ viện căn cơ. Về phần Tiết Thanh, kia hoàn toàn là bởi vì hắn không nghe lời, bị Đông Cung thái tử chi đi Giang Nam điều tra một cọc cán mạng. Vương Ninh trực tiếp nhường Trần Vạn Sơn phái người đem cái này Tiết Thanh cho triệu hồi đến, hắn hiện trên tay không có người, cái này Tiết Thanh là Bạch Hổ viện trưởng lão lao tiểu quỷ cho hắn, người này khẳng định có đại dụng. Hiện tại hoàng đô coi như bình tĩnh, lão hoàng đế mới giết Đông Cung nhiều người như vậy, ai chán sống đi sở lão hoàng đế rủi ro. Vương Ninh người tại Bạch Hổ viện, nơi này có hắn căn phòng đơn độc. Hắn chính là ở chỗ này đều được, Bạch Hổ viện nơi này có thể không người nào dám xông. Vương Ninh làm chuyện thứ nhất chính là xem xét Bạch Hổ viện hồ sơ vụ án, những cái kia bị giam giữ tại Bạch Hổ viện bên trong trọng phạm. Dựa theo Trần Vạn Sơn nói, cái này Bạch Hổ viện bên trong giam giữ hai cái thiên cấp cao thủ, còn có 5 cái địa cấp cao thủ. Nhất làm cho Vương Ninh cảm thấy hứng thú chính là trong đó một cái tên là Lưu Tam. Cái này Lưu Tam chính là tên của hắn. Hắn là một cái tán tu, hơn nữa còn là võ giả, nghe nói trong nhà hắn là mấy huynh đệ, hắn xếp hạng thứ 3, cho nên tên của hắn liền gọi Lưu Tam. Lưu Tam là một võ giả. Tán tu bên trong võ giả có thể dựa vào năng lực của mình tu luyện tới tiên thiên, thật đúng là vạn người không được một. Vương Ninh mang theo Trần Vạn Ba, đi thẳng tới Bạch Hổ viện trong địa lao. Tại chỗ sâu nhất tính mình hắc ám một gian trong địa lao, gặp được cả người là tổn thương Lưu Tam. Lưu Tam phạm là tội giết người, hơn nữa hắn giết vẫn là cha mẹ của hắn huynh đệ. Dựa theo hồ sơ vụ án đã nói, hắn trực tiếp diệt chính mình cả nhà mấy chục miệng, hắn những huynh đệ kia thê thiếp nhi tử những này, hắn một cái cũng không bỏ qua. Ngay cả năm nào bước phụ mẫu cũng chết trên tay hắn. Bị bắt thời điểm Lưu Tam liền nhận tội. Về phần tại sao không có đem Lưu Tam giết, đương nhiên là bởi vì trưởng quản Bạch Hổ viện Đông Cung thái tử dự định thu phục cái này Lưu Tam, để cho hắn sử dụng. Rõ ràng chỉ cần đồng ý Đông Cung yêu cầu, Lưu Tam liền có thể sống sót, rời đi cái này tĩnh mịch hắc ám địa lao. Thật là hắn lại không nguyện ý. Lúc này mới nhận hết tra tấn. Lúc này Lưu Tam chỉ còn lại da bọc xương. Hắn ở cái địa phương này bị giam giữ nhanh 2 năm, trên thân bị đóng xuống thất tinh đinh, đây là dùng tới áp chế hắn tu vi võ đạo, nhường hắn không thể sử dụng bất kỳ lực lượng nào. 2 năm tra tấn, hắn còn có thể sống được cũng coi là kỳ tích. Làm Vương Ninh đi tới thời điểm, hắn dương mắt nhìn xem Vương Ninh, trong mắt lại còn có tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vương Ninh mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nhìn xem người bạn cũ này. Lưu Tam, ngươi còn nhớ rõ bản vương sao? Chương 85, Thất Tinh Đinh chương 85, Thất Tinh Đinh. Lưu Tam cặp kia nhìn lại trở nên đục ngầu, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vương Ninh. Là ngươi? Hắn dường như thật lâu không có mở miệng nói chuyện, nói ra câu này thời điểm thanh âm hơi khô chát chát khàn khàn. Vương Ninh gật đầu nói, là ta. Lưu Tam cười, trên mặt của hắn lộ ra một cái Trần Vạn Sơn chưa thấy qua làm người ta sợ hãi nụ cười. Từ khi cái này Lưu Tam bị giam ở chỗ này về sau, liền không có người thấy hắn cười qua, hơn nữa hắn nhận tội về sau liền không có lại mở miệng nói qua một chữ. Bọn hắn thậm chí đều cho là hắn có thể hay không bị tra tấn đến mất đi nói chuyện năng lực. Có thể hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như thế. Lưu Tam không chỉ có sẽ cười, còn biết nói chuyện. Vương Ninh nói, còn nhớ rõ ngươi bằng lòng bản vương cái gì sao? Đúng vậy, Vương Ninh cùng Lưu Tam là quen biết cũ. 2 năm trước, Lưu Tam là ám sát Vương Ninh thích khách, khi đó Lưu Tam vừa vặn đột phá tới tiên thiên võ giả. Hắn ám sát Vương Ninh, hơn nữa không chỉ một lần. Bởi vì cái này thích khách chơi rất vui, Vương Ninh liền cho hắn 5 lần cơ hội, nhường hắn ám sát chính mình 5 lần, nếu như 5 lần hắn đều thất bại, vậy hắn liền muốn đi theo Vương Ninh, là Vương Ninh bán mạng. Kết quả rõ ràng. 2 năm trước Vương Ninh đã là thiên linh cảnh, Lưu Tam 5 lần ám sát đều thất bại về sau, hắn liền nói cho Vương Ninh, hắn có một việc muốn làm. Làm xong chuyện này, hắn liền trở lại Vương Ninh bên người. Sau đó liền đã xảy ra Lưu Tam một nhà thảm án diệt môn, cuối cùng hắn liền bị bắt được Bạch Hổ viện thiên lao. Vương Ninh đi ra phía trước, đánh giá cái này thảm không nỡ nhìn lao bằng hữu. Lưu Tam thì là thở dài một tiếng nói, thật xin lỗi, ta nuốt lời. Vương Ninh đi ra phía trước, tự tay thay nhường lấy xuống trên người thiết tỏa liên, những này thiết tỏa liên đều là đặc thù chất liệu chế tạo, địa cấp võ giả đều chém không được. Nhìn xem Lưu Tam cái này một bộ da bao xương, Vương Ninh nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là bản vương bên người tử sĩ, ngươi có bằng lòng hay không? Đứng ở một bên Trần Vạn Sơn hiện tại cũng còn không có kịp phản ứng, hắn cũng không nghĩ tới Bình Vương điện hạ cùng Lưu Tam vậy mà nhận biết. Nhưng càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, từ chối Đông Cung mời chào Lưu Tam ở thời điểm này vậy mà nhẹ gật đầu. Hắn vậy mà thật đáp ứng làm Bình Vương điện hạ tử sĩ. Cái này Bình Vương đến cùng có cái gì bị lực? Lưu Tam dạng này quái vật hắn đều có thể thu phục. Trần Vạn Sơn bỗng nhiên có chút tin tưởng, Trần gia đi theo Bình Vương, nói không chừng thật có thể sáng tạo ra một cái khác huy hoàng, trở thành kia Tòng Long chi thần. Vương Ninh cứ như vậy đem Lưu Tam lộ ra Bạch Hổ viện địa lao. Về phần một cái khác bị giam giữ thiên cấp cao thủ, Vương Ninh có thể không hứng thú. Vương Ninh sở dĩ đối Lưu Tam người này cảm thấy hứng thú, ngoại trừ giữa bọn hắn là quen biết cũ bên ngoài, cũng bởi vì Vương Ninh điều tra qua Lưu Tam chuyện. Hắn xác thực diệt chính mình một nhà cả nhà, nhưng là những người kia, đáng chết. Lưu Tam một đời rất khổ. Hắn từ nhỏ đã bị bán được một cái tên là Thần Võ Sơn Trang địa phương làm nô, cũng là tại Thần Võ Sơn Trang, Lưu Tam vụng trộm học võ. Nhưng là hắn bị Thần Võ Sơn Trang người phát hiện vụng trộm học võ về sau, liền bị đánh gãy 2 chân, đuổi ra khỏi Thần Võ Sơn Trang. Nhưng là Lưu Tam nương tựa theo ngoan cường sinh mệnh lực, sống tiếp được, hắn được người cứu hạ, người này chính là hắn hắc ám đời người một vệ ánh sáng. Cuối cùng hắn cưới nữ nhân này, thật là không nghĩ tới chính là hắn mang theo nữ nhân này về đến nhà về sau, hắn lại bị trong nhà buộc đi xông xáo. Nhưng là chờ hắn về nhà mới phát hiện, thê tử của hắn bị đệ đệ ruột thịt của mình vũ nhục, cuối cùng còn đem thê tử bán cho người khác. Khi đó Lưu Tam kém chút điên rồi, hắn muốn giết đệ đệ của hắn, nhưng là đệ đệ của hắn lại là một cái rất lợi hại võ giả, còn gia nhập nơi đó một bang phái, cái này bang phái lao đại là một cái địa cấp võ giả. Lưu Tam lần nữa bị đánh gãy 2 chân, vớt xuống trong sông. Lần này hắn lại may mắn sống tiếp được, hơn nữa còn ngoài ý muốn đạt được một bộ công pháp tu luyện. Hắn bắt đầu tu luyện, ngày bình thường liền làm sát thủ kiếm tài nguyên tu luyện. Lưu Tam giết đệ đệ của hắn còn chưa tính, tại sao phải giết cả nhà đâu? Bởi vì đằng sau Lưu Tam mới biết được, hắn thì ra có một đứa con trai, tại hắn rời nhà thời điểm sinh ra tới, bị người trong nhà đói chết tươi. Hắn rõ ràng đem tiền kiếm được đều cho trong nhà, kết quả trong nhà lại là giấu giếm hắn nhi tử sự tình, không chỉ có chết đói nhi tử, còn đem tính mạng hắn bên trong người trọng yếu nhất đều bán. Mấu chốt là thê tử của hắn còn bị người cho đánh chết tươi. Hắn mặc dù giết cái kia đánh chết thê tử người, nhưng là mối thù của hắn còn chưa báo đâu. Người nhà của hắn tất cả đều là kẻ đầu sỏ. Nhưng là bởi vì hắn người đệ đệ kia cưới cái kia bang phái bang chủ muội muội, có một cái địa cấp võ giả xem như chỗ dựa. Mà cái này bang phái chính là Thần Võ Sơn Trang người phía dưới khai sáng, Thần Võ Sơn Trang nơi này còn có thiên cấp võ giả cùng bản thánh, Lưu Tam muốn báo thù, nhất định phải đem võ đạo tăng lên. Tại Ám Nguyệt Điện còn không có xuất hiện trước đó, Lưu Tam tại sát thủ giới vậy nhưng là có tiếng sát thủ, hắn có một cái ngoại hiệu gọi là Ba Đao. Bởi vì hắn giết người, xưa nay không vượt qua Ba Đao. Bởi vậy biết hắn người đều gọi hắn Lưu Tam Đao. Lưu Tam giết người nhà của mình, không có bị Bạch Hổ viện phán chẳng hình, kỳ thật cũng là bởi vì Bạch Hổ viện quyền trong tông cũng đem chuyện của hắn điều tra đến rõ rõ ràng ràng. Dạng này cường giả, giết chẳng phải là rất đáng tiếc. Vương Ninh mang theo Lưu Tam đi tắm rửa thay quần áo, sau đó chuẩn bị cho hắn một bàn ăn ngon. Nhìn hắn ăn đến ăn như hổ đói bộ dáng, Vương Ninh cũng cười. Ngươi bộ dáng này, nơi nào còn có điểm Lưu Tam Đao dáng vẻ. Vương Ninh đi lên trước, nhìn xem trên người hắn Thất Tinh Đinh. Cái này Thất Tinh Đinh là đặc chế, đừng nói là thiên cấp võ giả, nghe nói liền xem như thánh nhân bị Thất Tinh Đinh phong ấn lời nói cũng không cách nào sử dụng một điểm lực lượng. Cũng không biết là ai trước chế tạo ra Thất Tinh Đinh. Đau không? Lưu Tam lúc này để chân nửa người trên đâu, cái này một thân liền không có một khối địa phương tốt, vết thương trên người kia là mới tổn thương đóng vết thương cũ. Thất Tinh Đinh có thể nhìn thấy một đoạn đen như mực lộ ở bên ngoài, cái này còn là bởi vì hắn quá gầy mới lộ ra ngoài một bộ phận. Vương Ninh nói, ta muốn bắt đầu vì ngươi rút ra Thất Tinh Đinh. Lưu Tam tiếp tục ăn lấy hắn mỹ thực, hắn đã 2 năm không có ăn một bữa cơm no, vì cha tấn hắn, Bạch Hổ viện những người kia thật là đã dùng hết các loại thủ đoạn. Vương Ninh biết Lưu Tam tính cách, hắn không thích nói nhiều. Thất Tinh Đinh cũng không phải bình thường người có thể nổ. Một cái không chú ý, bị Thất Tinh Đinh phong ấn người thậm chí có khả năng sẽ chết. Vương Ninh nếu như không phải có khí linh trong bóng tối chỉ điểm, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Thất Tinh Đinh mỗi một đinh đều là có giảng cứu, đinh trên cơ thể người trọng yếu nhất huyệt đạo bên trên, khống chế được cái này một thân chân khí lực lượng. Thứ nhất đinh. Vương Ninh một trưởng vỗ tại Lưu Tam trên thân, một đoạn màu đen Thất Tinh Đinh chậm rãi lộ ra đầu. Màu đen Thất Tinh Đinh bên trên, nhiễm lấy một chút huyết nục, nhìn dị thường âm trầm kinh khủng. Lưu Tam cũng chính là khẽ cho mày, điểm này thống khổ, với hắn mà nói không tính là gì. Phúc. Thất Tinh Đinh rốt cục hoàn toàn đi ra, cái này một quả Thất Tinh Đinh so ngón tay còn thô, có 2 ngón tay dài như vậy. Chương 86, sớm một chút thành thân liền có thể động phòng chương 86, sớm một chút thành thân liền có thể động phòng Thất Tinh Đinh tại Lưu Tam trong thân thể thời gian 2 năm, đã sớm cùng thịt dài đến một khối. Trừ bỏ Thất Tinh Đinh, tự nhiên không phải người bình thường có thể tiếp nhận thống khổ. Nhưng là từng khóa Thất Tinh Đinh theo Lưu Tam trong thân thể bị rút ra, hắn liền hừ đều không có hừ một tiếng. Hơn nữa tại Thất Tinh Đinh đều bị rút ra về sau, Lưu Tam khí tức trên thân bắt đầu không ngừng leo lên, trong đan điển của hắn bị giam cầm chân khí như nguồn suối như thế phun ra ngoài. Võ giả, tông sư, địa cấp võ giả, thẳng đến tiên thiên. 2 năm trước Lưu Tam bất quá là tiên thiên sơ kỳ, nhưng lúc này, tu vi của hắn tới tiên thiên sơ kỳ về sau cũng không có dừng lại. Phá rồi lại lập. Cái này thật đúng là Lưu Tam cơ duyên, ăn 2 năm khổ, nhận hết tra tấn, lại còn có thể trên võ đạo đạt được đột phá. Vậy đại khái cũng cùng hắn tu luyện công pháp cùng một nhịp thở. Đương nhiên, đối với hắn tu luyện công pháp có thể không có ai biết. Bất quá nhìn hắn ở vào tình thế như vậy còn có thể tu luyện tăng cao tu vi, vậy thì chứng minh hắn tu luyện công pháp đẳng cấp không thấp. Tiên tiên trung kỳ, tiên tiên hậu kỳ. Thẳng đến đột phá tới tiên tiên hậu kỳ, Lưu Tam kia cuồng bạo chân khí mới tính hòa hoãn một chút. Trên mặt của hắn cũng nhiều một tia hồng nhuận chi sắc. Nguyên bản thân thể gầy yếu bên trong tràn đầy lực lượng. Nơi này chính là Bạch Hổ viện, là Vương Ninh cái này mới nhậm chức viện trưởng chỗ ở tiên tiên hậu kỳ khí tức phát tán ra thời điểm, vụ ở đâu tại trong hậu viện lão tiểu quỷ cùng Trương lão đầu đều cảm nhận được. Lão tiểu quỷ mạnh mẽ hực một hớp rượu, cảm thán nói, chúng ta thật đúng là già. Bọn hắn là lang gia Vương thị bồi dưỡng nô tài, nhưng là tư chất có hạn, trung thân không cách nào đột phá tới thánh nhân. Cho dù là đã nhiều năm như vậy, bọn hắn liền bán thánh đều không còn không phải. Nhưng là một cái bị giam giữ tại Bạch Hổ viện địa lao 2 năm người lại có thể ở thoát khốn thời điểm liền đuổi kịp bọn hắn. Trương lão đầu ánh mắt còn ở trước mắt trên bàn cờ. Cái này tàn cuộc cùng hắn tu luyện cùng một nhịp thở. Một khi hắn có thể ngộ ra liền có thể có cơ hội xung kích thánh nhân, hắn liền có thể hoàn thiện chính hắn thiên cấp tuyệt tích. Tiểu tử này quả thật có chút bản sự, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, hắn một cái tông sư vậy mà có thể rút ra Thất Tinh Đinh sao? Trương lão đầu chú ý điểm còn thật sự có chút mấu chốt. Lão tiểu quỷ ha ha cười nói, ai trên thân còn không có điểm bí mật chứ? Bất quá tiểu tử này tư chất quả thật không tệ, nếu không phải hắn đã có Trần Tấn Ly cái này sư phụ, ta đều dự định thu hắn làm học trò. Trương lão đầu nói, liền ngươi cái này lão tiểu quỷ cũng đừng dạy hư học sinh. Hắn cái này tư chất liền xem như đặt vào Lang Gia Sơn cũng là thiên tài. Lão tiểu quỷ nói, năm đó sự kiện kia, thật không nói cho hắn sao? Trương lão đầu trừng lão tiểu quỷ một cái nói cho hắn biết, ngươi là muốn chết, còn là muốn hắn chết à? Lão tiểu quỷ ha ha cười nói, ngươi cũng chớ xem thường hắn, ngươi đừng quên lúc trước hắn nói qua cái gì. Ta nhìn a, hắn tương lai thật sự có cơ hội đi ra cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Hừ. Trương lão đầu nói, liền sợ ngươi ta cũng chờ không cho đến lúc đó. Mà tại một bên khác, Vương Linh khẽ miệng lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười. Hai người này đối thoại, hắn tất cả đều nghe thấy, người khác không dám nghe lén, Vương Linh lại không lo lắng, bởi vì hắn cũng sẽ không bị phát hiện. Hai cái thiên cấp cao thủ ở giữa đối thoại, nhưng không lừa gạt được hắn. Hiện tại cái này Bạch Hổ viện bên trong, hắn lớn nhất. Hai cái này lão giả quả nhiên có việc giấu giếm hắn, đáng tiếc bọn hắn không muốn nói. Lưu Tam lúc này đã bắt đầu điều tức, củng cố tu vi. Vương Linh tâm tình thật tốt, lần này bên cạnh hắn lại thêm một cái thiên cấp hậu kỳ cao thủ. Lưu Tam tư chất không phải chênh lệch, hắn hiện tại liền 50 tuổi cũng chưa tới. Nếu như Lưu Tam tu luyện công pháp đẳng cấp không thấp lời nói, tương lai nói không chừng còn có thể trở thành võ thánh. Buổi chiều, Vương Ninh mới từ Bạch Hổ viện rời đi. Bên cạnh hắn nhiều một cái trầm mặc không nói trung niên nam nhân. Mới từ Bạch Hổ viện đi ra, liền có người tiến lên đây ngăn cản Vương Ninh. Hôm qua cùng mấy tên hộ vệ liền muốn tiến lên, Vương Ninh khoát khoát tay để bọn hắn lui ra. Hắn nhận ra người này, Trần phu nhân người bên cạnh. Điện hạ, phu nhân nhà ta cho mời. Người này là đến mời Vương Ninh. Trần phu nhân thân phận tại hoàng đô cũng không phải ai cũng có thể gặp, cho dù là hoàng thất tử đệ cũng không dám ở trước mặt nàng tự cao tự đại. Liền giống bây giờ, nàng muốn gặp ai, chỉ cần để cho người ta đến thông báo một tiếng là được. Vương Ninh cười ha ha, Trần phu nhân, hắn mẹ vợ sao? Trần Vân vừa được ban cho cưới cho hắn. Trần phu nhân lúc này muốn thấy mình, khẳng định là muốn cùng hắn người con rể tương lai này tâm sự. Gặp liền gặp a. Vương Ninh nói, phía trước dẫn đường. Bạch Hổ Viện chỗ Chu Tước Đại Nhai vốn là hoàng đô một cái lớn nhất đường phố, Trần gia tòa nhà lớn cũng tại trên con đường này. Đừng nhìn Trần gia chỉ là hoàng thương, nhưng cái này tòa nhà lớn so Vương phủ còn muốn khí phái. Vương Ninh tiến vào Trần phủ về sau, Trần phu nhân còn không có gặp, ngược lại là trước gặp được Trần Vân. Trần Vân nghe nói mẫu thân của nàng đem Vương Ninh mời tới nhà, nàng chờ ở đây đấy Vương Ninh. Nhìn thấy Vương Ninh, Trần Vân bước nhanh đi lên nói, có phải hay không rất vui vẻ à, có thể lấy được bản tiểu thư dạng này đại mỹ nữ. Vương Ninh nhìn xem Trần Vân, tiểu nha đầu này thật đúng là không có đem hắn cái này bình vương nhìn ở trong mắt, từ điểm này nhìn liền biết Trần phu nhân có nhiều yêu thương nàng nữ như này. Trần phu nhân một cái lao ma nữ, nuôi ra một cái tiểu ma nữ. Vương Ninh trực tiếp đưa tay, một thanh liền tóm lấy Trần Vân tay nhỏ, cười hắc hắc nói, kia nếu không đêm nay liền cùng bản vương hồi phủ độc phòng. Ngươi, vô sỉ. Trần Vân mong muốn rút tay về được, có thể nàng cái này chút khí lực tại Vương Ninh trước mặt, căn bản là không có tác dụng. Nàng là người tu hành, nhưng tu vi vẫn chỉ là sinh linh cảnh hậu kỳ, Trần phu nhân đối nàng nữ nhi này chắc hẳn vẫn là rất để ý, cũng không để cho Trần Vân tu luyện ma công. Vương Ninh cười ha ha, bản vương phủ thượng nuôi trên trăm mỹ nữ, ngươi chẳng lẽ không biết. Trần Vân nhìn xem cái này vô sỉ nam nhân, nàng cũng tùy ý Vương Ninh cầm tay của nàng. Mặc dù nàng có chút không quá quen thuộc, nhưng là nàng cũng không căm ghét, thậm chí trong lòng còn có chút nhàn nhạt thích thú. Thì ra cái này vô sỉ nam nhân đối nàng cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác. Nàng nghĩ đến đợi chút nữa Vương Ninh nhìn thấy mẫu thân của nàng về sau dáng vẻ, liền không nhịn được cười. Mẫu thân của nàng thật là nói, phải thật tốt giáo dục tiểu tử này. Ngươi cười cái gì? Vương Ninh có loại dự cảm xấu. Trần Vân hì hì cười nói, đã ngươi như thế khỉ gấp, nếu không ngươi đi cùng mẹ ta kể, chúng ta sớm một chút thành thân, dạng này, ngươi liền có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Vương Ninh trong lòng cười lạnh. Hắn thật không nghĩ qua thật muốn cưới Trần Vân, ngay cả Bùi Hoan Hoan Vương Ninh cũng sẽ không cưới. Tứ hôn là tứ hôn, nhưng là thành thân cũng không phải lập tức liền muốn thành thân. Chỉ cần thời gian còn không có định ra đến, hắn cũng không cần cưới hai nữ nhân này. Chờ hắn tu vi đột phá tới thánh nhân, lúc kia, hắn cũng không cần lại che giấu, hắn liền có thể dùng vũ lực, nhường những cái kia đã từng hại hắn người trả giá đắt. Chính là nhường trong cung lão hoàng đế theo hắn tham lam vị trí bên trên lăn xuống đến cũng chỉ là chuyện một câu nói. Thành thân, hắn cũng không muốn bị những này thế tục chuyện cùng mấy nữ nhân dính dấp. Chương 87, ta có thể để ngươi làm hoàng đế. Chương 87, ta có thể để ngươi làm hoàng đế. Tại Trần gia trong tiệc thính, Vương Ninh gặp được Trần phu nhân. Ngôi chủ vị Trần phu nhân, khí chất vẫn là như vậy mê người, cái này lao ma nữ có thể so với mình còn có thể trang. Trần Vân lúc này đã chạy đến nàng bên người mẫu thân đứng đấy, vẻ mặt đắc ý nhìn xem Vương Ninh. Vương Ninh nói thẳng, nhạc mẫu đại nhân gọi tiểu tế đến đây, không biết cần làm chuyện gì. Trần phu nhân trong tay bưng một chén linh trà, tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Nàng cái này linh trà thật là nhị cấp linh dược, có giá trị không nhỏ. Nàng ánh mắt nhìn về phía đi theo Vương Ninh một tấc cũng không rời Lưu Tam. Chỉ một cái liếc mắt, ánh mắt của nàng liền chuyển hướng Vương Ninh. Mặc dù bệ hạ đã tứ hôn, nhưng ngươi muốn cưới nữ nhi của ta, có thể không dễ dàng như vậy. Không biết do vì sao, Trần phu nhân luôn có loại cảm giác kỳ quái. Rõ ràng cái này Vương Ninh bất quá là trong thế tục một cái hoàng tử, hơn nữa hắn mới 18 tuổi, nhưng Trần phu nhân vậy mà ở trên người hắn cảm thấy hơi thở nguy hiểm. Liền giống bây giờ, Vương Ninh khoảng cách nàng cũng liền bất quá mấy bước khoảng cách, nàng cái này nửa bước thánh vương rõ ràng một đầu ngón tay liền có thể giết chết Vương Ninh. Có thể nàng lại có loại nếu như nàng động thủ thật lời nói, sẽ gặp nguy hiểm. Nàng những ngày qua thật là góp nhặt không ít liên quan tới Vương Ninh chuyện, biết hắn tại 15 năm trước bị phế sạch căn cơ. Chẳng lẽ lời đồn đãi kia là thật? Cái kia vì hắn tái tạo căn cơ cường giả vì hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Đây chính là thánh vương cấp bậc cường giả. Đừng nhìn nàng là nửa bước thánh vương, muốn trở thành chân chính thánh vương cũng là muôn vàn khó khăn, nàng tu luyện chính là ma công, bởi vì công pháp vấn đề, mong muốn đột phá tới thánh vương tỷ lệ không lớn. Trần phu nhân đang đánh giá Vương Ninh không phải là không đang đánh giá nàng đâu. Dựa theo khí linh nói, đây chính là người tu luyện ma công nửa bước thánh vương. Tam quốc bên trong tà giáo ma giáo, nổi danh nhất chính là Bạch Liên giáo cùng Ngũ Độc giáo. Cũng không biết Trần phu nhân thuộc về Bạch Liên giáo vẫn là Ngũ Độc giáo. Vẫn là nói, nàng là theo Tam quốc bên ngoài tới ma giáo cao thủ. Về phần Vô Vọng Hải bên trên thế lực, Tam quốc biết cũng không nhiều. Vương Linh ha ha cười nói, nhạc mẫu đại nhân là đối tiểu tế có cái gì bất mãn chỗ sao? Trần phu nhân cũng vẻ mặt tươi cười, nàng nói khẽ, ta một mực nghe nói ngươi tham tài hào sắc, bên người không thiếu mỹ nhân. Nhưng vì sao ngươi bây giờ vẫn là hoàn bích chi thân đâu? Trần phu nhân nhiều hứng thú nhìn xem Vương Ninh. Đứng ở một bên Trần Vân nghe được nàng lời của mẫu thân, trong lòng như thế tràn ngập tò mò. Vương Ninh trong lòng đắng chát, loại sự tình này, hắn có thể giấu giếm được người khác, nhưng là Trần phu nhân ma nữ này khẳng định tu luyện một chút bí pháp. Nàng nhìn không thấu tu vi của mình, nhưng là có thể nhìn thấy chính mình hoàn bích chi thân. Vương Ninh nói, thân làm hoàng tử, mỗi ngày đều muốn đề phòng cái này cái kia, ta cũng không muốn làm đoạn mệnh hoàng tử. Trần phu nhân mới không tin. Cái này thất hoàng tử trên thân cất giấu bí mật nhiều lắm. Nàng gặp qua rất bao nhiêu tuổi hào kiệt, nhưng những người kia hoặc là chính là một lòng khổ tu, hoặc là chính là du lịch thiên hạ tu luyện. Cái này thất hoàng tử đâu? Hắn không tu luyện, còn muốn hàng đêm sinh ca làm bộ hào sắc. Mấu chốt là hắn tu vi võ đạo còn không thấp, ngay cả hắn đều bị lừa gạt được. Cho dù là hiện tại, nàng cũng cảm thấy Vương Ninh tu vi võ đạo khả năng không chỉ là võ đạo tông sư. Trần phu nhân gọn gàng dứt khoát nói, ngươi lần này về hoàng đô là vì 15 năm trước sự tình mà đến. Ta nghe nói 15 năm trước ngươi bị người phế bỏ căn cơ, còn trên lưng thí mẫu chi danh. Ngươi làm nhiều như vậy, là muốn báo thù? Vẫn là vì trong cung vị trí kia. Trần phu nhân thật đúng là dám nói. Cái này nếu là đổi thành người bình thường, cũng không có lá gan này thảo luận vị trí kia, muốn tạo phản sao? Vương Ninh sự tình, kỳ thật tại rất nhiều người trong mắt, không phải cái gì cơ mật. Đại gia lòng biết rõ chuyện, chỉ là bởi vì việc này dính đến hoàng gia bí ẩn, người bình thường không dám tùy tiện nhắc lên. Huống chi lão hoàng đế năm đó còn cố ý hạ một đạo ý chỉ, cấm chỉ bất luận kẻ nào bí mật thảo luận. Vương Linh cười ha ha nói, nếu như ta nói ta vì vị trí kia mà đến, Nhạc Mẫu đại nhân là dự định ủng hộ ta đâu? Hay là chuẩn bị đi nói cho ta cái kia phụ hoàng, lấy Trần phu nhân thân phận, muốn gặp lão hoàng đế dễ như trở bàn tay. Trần phu nhân khinh thường nói, ta đối với các ngươi hoàng gia sự tình không hứng thú, ai làm hoàng đế đều không có quan hệ gì với ta. Bất quá nếu là ngươi làm vị hoàng đế này, cũng là cũng không tệ lắm, nữ nhi của ta đã lựa chọn ngươi, vậy ta Trần gia tự nhiên cũng biết đứng tại ngươi bên này. Trần phu nhân nói như vậy, nhìn chúng cũng không phải Vương Ninh người này, nàng chú ý chỉ là con gái nàng cùng Trần gia tương lai. Vương Ninh tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Trần phu nhân cái này lão ma nữ đến cùng muốn làm gì? Nàng thật là nửa bước thánh vương. Coi như nàng Trần gia muốn tạo phản, nàng mong muốn làm nữ đế cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Trần phu nhân tiếp tục nói, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Ta có thể để người ta trong cung vị kia trước mặt, nhắc lên 15 năm trước bản án, buộc lão hoàng đế trả lại ngươi thanh bạch, cũng có thể nhường hắn lập ngươi là thái tử. Cứ như vậy, chỉ cần hắn thoái vị hoặc là xảy ra chuyện gì, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí kia, ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng ra sao cả. Vương Ninh cũng không muốn làm hoàng đế. Hơn nữa hắn thế nào cảm giác Trần phu nhân muốn để cho mình làm vị hoàng đế này sao, không phải liền là hoàng đế bù nhìn sao? Chuyện khẳng định không có đơn giản như vậy. Trần phu nhân khẳng định có sở cầu. Hơn nữa thứ mà nàng cần, dường như chỉ có chính mình lên làm hoàng đế khả năng cho nàng. Hiện tại Vương Ninh xem như muốn rõ ràng một chút. Trần Vân được ban cho cưới cho mình chuyện này, chính là cái này Trần phu nhân trong bóng tối trợ giúp. Đem nàng nữ nhi của mình đặt vào bên cạnh mình, cái này Trần phu nhân thật đúng là bỏ được. Vương Ninh nhìn xem nàng, khẽ cười nói, Nhạc Mẫu đại nhân giúp ta như vậy, chẳng lẽ liền chỉ là vì nhường con gái của ngươi ngồi lên hoàng hậu vị trí? Trần phu nhân ha ha cười nói, dĩ nhiên không phải. Ta Trần gia giúp ngươi leo lên vị trí kia, ngươi làm tới hoàng đế về sau, chỉ cần ứng thuận với ta một sự kiện là được. Ngươi cũng đừng lo lắng, nữ nhi của ta gả cho ngươi, ta đương nhiên sẽ không hại ngươi. Có quỷ mới tin ngươi. Một cái nửa bước thánh vương ma nữ, hao tổn tâm cơ đem chính mình đẩy lên hoàng vị, nàng sẽ tốt vụng như vậy. Vương Linh nói, kia Nhạc Mẫu đại nhân có thể nói một chút ngươi muốn ta làm là chuyện gì sao? Trần phu nhân để chén trà trong tay xuống, cái này mới chậm rãi nói, việc này nói cho ngươi cũng không sao. Chuyện này đối với ngươi mà nói cũng không khó. Ngươi thân là hoàng gia tử đệ, hẳn phải biết các ngươi hoàng thất có một cái gọi là Long mạch địa phương a. Đó là các ngươi hoàng thất căn cơ sở tại, nghe đồn hoàng thất khí vận cũng đều tụ tại Long mạch bên trong. Mà ta có một vật, tại nhiều năm trước bị các ngươi hoàng thất đoạt được, liền thả ở chỗ đó. Ta muốn đem cái này đồ vật cầm về. Vương Ninh cười. Hắn lần này xem như hoàn toàn minh bạch. Thì ra là thế. Trần phu nhân muốn, hóa ra là hoàng thất Long mạch. Vương Ninh nói, có phải hay không muốn đi vào hoàng thất Long mạch, liền phải là hoàng đế mới được. Cho nên ta cần lên làm hoàng đế, thay ngươi lấy ra món đồ kia. Chương 88, bại lộ chương 88, bại lộ đại yến hoàng thất Long mạch, cái này cùng đại yến hoàng thất hoàng vị như thế. Từ trước đến nay đều chỉ có hoàng đế mới biết được Long mạch vị trí. Cho dù là thái tử, chỉ cần không có đăng cơ, cũng là không cách nào biết được Long mạch vị trí. Long mạch vật trọng yếu như vậy, tự nhiên không có khả năng bị ngoại nhân biết, không phải nếu là Long mạch bị phá hư, kia đại yến hoàng thất khí vận liền xem như hoàn toàn kết thúc. Có người nói Long mạch ngay tại hoàng cung dưới mặt đất, nhưng trong hoàng cung thủ vệ sơ nghiêm, chính là thánh nhân cũng không dám xông hoàng cung. Hơn nữa ai cũng không dám cam đoan, đại yến hoàng thất Long mạch chính là tại cái này hoàng cung dưới mặt đất. Trần phu nhân nguyên lai là vì đại yến hoàng thất Long mạch. Xem ra thứ mà nàng cần đối nàng xác thực trọng yếu, cái này cũng hẳn là nàng giấu ở đại yến hoàng đô nguyên nhân. Nàng là nửa bước thánh vương, mà đối với một cái nửa bước thánh vương mà nói trọng yếu nhất là cái gì đây? Vậy khẳng định là đột phá tới thánh vương cơ hội. Vương Linh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Khí Linh nói qua món kia thần khí, Tạo Hóa Thần Điện. Chẳng lẽ đại yến hoàng thất Long mạch còn cùng cái này Tạo Hóa Thần Điện ở giữa có quan hệ gì sao? Khí Linh cũng ở thời điểm này mở miệng nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là đoán đúng. Không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi đại yến hoàng thất lao tổ tông thật đúng là đem Long mạch cùng Tạo Hóa Thần Điện thả đến cùng một chỗ. Quả nhiên. Vương Linh hít sâu một hơi. Tạo Hóa Thần Điện. Dựa theo Khí Linh nói, Tạo Hóa Thần Điện vẫn là thời gian thần điện, có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Nếu là có thể ở bên trong tu luyện, cái nào sợ sẽ là gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua, vậy cũng sẽ đáng sợ dị thường. Chẳng khác gì là ngươi tu luyện 10 năm, người khác tu luyện 100 năm. Tạo Hóa Thần Điện lúc nào thời điểm có dị động còn không biết đâu. Tạo Hóa Thần Khí mảnh vỡ cũng là bị người theo Tạo Hóa Thần Điện bên trong mang đi ra ngoài. Đã cái này Tạo Hóa Thần Khí bên trong đều có thể có Tạo Hóa Thần Khí mảnh vỡ, kia cất giấu có thể khiến cho nửa bước Thánh Vương đột phá cơ duyên, không phải liền là vấn đề nhỏ sao? Nhất định phải đạt được Tạo Hóa Thần Điện. Hoàng đế Vương Ninh cũng làm, nhưng cái này Long mạch, hắn là muốn tìm. Không tệ. Trần phu nhân nói, chỉ cần ngươi làm tới hoàng đế, đem thứ ta muốn cho ta, chúng ta Trần gia đương nhiên sẽ không có bất kỳ phản bội. Nàng rất tự tin, bởi vì Vương Ninh cần Trần gia duy trì, không có người nào có thể cự tuyệt Trần gia. Chính là trong cung cái kia lão hoàng đế cũng cần Trần gia. Vương Ninh chợt cười to lên, hắn lắc đầu nói, đáng tiếc, ta không muốn làm hoàng đế. Ngươi vẫn là tìm người khác a. Vương Ninh đứng dậy, đứng lên liền đi, một chút cũng không có muốn dừng lại ý tứ. Hắn cũng không phải loại kia tùy ý liền bị hồ lộng người. Trần phu nhân muốn đổ vật tất nhiên rất chân quý, muốn thật sự là như thế đồ tốt, chính hắn giữ lại không tốt sao? Hắn là tuyệt sẽ không tùy ý cái này Trần phu nhân bài bố. Về phần nàng nói đến muốn làm hướng vì chính mình lật lại bản án, Trần gia có thể làm được, hắn Vương Ninh chẳng lẽ liền làm không được? Hắn nay đã có kế hoạch, thật sự là không biết tốt xấu. Nhìn xem Vương Ninh rời đi, Trần Vân có chút bất mãn lẩm bẩm một câu. Trần phu nhân thì là ha ha cười nói, ngươi đây là lo lắng vi nương sinh khí, không đồng ý ngươi gả đi Bình Vương phủ. Chính mình tiểu tâm tư bị nhìn xuyên về sau, Trần Vân hì hì cười nói, nương, hắn khả năng chính là sợ hãi, không dám cùng chúng ta nói hắn muốn làm hoàng đế. Trần phu nhân thì là trong lòng hiểu rõ, cái này Bình Vương là thật không muốn làm hoàng đế. Bất quá càng như vậy, hắn ngược lại cảm thấy càng thú vị. Cũng đúng, bất quá bây giờ đã không phải là hắn có làm hay không vấn đề. Đừng nói hắn vẫn là võ đạo thiên tài, coi như hắn là đầu heo, chỉ cần hắn là đại yến hoàng tử, ta cũng có thể làm cho hắn ngồi lên hoàng đế vị trí. Ngươi cứ yên tâm đi, hoàng hậu vị trí khẳng định là ngươi. Trần Vân lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, giống như làm hoàng hậu cũng rất tốt chơi a. Theo Trần gia rời đi, Vương Linh trong lòng tổng là nghĩ đến tạo hóa thần điện chuyện. Đây chính là thần khí a. Nếu như tạo hóa thần điện thật cùng đại yến long mạch có quan hệ, kia chuyện này coi như thật có ý tứ. Vương Linh lên xe ngựa của mình, về Bình Vương phủ. Đến một chuyến Trần gia, cái này Nhạc Mẫu đại nhân cơm đều không có giữ lại chính mình ăn, còn nói muốn để mình làm hoàng đế. Trần gia con rể này cũng không tốt làm. Vương Linh về tới Bình Vương phủ, bằng lòng chân bảo các tam phẩm đan dược còn có mấy ngày thời gian, lúc này, hắn đến bắt đầu luyện chế tam phẩm đan dược. Trải qua những ngày này luyện tập, đã không sai biệt lắm. Một đêm qua đi, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vương Linh vừa luyện chế tốt một lò tố thần đan, phẩm chất không cao, trung đẳng phẩm chất. Đan dược mùi thuốc đều để Vương Linh sảng khoái tinh thần. Vừa đem đan dược thu lại, Hồng Quả liền đến gõ cửa. Vương Linh thần thức bao trùm Bình Vương phủ, tự nhiên biết Hồng Quả sớm như vậy tới tìm hắn làm cái gì. Ngoài cửa có một chiếc xe ngựa đang chờ Vương Linh. Xe ngựa là Bùi phủ xe ngựa. Cái này Bùi ra xe ngựa sớm như vậy đến Bình Vương phủ, đương nhiên sẽ không là Bùi trưởng trung cái kia đại nho tìm hắn. Bùi Hoan Hoan tới. Nàng là tới đón Vương Linh đi Chu Tức thư viện đọc sách. Bùi Hoan Hoan là đại yến hoàng đô thứ nhất nữ tài tử, tự nhiên cũng là Chu Tức thư viện học sinh. Đừng nhìn Bùi Hoan Hoan nhỏ tuổi, nhưng là từ nhỏ đọc sách. Nghe nói nàng khi 6 tuổi liền mở ra văn cung. Đây cũng là nho gia truyền thừa a. Bây giờ nàng cũng mới 17 tuổi, nhưng Bùi Hoan Hoan thật là ẩn linh cảnh người đọc sách. Đại yến hoàng đô thứ nhất nữ tài tử, tự nhiên có nàng sự kiêu ngạo của mình. Tại Diệp Linh Ngọc cái này nho gia thánh nữ không có xuất hiện trước đó, Bùi Hoan Hoan thật là nho gia coi trọng nhất nữ đệ tử. Bùi Hoan Hoan tới đón Vương Linh đi đọc sách. Điểm này chính là Vương Linh đều không nghĩ tới. Hắn cũng là nghe nói qua Bùi Hoan Hoan nữ nhân này sự tích, một cái có lớn tiền đồ tốt nữ hài tử, làm sao lại để mắt tới hắn nữa nha. Vương Linh vốn định ngồi ngựa mình xe, kết quả chính là Bùi Hoan Hoan nhường xe ngựa của nàng đi, nàng thì là bò lên trên Vương Linh xe ngựa. Tiến vào xe ngựa về sau, Bùi Hoan Hoan liền đánh giá Vương Linh, nào có nửa điểm thận trọng nữ sinh bộ dáng. Điện hạ liền không có ý định cùng ta nói chút gì. Bùi Hoan Hoan chủ động mở miệng, trong mắt của nàng tràn đầy đối Vương Linh người này hiếu kỳ. Vương Linh nói, con người của ta đâu, có thể động thủ thời điểm, tuyệt sẽ không động cầu. Ngươi là hy vọng ta ra tay với ngươi sao? Vương Linh nói chuyện liền phải đưa tay đi sờ đeo Hoan Hoan tay nhỏ. Bùi Hoan Hoan cũng không tránh né, dù là Vương Linh tay đã rơi trên tay của nàng. Điện hạ liền nho ra thánh tử vị trí đều trướng mắt, chắc hẳn cũng trướng mắt kia cửu ngũ chí tôn vị trí à? Bùi Hoan Hoan lời nói, nhường Vương Linh tay cũng cứng đờ. Quả nhiên, Bùi Hoan Hoan biết, Chu Tước thư viện đại nho nhóm có phải hay không đều biết đâu. Chính mình lúc ấy còn đắc chí, đem thánh nữ vị trí cho Diệp Linh Ngọc đâu. Hiện tại xem ra, chính là vẽ vời thêm chuyện. Ngay cả Bùi Hoan Hoan đều biết, kia nhìn ra ngày đó tình hình người khẳng định không ít. Ngươi nói cái gì, ta thế nào nghe không hiểu. Vương Linh chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngốc. Bùi Hoan Hoan lại là cười nói, điện hạ không cảm thấy kỹ xảo của mình rất vụng về sao? Nếu như điện hạ vẫn là cái kia người người trong miệng phế vật, đương nhiên sẽ không có người hoài nghi. Điện hạ hết lần này tới lần khác biểu hiện ra khác hẳn với thường nhân tiên tư, kia văn miếu sự tình tự nhiên cũng liền không dối gạt được. Chương 89, ta không tránh chương 89, ta không tránh văn miếu tầng thứ 6. Chấn kinh thiên hạ nho đạo truyền nhân xuất hiện, văn miếu thánh quang truyền thừa đến nay cũng còn bị người người nhặt đạo. Nhưng mà lớn như thế cơ duyên, lại có người từ bỏ, cam nguyện tặng cho người khác. Vương Ninh kỳ thật lúc ấy cũng chỉ là nhất thời hứng khởi, không muốn làm kia nho ra truyền nhân, cái gì chó má thánh tử, hắn mới trước mắt. Mặc dù so với hắn trong dự đoán muốn sớm một chút bại lộ, nhưng là bại lộ liền bại lộ a. Hắn đã không cần thiết. Hắn là leo lên văn miếu lầu 6, thật là hắn cũng không muốn văn miếu thánh quang truyền thừa ai cho nên nghiêm ngặt nói đến, hắn cũng không phải là thật nho ra truyền nhân, nho ra truyền người đã là Diệp Linh Ngọc. Là nàng đạt được nho ra thánh quang truyền thừa. Nho ra sở dĩ đối với hắn có thiện ý, đơn giản là bởi vì hắn nhường nho ra có hy vọng. Bùi Hoan Hoan lời nói, Vương Linh nết miệng mỉm cười, ta cũng không nói người kia không phải ta ạ. Đúng vậy a. Hắn cũng chưa hề nói qua, leo lên văn miếu lầu 6 không phải hắn. Là những người kia cho rằng là Diệp Linh Ngọc mà thôi. Coi như lúc kia hắn đứng ra nói leo lên lầu 6 chính là hắn, có người tin tưởng sao? Hắn cũng đúng là liền văn cung đều không có mở ra. Bùi Hoan Hoan nở nụ cười. Phụ thân nói, Vương Linh là có người có đại khí vận, không cần hoài nghi một cái đại nho năng lực tiên đoán. Bọn hắn có lẽ thực lực không bằng người tu hành cùng võ giả, có thể người đọc sách cán bút cùng miệng của bọn hắn đều là vũ khí lợi hại nhất. Điện hạ là muốn báo thù sao? Không làm nho ra thánh tử, liền đại biểu không cần thiên hạ người đọc sách duy trì. Nói câu khoa trương điểm lời nói, cái này nho ra thánh tử địa vị so một nước hoàng đế cao hơn. Vương Linh liền nho ra thánh tử vị trí đều trước mắt, cái này chẳng phải đại biểu hắn không muốn làm đại yến hoàng đế sao? Một cái liền nho ra văn miếu thánh quang truyền thừa đều trướng mắt hoàng tử, kia trên người hắn khẳng định có so văn miếu thánh quang còn muốn chân quý truyền thừa. Hắn trở lại đại yến hoàng đô, không vì hoàng vị, còn có thể vì cái gì đâu? Dĩ nhiên chính là báo thù. 15 năm trước sự tình cũng không phải cái gì cơ mật, một cái 3 tuổi hấu tử làm sao có thể độc hại chính mình mẫu phi? Lời nói này ra ngoài lửa gạt quỷ đâu? Báo thù, khẳng định là báo thù. Vương Ninh nói, ta chỉ là muốn một cái công đạo mà thôi. Báo thù sao? Hắn khẳng định là muốn báo thù. Tham dự năm đó sự kiện kia người đều phải trả giá thật lớn mới được. Vương Ninh thu hồi tay của mình, lại tiếp tục ngụy trang tiếp giống như cũng không ý nghĩa. Vương Ninh nói, Bùi cô nương hẳn phải biết ta chuyện cần làm rất nguy hiểm, cái này tứ hôn sự tình, cô nương vì sao muốn đồng ý đâu? Bùi Hoan Hoan hì hì cười nói, ta muốn nói ta nhìn chúng ngươi nữa nha. Vương Ninh nói, a, vậy cũng rất bình thường. Bùi Hoan Hoan cười, nàng mở miệng nói, điện hạ cũng là tuyệt không kiêm tốn. Phụ thân ta nói, chúng ta Nho gia đệ tử đều thiếu nợ ngươi một phần nhân tình to lớn. Mặc dù ngươi từ chối Văn Miếu Thánh Quang truyền thừa, nhưng là những ngươi nhường Văn Miếu Thánh Quang truyền thừa có chủ nhân mới, chuyện này đối với tất cả Nho gia đệ tử mà nói đều là phải dùng cả một đời đến trả ơn tình. Bất luận ngươi muốn làm cái gì, Nho gia đều sẽ giúp ngươi một tay. Người đọc sách chính là như vậy, nhận lý lẽ cứng nhắc. Cho nên một khi người đọc sách làm người xấu, đó cũng là thật xấu đến tận xương thủy. Người đọc sách giết người là không thấy máu. Vương Ninh nói, vậy ngươi lúc này để cho ta đi Chu Tức thư viện là vì bảo hộ ta. Vương Ninh dường như có lẽ đã có thể đoán được, hôm nay trên triều đình tất nhiên sẽ xảy ra một ít chuyện. Bùi Hoan Hoan gật đầu nói, điện hạ xác thực rất thông minh, Chu Tước thư viện liền xem như thánh nhân cũng không dám xông. Vương Ninh cười ha ha, sau đó đứng lên nói, ta vì sao muốn tránh? Nhường hắn tránh đi Chu Tước thư viện, thật sự là trò cười. Nếu là hắn lúc này né, đạt được Nho gia che chở, đây cũng là thật cùng Nho gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lớn như thế nhân quả, Vương Ninh cũng không muốn chịu trách nhiệm. Cho nên, Chu Tước thư viện, hắn là sẽ không đi. Bùi Hoan Hoan lo lắng nói, điện hạ ẩn nhẫn 15 năm, lúc này nếu là xảy ra chuyện, đây chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Vương Ninh nói, Bùi cô nương lo lắng ta, là lo lắng ta xảy ra chuyện về sau, ngươi làm vị vong nhân. Bùi Hoan Hoan nói, điện hạ cũng đừng nói loại lời này, ta tin tưởng điện hạ nhất định có thể gặp dự hóa lành. Ha ha ha. Vương Ninh cười to nói, Bùi cô nương muốn hay không theo ta về Bình Vương phủ? Bùi Hoan Hoan sắc mặt đại biến nói, điện hạ, tuyệt đối không thể. Vương Ninh lắc lắc đầu nói, Bùi cô nương sẽ không coi là, chúng ta thật muốn đi Chu Tức thư viện à? Bùi Hoan Hoan tranh thủ thời gian kéo ra trên xe ngựa cửa sổ nhỏ màn, chờ nàng nhìn thấy phía ngoài hoàn cảnh thời điểm, giờ mới hiểu được, thì ra đi nửa ngày, các nàng lại về tới nguyên điểm. Nơi này vẫn là Bình Vương phủ. Bùi Hoan Hoan nhìn vẻ mặt bình tĩnh Vương Ninh, hắn đến cùng biết không biết mình hiện tại nhiều nguy hiểm. Đem Vương Ninh tiếp đi Chu Tức thư viện là nàng ý của phụ thân, ai cũng không dám cam đoan kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Điện hạ, Bùi Hoan Hoan nói, ta biết điện hạ có lẽ không sợ, có thể điện hạ có nghĩ tới không, Bình Vương phủ trên dưới nhiều người như vậy, các nàng đều là vô tội. Vương Ninh ha ha cười nói, Bùi cô nương, ta lại không tạo phản, chẳng lẽ bọn hắn còn dám tại hoàng đô giết hết Bình Vương phủ người? Ngay lúc này, đại yến trên triều đình, một đám thần tử đã làm cho túi bụi. Rõ ràng hôm qua lão hoàng đế mới tứ hôn thất hoàng tử, còn đem Bạch Hổ viện giao cho thất hoàng tử. Hôm nay triều hội phía trên, lại có người nhắc lên 15 năm trước Lâm Phi một án. Đây không phải sợ lão hoàng đế trong lòng đâm sao? Có thể một cái thần tử xuất hiện còn chưa tính, còn là một đám người xuất hiện, bọn hắn đều chỉ có một cái mục đích, yêu cầu lão hoàng đế trọng tra án này, cho thất hoàng tử một cái thanh bạch. Lời nói này đến, lão hoàng đế lúc ấy liền nổi giận, hạ lệnh muốn đem những này người chém. Nhưng có một nửa triều thần lúc này đều quỳ xuống, yêu cầu lão hoàng đế trọng tra Lâm Phi một án. Ở trong đó ngay cả lão hoàng đế những cái kia có thể lên hướng nhi tử cháu trai đều quỳ xuống. Yến Vương chính là một cái trong số đó. Còn có Hoàng Trường Tôn, Trần Vương, bọn hắn lẫn vào chuyện này, tự nhiên không phải là bởi vì muốn giúp Vương Ninh, mà là muốn đem chuyện này làm lớn, gây lão hoàng đế sinh khí. Yến Vương một mạch triều thần trông thấy chủ tử đều như vậy, tự nhiên lập tức minh bạch đạo lý trong đó. Thất hoàng tử chính là được sủng ái thời điểm. Mới tới tứ hôn cùng Bạch Hổ viện, lúc này có người nhảy ra nhắc lại Lâm Phi một án, thật là mong muốn giúp Vương Ninh sao? Vậy cũng không nhất định. Cái này phía sau sợ là cất giấu một chút không muốn người biết chuyện. Có câu nói nói như thế nào, tường đổ mọi người đấy. Liền xem như trước đó Đông cung một mạch những quan viên kia, cũng đều duy trì muốn trọng tra 15 năm trước Lâm Phi một án. Lão hoàng đế nhìn mặt mũi tràn đầy tức giận, tựa như lúc nào cũng muốn giết người. Ánh mắt của hắn nhìn về phía không có quỷ lễ bộ thượng thư Bùi Trường Trung, hỏi: "Bùi Ái Khanh, Lao thất là ngươi con rể, chuyện này ngươi thấy thế nào?" Bùi Trường Trung từ trước đến nay sẽ không trên triều đình giúp mặc cho Hà hoàng tử nói chuyện, hắn là đại nho, tự nhiên có nho gia hạo nhiên chính khí. Lúc này lão hoàng đế điểm danh, hắn cũng chỉ có thể đứng ra nói: "Bệ hạ, thần coi là án này sớm đã có kết luận, không cần lại tra." Chương 90, Ám Nguyệt Điện chủ chương 90, Ám Nguyệt Điện chủ Bùi Trường Trung lại không đốc, hiện tại là cái gì tình thế hắn vẫn là thấy rõ. Từ hôm qua bắt đầu, hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Trên triều đình tập tục đã thay đổi, mà hết thảy này, hắn cái này đại học sĩ, lễ bộ thượng thư vậy mà không có bị sớm thông báo. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, hắn lập tức liền ý thức được, trận này biến cố là nhằm vào thất hoàng tử. Nhìn lão hoàng đội đối với hắn đứa con trai này sủng ái có thừa, nhưng trên thực tế lão hoàng đế tâm tư gì ai có thể thật đoán đâu. Còn tốt, hắn đã sớm nói cho nữ nhi, đem Vương Ninh tiểu tử này mang đến Chu Tức thư viện, nơi đó là an toàn nhất. Trước mắt lão hoàng đế là người đánh cờ, vẫn là cũng bị người buộc lạc từ đâu. Bùi Trường Trung tâm tư nhanh quay ngược trở lại, xem như lại nho, hắn là có thể tiên đoán một ít chuyện, nhưng bây giờ, hắn cảm giác được chính là một mảnh hỗn độn thiên cơ. Lão hoàng đế ha ha cười nói, Bùi Ái Khanh chẳng lẽ liền không muốn thay người kia dễ hiện lật lại bản án? Lão hoàng đế hỏi như vậy, đây còn không phải là bởi vì lúc trước hắn tìm Bùi Trường Trung đàm luận nữ nhi của hắn hôn sự thời điểm, Bùi Trường Trung tất cả đều từ chối. Lần này lại chủ động đem nữ nhi đưa đến trong cung, muốn nữ nhi đi làm bình vương phi. Lao hoàng đế trong lòng có thể an tâm sao? Nho gia duy trì, chuyện này đối với bất kỳ một cái nào hoàng tử mà nói đều là thiên hạ trợ lực lớn nhất. Cái này trên triều đình, Bùi Trường Trung nếu là thật sự muốn làm gì, có đôi khi ngay cả hắn cái này lão hoàng đế cũng đều chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở. Vậy hạ, Bùi Trường Trung không tiêu ngạo không tự tin nói, thất hoàng tử hắn vẫn là con của ngài đâu. Nhi tử hai chữ này, Bùi Trường Trung nói đến đặc biệt trọng. Hắn là đang nhắc nhở lão hoàng đế, hổ dữ không ăn thịt con. Nói hay lắm. Lão hoàng đế nói, lão thất từ nhỏ đã rời xa hoàng đô, chấm sát thực thẹn với đứa con trai này. Có thể các ngươi biết sao? Chấm đứa con trai này đều đã làm gì? Thanh Long người đã thẩm tra, hoành hành giang hồ nhiều năm ám nguyệt điện, chính là chấm đứa con trai này tự tay khai sáng. Trên triều đình, cơ hồ tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn trong lúc nhất thời không thể tin được sự thật này. Ám nguyệt điện a, đây chính là mấy năm này ló đầu ra tới tổ chức sát thủ, cơ hồ không có ám nguyệt điện không thể giết người. Ám nguyệt điện cũng là rất nhiều người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Mà bây giờ chợt biết được, cái này ám nguyệt điện là thất hoàng tử khai sáng. Kia ám nguyệt điện những sát thủ kia, không đều là người của hắn sao? Thất hoàng tử bồi dưỡng ám nguyệt điện dạng này tổ chức sát thủ, hắn muốn làm gì? Lão hoàng đế trông thấy những này các thần tử phản ứng, ha ha cười nói, có phải hay không cảm thấy khó có thể tin? Chấm nói cho các ngươi biết, chính là chấm vừa biết tin tức này cũng rất khó tin tưởng đây là lao thất có thể làm ra sự tình. Hiện tại, các ngươi có thể minh bạch những ngày qua bên trong hoàng đô tại sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy đi. Yến Vương gặp chuyện, đến nay cũng còn không có tra được hung thủ, mà cái này thích khách chính là Ám Nguyệt Điện sát thủ. Đường gia bị diệt, hung thủ cũng là Ám Nguyệt Điện người. Bình Vương phủ thích khách, hắn trọng thương, đó cũng là hắn tự biên tự diễn một màn trò hay. Chấm thật đúng là xem thường hắn a. Không nghĩ tới, chấm nhường hắn đi biên quan, còn bồi dưỡng được như thế một cái lòng lang dạ thú nhi tử đến. Chấm còn phải biết, biên quan thủ Nguyệt Thành 10 vạn đại quân, trên thực tế sớm liền thành hắn tư quân, tùy thời đều có thể bình trị hoàng đô. Tới tới tới, các ngươi nói cho chấm nên như thế nào đối đãi đứa con trai này đâu? Một đám quỷ trên mặt đất đại thần, tất cả đều ngậm miệng không dám nói lời nào. Chỉ có Trần Vương khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, Yến Vương thì là trong lòng kinh ngạc. Ám Nguyệt Điện là lao thất khai sáng. Lúc trước cái kia thích khách thật là hắn phái tới ám sát chính mình. Yến Vương nhìn đứng ở trước ghế rồng lão hoàng đế, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, "Phụ hoàng, lao thất hắn làm sao có thể là Ám Nguyệt Điện điện chủ?" Nghe đồn Ám Nguyệt Điện điện chủ thật là thiên linh cảnh người tu hành, hơn nữa còn là 2 năm trước cũng đã là thiên linh cảnh. Khi đó lao thất mới bao nhiêu lớn? 16 tuổi. 16 tuổi thiên linh cảnh cường giả sao? Chưa từng nghe thấy. Lão hoàng đế nhìn xem Yến Vương nói, ngươi thật đúng là hảo ca ca. Hắn có phải hay không, rất nhanh liền có thể đã chứng minh, chấm đã để người đi bình vương phủ. Bùi Trường Trung thở dài trong lòng, còn tốt, nữ nhi của hắn cũng đã đem người tới Chu Tức thư viện đi. Bình vương phủ. Tại lần trước chuyện ám sát sau, hộ vệ đã đổi một nhóm. Vương Ninh lúc này liền ngồi ở trong sân. Tại bên cạnh hắn là mặt mũi tràn đầy nóng nảy Bùi Hoan Hoan. Hồng Quả Thanh Ninh hai người đứng ở một bên, vẻ mặt đề phòng. Lưu Tam thì là ngồi ở một bên hàng rào chỗ, ánh mắt thâm thúy. Bùi Hoan Hoan nhìn xem những người này, không biết rõ Vương Ninh nghĩ như thế nào, biết rõ nguy hiểm, vẫn là phải lưu tại Bình Vương phủ. Điện hạ, tại không đi liền thật không còn kịp rồi. Vương Ninh cười ha ha, ngẩng đầu nhìn nơi xa nói, đã tới. Theo hắn, hai đạo nhân ảnh xuất hiện trên không trung. Một người trong đó, tóc hai bù xù, toàn thân khí tức phát ra, Bình Vương phủ bên trong người đều đang run rẩy. Bàn Thánh. Một người khác tự nhiên cũng là Bàn Thánh. Lưu Tam đứng lên, đi đến Vương Ninh trước mặt, hắn biết rõ hắn hiện tại muốn làm gì. Vương Ninh thì là vẻ mặt tươi cười nhìn xem không trung hai người nói, tiến cùng đồ, Tiêu Viễn Sơn. Không nghĩ tới là hai người các ngươi. Tóc hai bù xù bán thánh chính là Yến Cung Đồ, cái kia bị giam tới Hoàng Cung Thiên Lao bán thánh. Về phần một cái khác bán thánh Tiêu Viễn Sơn, hắn cũng là lần trước cùng Yến Cung Đồ tại Hoàng Đô ra tay đánh nhau bán thánh. Hai người này cùng lúc xuất hiện, thật đúng là có chút ý tứ. Yến Cung Đồ ha ha cười nói, lão phu cũng không nghĩ tới, đại yến thất hoàng tử sẽ là Ám Nguyệt Điện điện chủ. Ám Nguyệt Điện điện chủ. Là mấy chữ này theo Yến Cung Đồ trong miệng nói ra, những người khác có tốt, thật là đứng tại Vương Ninh bên người Bùi Hoan Hoan thì là có chút kinh ngạc nhìn Vương Ninh. Ám Nguyệt Điện điện chủ, trong truyền thuyết sát nhân ma đầu. Thật là hắn. Vương Linh thì là không hề lay động, Ám Nguyệt Điện điện chủ cái thân phận này, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị người phát hiện. Ám Nguyệt Điện bên trong ra phản đồ. Nguyệt Nhi sư tỷ nàng xảy ra chuyện sao? Vương Linh ha ha cười nói, Yến Cung Đồ, ngươi thì ra vẫn luôn là hoàng đế người a. Lão hoàng đế thật đúng là thâm tàng bất lộ, đem Yến Cung Đồ dạng này một cái bán thánh lưu tại Yến Vương phủ, nếu là Yến Vương biết, có thể hay không sợ hơn kiêng kỵ bọn hắn cái này phụ hoàng đâu. Yến Cung Đồ nói, giống điện hạ dạng này thiên tài yêu nghiệt, lão phu cũng là chưa từng nghe thấy. Điện hạ là rất mạnh, có thể ngươi phải biết, nơi này là Đại Yến Hoàng Đô. Mà tại cái này Đại Yến Hoàng Đô bên trong, cũng không chỉ hai chúng ta bàn thánh, điện hạ là thuốc thủ chịu trói đâu. Vẫn là có ý định phản kháng, sau đó để chúng ta giết điện hạ. Thật đúng là đừng nói, nghĩ đến giống điện hạ dạng này thiên tài yêu nghiệt muốn chết trong tay ta, ta cũng có chút hưng phấn. Vương Ninh chậm rãi đi hai bước, khinh thường cười nói, liền hai người các ngươi mong muốn giết bản vương, sợ là có chút khó khăn. Yến Cung Đồ cười lạnh nói, nhóc con miệng còn hôi sữa, rõng rạc. Liền để ta xem một chút, ngươi có thủ đoạn gì. Chương 91, một ngày này, bản vương đợi 15 năm. Chương 91, một ngày này, bản vương đợi 15 năm. Mặc dù tin tức nói thất hoàng tử chính là Ám Nguyệt Điện điện chủ, nhưng là Yến Cung Đồ loại này thành danh đã lâu thật lâu lão nhân mới không tin một người thiên tư đáng sợ như thế. 18 tuổi thiên linh cảnh người tu hành. Hơn nữa nghe đồn cái này Á Nguyệt Điện điện chủ vẫn là dùng kiếm cao thủ. Tiễn Cuồng Đồ đương nhiên muốn đích thân thử một chút. Hắn bay thẳng mà đến, một quyền oanh kích xuống. Người còn chưa tới, quyền phong đã để mặt đất xuất hiện với dạng. Lưu Tam hét lớn một tiếng, vọt thẳng hướng về phía Yến Cuồng Đồ. Nếu như hắn chỉ là tiên tiên sơ kỳ, hắn khẳng định không dám, nhưng là hiện tại hắn là tiên tiên hậu kỳ, tự nhiên không sợ. Phanh! Quyền phong trực tiếp đem Lưu Tam oanh kích đến đập xuống đất, trên mặt đất thậm chí còn xuất hiện một cái hố. Có thể Lưu Tam khỏe miệng mặc dù chảy máu, quần áo trên người cũng làm mảnh vỡ trạng, nhưng là hắn như cũ có thể đứng lên đến, còn vô vỗ trên thân. Yến Cuồng Đồ nói, không nghĩ tới nhục thể của ngươi còn như thế mạnh, xem ra ngươi cũng giữ lại không được. Hắn vừa rồi một quyền, liền là bình thường thiên cấp cao thủ đã sớm bị đánh chết. Bán thánh một kích, ngươi cho rằng là ai đều có thể ngăn cản được sao? Cái này Lưu Tam bị giam giữ 2 năm, sau khi đi ra vậy mà có thể được lớn như thế chỗ tốt. Nhận hết tra tấn, cũng là giúp hắn rèn luyện nội thân. Cái này Lưu Tam tu luyện công pháp khẳng định mạnh phi thường, nhất định phải cướp đến tay. Lưu Tam giữ lại không được. Tiễn Cuồng Đồ xuất thủ lần nữa, đánh về phía Lưu Tam bên kia. Tiêu Viễn Sơn cũng xuất thủ, trong tay của hắn xuất hiện một thanh kiếm, trực tiếp đâm về Vương Linh. Vương Linh cười ha ha. Lưu Tam nhục thân hắn tự mình thử qua, muốn giết hắn cũng không dễ dàng, vậy đại khái cũng là Lưu Tam cơ duyên của mình. Về phần cái này Tiêu Viễn Sơn, một cái tán tu kiếm khách, nửa bước kiếm thánh. Trong tay hắn cũng là thập đại danh kiếm một trong. Vương Linh ngón tay hơi động một chút, ở một bên xuất vân kiếm dường như cảm nhận được cái gì, ông tác hưởng. Hôm qua cùng Thanh Linh một phát bắt được Đùi Hoan Hoan liền lui lại, bán thánh cấp bậc cường giả ra tay, cho dù là tản ra khí tức cũng có thể giết chết cấp thấp võ giả. Lúc này, các nàng đều giúp không được gì. Vương Linh thân ảnh cũng tại biến mất tại chỗ không thấy. Trông thấy một màn này, Đùi Hoan Hoan khiếp sợ trong lòng không cách nào hình dung. Đây quả thật là nàng biết đến cái kia thất hoàng tử, là nàng muốn gả nam nhân. Nàng lại là Á Nguyệt Điện điện chủ, còn như thế mạnh. Xuất vân kiếm nơi tay, Vương Linh chỉ là một kiếm. Hơn nữa còn là Phong Vũ kiếm quyết kiếm thứ nhất, nhất điểm hồng. Kiếm khí trực tiếp xé rách không gian, trong nháy mắt mà tới. Tiêu Viễn Sơn cảm nhận được đạo này cường đại kiếm ý, mở to hai mắt nhìn, thân thể theo bản năng liền dừng lại. Có thể kiếm đã xuất, nhưng không có thu hồi lại. Kiếm khí phía dưới, tất cả đều hủy. Phong Vũ kiếm quyết kiếm thứ hai lại đến. Đây hết thảy đều chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt. Tiêu Viễn Sơn vừa dùng trong tay hắn thập đại danh kiếm tiếp nhận kiếm thứ nhất, cái này kiếm thứ hai đã quét ngang mà đến. Một kiếm này gọi là Hoành Tạo Thiên Quân. Phúc. Kiếm khí vừa ra, Tiêu Viễn Sơn thân thể bay ngược mà ra. Hắn có chút hoảng sợ nhìn xem Vương Linh. Nhưng mà, Phong Vũ kiếm quyết kiếm thứ ba lúc này cũng tới. Phúc. Lần này, Tiêu Viễn Sơn trực tiếp đụng hư tường viện, thậm chí đụng sụp đổ một gian phòng ốc. Bất quá Vương Linh không có ra lại kiếm thứ tư, mà là huy kiếm, đứng tại giữa không trung. Bởi vì, hiện tại có hai bóng người đã xuất hiện. Vương Linh muốn chờ người kia, cuối cùng đã tới. Hoàng thất cung phụ Lục Trường Sinh. Về phần một người khác, Vương Linh cũng không nhận ra, nhưng thân phận của hắn khẳng định cũng là hoàng thất cung phụ. Giết thái tử người, quả nhiên là ngươi. Lục Trường Sinh nhìn thấy Vương Linh xuất kiếm, dường như tìm tới một chút cảm giác đã từng quen biết. Vương Linh nhìn xem Lục Trường Sinh, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tránh trong cung, không dám ra đến. Lục Trường Sinh ha ha cười nói, Bình Vương điện hạ thật đúng là nhường lao phu ngoài ý muốn. 15 năm trước, ta tự mình ra tay phế bỏ kinh mạch của ngươi, ngươi lại còn có thể tu luyện, ngắn ngủi thời gian 15 năm, điện hạ đã trở thành cùng chúng ta như thế cao thủ. Điện hạ đang chờ ta đến, là muốn giết ta sao? Vương Linh thần sắc bình tĩnh, là bản thánh, đây tuyệt đối không phải hoàng thất toàn bộ lực lượng, liền hắn biết, trong hoàng thất bán thánh cung phụng tối thiểu nhất có 5-6. Tiến cùng đồ cùng cái này Tiêu Viễn Sơn còn không tính ở trong đó. Lão hoàng đế một lần xuất động 4 cái bán thánh, thật đúng là để mắt hắn. Á Nguyệt Điện bên trong biết mình thân phận thực lực liền mấy cái như vậy, đến cùng là ai rơi xuống lão hoàng đế trong tay. Vương Linh nói, Lục Trường Sinh, ngươi biết bản vương chờ đợi ngày này đợi bao lâu sao? 15 năm. Năm đó ngươi phế ta căn cơ, khinh thanh danh của ta, giết ta mẫu phi, ta liền âm thầm thể, một ngày nào đó ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vương Linh trong mắt hiện lên một luồng khí tức kinh khủng. Lục Trường Sinh ha ha cười nói, Bình Vương điện hạ nghĩ như vậy giết lão phu, thật đúng là lão phu vinh hạnh. Điện hạ kỳ tài ngút trời, nếu là lại chờ mấy năm, sợ là điện hạ cũng có thể đụng vào thánh nhân chi cảnh. Lúc kia, ngay cả ta cũng muốn ngoan ngoan chịu chết. Đáng tiếc a, điện hạ, ngươi vì cái gì liền không thể lại chờ mấy năm đâu? Vương Linh trong lòng cười lạnh, hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy, hắn bản liền định tốc chiến tốc thắng. Về phần sớm bại lộ hắn cũng không thèm để ý cái này hoàng đô bên trong, chỉ cần không phải Trần phu nhân cái kia cấp bậc nửa bước thánh vương hoặc là những cái kia ẩn giấu thánh vương ra tay, hắn liền không có cái gì tốt lo lắng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Vương Linh bỗng nhiên nghĩ thông suốt, hắn một mực không cách nào ngộ ra toái tinh chỉ, có lẽ cần một trận chiến đấu chân chính mới được. Đương nhiên, cái này cái gọi là chân chính chiến đấu chỉ chính là cùng bán thánh cường giả một trận chiến. Thời khắc sinh tử, nói không chừng hắn còn có thể hoàn toàn ngộ ra toái tinh chỉ. Vương Linh nói, Lục Trường Sinh, ngươi bất quá là lang gia Vương thị nuôi một con chó mà thôi, nói đến bản vương cũng là chủ nhân của ngươi. Nói cho bản vương, 15 năm trước người kia đến cùng là ai? Lục Trường Sinh có chút kinh ngạc nhìn Vương Linh nói, xem ra lão phu còn là xem thường điện hạ rồi, điện hạ thậm chí ngay cả những này đều biết. Điện hạ, ngươi hẳn là minh bạch, cho dù là ngươi thật có thể trốn qua một kiếp này, trở thành thánh nhân, tại lang gia Vương thị trước mặt, điện hạ vẫn là sâu kiến mà thôi. Chính là giúp điện hạ nối lại kinh mạch thánh vương đại nhân, ngươi hỏi một chút hắn, dám cùng lang gia Vương thị là được sao? Lục Trường Sinh xác thực chỉ là lang gia Vương thị chó, hơn nữa còn là loại kia trung tâm chó. Bọn hắn những người này đều là từ nhỏ liền bị lang gia Vương thị bồi dưỡng ra được, tự nhiên không phục phản bội Lang gia Vương thị. Vương Ninh ha ha cười nói, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Lục Trường Sinh nói, điện hạ muốn biết cái gì? Vương Ninh hỏi, Lục Trường Sinh, Lang gia Vương thị cách mỗi 30 năm đều sẽ phái người đến Đại Yến hoàng đô. Bọn hắn là vì Đại Yến hoàng thất long mạch mà tới sao? Vương Ninh cũng là bởi vì đem những chuyện này liên hệ tới về sau liền nghĩ đến điểm này. Đại Yến hoàng thất long mạch trọng yếu như vậy, ngay cả Trần phu nhân người loại này đều muốn trong đó đồ vật. Như vậy cách mỗi 30 năm qua một lần Lang gia Vương thị mục đích chỉ có thể là bởi vì cái này long mạch. Lục Trường Sinh ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức vẻ mặt, hắn cảm thán một tiếng nói, điện hạ thật sự là lao phu sống cái này hơn 200 năm tới bái kiến yêu nghiệt nhất thiên tài, ngay cả Lang gia Vương thị thiếu chủ đều kém xa tích tắc. Chương 92, ngươi phải chết chương 92, ngươi phải chết thất hoàng tử quá yêu nghiệt. Đây là Lục Trường Sinh xa xa không nghĩ tới. Một cái 18 tuổi thiếu niên, lại nhưng đã đứng tại giống như hắn độ cao. Cái này 15 năm đến, hắn cũng không phải là không có chú ý vị này bị hắn tự tay phế bỏ căn cơ thất hoàng tử. Chỉ là hắn vẫn luôn biểu hiện được thường thường không có gì lạ. Ai có thể nghĩ tới, đây hết thảy đều là hắn ngụy trang. 15 năm a. Một thiếu niên có thể có như thế tâm tính, giấu giếm qua tất cả người 15 năm. Vẹn vẹn là phần này tâm tính sẽ rất khó nhìn thấy. Nếu không phải hắn trở lại hoàng đô trong khoảng thời gian này, đã xảy ra quá nhiều chuyện, thất hoàng tử không ngừng bộc lộ ra tu vi võ đạo của mình, có lẽ thật liền để hắn thành công. Vì đem thất hoàng tử bí mật đều điều tra ra, bọn hắn thật là bỏ ra cái giá không nhỏ. Cái này không tra không biết rõ, tra một cái giật mình. Ám Nguyệt Điện điện chủ cái thân phận này, tất cả mọi người không nghĩ tới. 18 tuổi thiên linh cảnh người tu hành đã là vạn người không được một tồn tại. Có thể hắn lại còn là bản thánh. Một người như vậy nếu như còn sống, Lục Trường Sinh sẽ ăn ngủ không yên. Cho nên, cái này thất hoàng tử nhất định phải chết. Hắn biết quá nhiều. Lục Trường Sinh mặc dù không có trực tiếp trả lời Vương Ninh, nhưng là đủ. Liên Lục Trường Sinh hiện tại phản ứng đã xác nhận Vương Ninh suy đoán. Lang gia Vương thị người quả nhiên là bởi vì long mạch mà đến. Lục Trường Sinh. Vương Ninh kiếm trong tay khẽ run lên. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Xuất Vân kiếm tuy là chí bảo, nhưng nó đã nhận Vương Ninh cái chủ nhân này. Chí bảo chi linh cũng cảm nhận được Vương Ninh sát khí trên người, cho nên Xuất Vân kiếm liền giống như là muốn tùy thời rời khỏi tay. Chu Tước đại nhai bên trên. Trần gia. Trần phu nhân lúc này cũng là có chút kinh ngạc nhìn xem Bình Vương phụ phương hướng. Nàng là ma tu, mặc dù không dám ở thời điểm này làm dùng thần thức đi nhìn trộm, nhưng là nàng có thể cảm ứng được vị trí kia khí tức cường đại. Có người đối Bình Vương phụ xuất thủ. Đi thăm dò, ta nhất định phải biết Bình Vương phụ xảy ra chuyện gì. Trần phu nhân trực tiếp hạ lệnh, nàng hiện tại có loại cảm giác, khẳng định là xảy ra chuyện. Hôm qua nàng mới làm ra quyết định, muốn đem Bình Vương đẩy lên Đại Yến hoàng đế bảo tọa, hôm nay liền xảy ra chuyện. Trần gia cao thủ nối đuôi nhau mà ra, đi điều tra chuyện gì xảy ra. Huyền Vũ viện. Viện trưởng Bành Vinh ánh mắt thâm thúy, hắn cũng nhìn xem Bình Vương phụ phương hướng. Mà ở một bên, ngồi chính là Vô Cực lão tổ. Ngươi là đến ngăn cả ta? Bành Vinh tở dài nói, một đứa bé mà thôi, chỉ được các ngươi như vậy dòng chống thua chứ sao? Hải tử. Vô Cực lão tổ nói, hắn một đứa bé, 18 tuổi bản thánh, liền ngươi ta đều lừa gạt được, ngươi còn cảm thấy hắn chỉ là đứa bé sao? Ngay cả hắn biết tiểu tử này tu vi thật sự đều thực kinh ngạc tới. Bọn hắn sống mấy trăm năm, gặp quá nhiều thiên tài yêu nghiệt, có thể coi là lại yêu nghiệt, 18 tuổi bán thánh bọn hắn cũng là thấy đều chưa thấy qua. Vô Cực lão tổ tiếp tục nói, ngươi có nghĩ tới không, tiểu tử này sẽ không phải là người kia bồi dưỡng ra được. Ngoại trừ hắn, ta thực sự nghĩ không ra còn có người nào có thể nuôi dưỡng được như thế yêu nghiệt thiếu niên đến. Vành Vinh nói, cho nên ngươi là muốn dùng hắn, đem người kia dẫn ra. Không Cứu lão tổ ha ha cười nói, còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi sự kiện kia sao? Cái chỗ kia, chỉ có Đại Yến hoàng thất huyết mạch mới có thể tiến nhập. Có một chút ta không có nói cho ngươi biết, muốn đi vào cái chỗ kia, đúng là cần Đại Yến hoàng thất huyết mạch mới được. Bất quá người này nhất định phải làm hoàng đế mới được. Vành Vinh nói, ta hiểu được, cho nên coi như tiểu tử này không phải người kia đệ tử, chỉ cần hắn trở ngại kế hoạch của ngươi, ngươi đồng dạng sẽ diệt trừ hắn đúng hay không? Vô Cực lão tổ cười hắc hắc nói, cẩn thận trèo được vạn năm thuyền. 18 tuổi bản thánh, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi ta 18 tuổi thời điểm là cảnh giới gì? Ta lúc kia vẫn chỉ là phàm linh cảnh. Ngươi đây, ngươi cũng không so ta tốt hơn chỗ nào, ngươi lúc kia giống như mới vừa mới bắt đầu học võ a. Như hắn thật sự là người kia chọn chúng đệ tử, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là tiểu tử này trưởng thành, sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Đừng nói là cái này nho nhỏ Bắc Hoang chi địa, chính là cái này Chân Nguyên đại lục, cũng tìm không ra mấy cái yêu nghiệt như thế tồn tại. Cho dù hắn không phải người kia đệ tử, hắn cũng muốn chết. Bành Vinh nói, ngươi sát tâm quá nặng, ngươi đã biết hắn là thiên tài yêu nghiệt, nên minh bạch hắn thân phụ cơ duyên to lớn. Giết hắn, dạng này nhân quả, ngươi chịu đựng nổi sao? Vô Cực lão tổ khoát tay một cái nói, ai nói ta muốn đích thân giết hắn? Từ đầu đến cuối, ta đều chỉ là người đứng xem, tối đa cũng chính là hỗ trợ bày mưu tính kế, động thủ người cùng ta có thể không có một chút quan hệ. Bành Vinh cười lạnh nói, ngươi cũng là vứt đi đến sạch sẽ, liền sợ ngươi cuối cùng sẽ gieo gió gặt bão. Vô Cực lão tổ ha ha cười nói, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết, món đồ kia có phải thật vậy hay không tại tiểu tử này trên thân? Bành Vinh nhìn xem Bình Vương phủ phương hướng, không nói nữa. Mà lúc này Bình Vương phủ, cơ hồ bị san thành bình địa. Đây đất vừa buồn. Đúng vậy, bán thánh ở giữa chiến đấu, lực phá hoại có thể nghĩ. Bình Vương phủ trên dưới đã rút khỏi, thật là cấm quân đã đến, cũng không biết là ai hạ lệnh. Giết. Cấm quân đạt được mệnh lệnh chính là Bình Vương phủ trên dưới, chó gà không tha. Cấm quân trước đó là tại Âu Dương gia trong tay, nhưng cấm quân cũng là hoàng đế vệ quân. Vốn chỉ là bình thường cô nương những nữ nhân kia, cũng ở thời điểm này hóa thân thành giết người không chớp mắt sát thủ. Lục Trường Sinh lúc này đã bị thương. Hắn thổ huyết đứng trên mặt đất, ánh mắt âm trầm nhìn xem Vương Linh. Bại. Hắn một cái thành danh nhiều năm bán thánh, vậy mà bại bởi một cái 18 tuổi hải tử. Hơn nữa bọn hắn vẫn là bốn người đối phó một cái. Lưu Tam đã thụ thương, hắn đi đối phó cấm quân cao thủ đi. Lục Trường Sinh, hôm nay không có người có thể cứu ngươi. Vương Linh trong tay xuất vân kiếm cũng sẽ không nhuốm máu, chí bảo giết người không lưu ấn. Một người độc chiến bốn cái bán thánh, hôm nay chiến tích cũng đầy đủ nhường Vương Linh cái tên này danh dương thiên hạ. Lục Trường Sinh ha ha cười nói, điện hạ quả nhiên là nhân trung trí lòng, lão phu thừa nhận sát thực xem thường ngươi. Bất quá hôm nay ngươi vẫn là phải chết. Lục Trường Sinh trong tay xuất hiện một kiện đồ vật, giống như là hạt châu, nhưng là chất liệu đặc thù. Vương Linh nhìn thấy thứ này trước tiên liền biết là cái gì, không nghĩ tới hắn liền thứ này cũng cho ngươi. Lục Trường Sinh, ngươi là muốn mượn cái này Hoàng Đô đại trận đến giết ta sao? Lục Trường Sinh vật trong tay chính là khống chế Hoàng Đô đại trận trận nhãn, nó có thể điều động đại yến Hoàng Đô trận pháp chi lực. Nói cách khác, cái này trận nhãn có thể khiến cho Lục Trường Sinh nắm giữ thánh nhân chi lực, đây mới là đại yến Hoàng Đô lực lượng. Lục Trường Sinh nói, điện hạ, coi như ngươi làm cái này dưới đất vong hồn, cũng đừng trách lão phu, chân chính muốn người giết ngươi, xưa nay đều không phải là ta. 15 năm trước, phế bỏ ngươi căn cơ, cũng không phải bản ý của ta, ngươi đã sớm phải chết. Không nghĩ tới, 15 năm trôi qua, vẫn là ta đưa điện hạ đoạn đường cuối cùng này. Chương 93, tuyệt thế yêu nghiệt chương 93, tuyệt thế yêu nghiệt Vương Linh đứng tại giữa không trung. Quần áo trên người không gió mà bay. Trong tay cầm xuất vân kiếm, có loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Hắn lúc này, kiếm trong tay tùy thời đều có thể chém ra đi. Lục Trường Sinh nói là có ý gì, Vương Linh tự nhiên biết. 15 năm trước, hắn nên bị giết chết ở đằng kia tòa băng lãnh trong hoàng cung. Ở chỗ đó, che chết hoàng tử công chúa chuyện còn thiếu sao? Vương Linh cười lạnh nói, đúng vậy à, 15 năm trước nếu như các ngươi giết bản vương, cũng sẽ không có sự tình hôm nay. Cho nên, 15 năm trước ngươi không có giết ta, 15 năm sau, các ngươi liền cũng không có cơ hội nữa. Vương Linh trong tay xuất vân kiếm, một kiếm hoành thiên. Lục Trường Sinh trong tay trận nhãn, cũng ở thời điểm này cho Lục Trường Sinh vô cùng vô tận lực lượng. Thánh nhân khí tức cũng ở trên người hắn phát ra. Mặc dù là mượn nhờ đại yến hoàng đô trận pháp chi lực, nhưng chung quy là thánh nhân khí tức. Lục Trường Sinh cười ha ha, vươn tay, một cái cự thủ luyện hóa mà ra, trực tiếp chộp tới Vương Linh. Tiếng cùng đổ bọn người bị cái này khí tức cường đại chấn động đến lui về sau đi. Cái này nhưng là chân chính thánh nhân lực lượng, tuy tiện liền có thể bóp chết bọn hắn. Chớ nhìn bọn họ đều là bản thánh, nhưng cả đời này đều rất khó vượt qua cái này nửa bước khoảng cách. Khoảng cách nửa bước lại cắt đứt con đường của bọn hắn. Phong Vũ kiếm quyết thứ thất kiếm. Tiếng cùng đổ bọn người khiếp sợ nhìn xem kia đầy trời mưa kiếm. Yêu nghiệt, cái này thất hoàng tử thật là yêu nghiệt. Phong Vũ kiếm quyết thứ thất kiếm, Lạc Vũ. Cái này đầy trời mưa kiếm, chấn khiến người sợ hãi. Nếu là vừa rồi, thất hoàng tử liền dùng một kiếm này lời nói, bọn hắn sợ là đã chết. Dạng này một kiếm, chắc hẳn cũng cần hao phí đại lượng chân nguyên chi lực a. Vương Linh dùng ra, đúng là Phong Vũ kiếm quyết thứ thất kiếm, Lạc Vũ. Trong một kiếm này, không chỉ có riêng cũng chỉ là một kiếm. Kiếm trong mưa, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại nắm đấm. Nắm đấm này ẩn thân tại kiếm trong mưa, thẳng đến Lục Trường Sinh cự thủ tới thời điểm mới xuất hiện. Bá Vương quyền đệ lục cảnh. Đi theo Lục Trường Sinh cùng đi cái kia bán thánh kinh hô một tiếng. Hắn là người của Hoàng thất, cho nên có thể trước tiên liền nhận ra đây là hoàng gia tuyệt học, Bá Vương quyền đệ lục cảnh. Hoàng thất Bá Vương quyền, cho tới nay, có thể bị tu luyện tới đệ ngũ cảnh kia đã là vạn người không được một. Hoàng thất thậm chí còn có quy định, nếu người nào có thể đem Bá Vương quyền tu luyện tới đệ lục cảnh lời nói, vậy thì có thể trực tiếp trở thành hoàng thất cung phụng, tham dự hoàng thất quyết nghị trọng đại. Thất hoàng tử, hắn lại đem Bá Vương quyền tu luyện đến đệ lục cảnh. Liền xem như bọn hắn những này cung phụng bên trong, cái này Bá Vương quyền tu luyện cao nhất cũng mới tới đệ ngũ cảnh. Hắn có thể vẫn chỉ là 18 tuổi hài tử a. Bọn hắn những ngày cung phụng, ai không phải tu luyện mấy chục năm, trên trăm năm mới có được hôm nay tu vi. Nếu là, hắn không dám nghĩ, hẳn là không thể nào. Dựa theo đại yến hoàng thất tổ huấn, nếu người nào có thể lĩnh ngộ Bá Vương quyền đệ thất cảnh, vậy hắn liền có thể trở thành đại yến hoàng thất chi chủ. Cái này chủ, nói cũng không phải hoàng đế. Hoàng đế tại cung phụng nhóm trước mặt, đó cũng là có thể tùy thời đổi. Về phần cái này đại yến hoàng thất chi chủ, đến nay cũng không có xuất hiện qua, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lĩnh ngộ được Bá Vương quyền đệ thất cảnh. Đây chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết. Nếu là thật sự có thể lĩnh ngộ được Bá Vương quyền đệ thất cảnh, vậy thì có thể dẫn theo bọn hắn đại yến hoàng thất mạch này đi được càng xa, nói không chừng còn có thể trở lại Lang Gia Vương thị. Thật muốn giết hắn sao? Đại yến hoàng thất đợi mấy ngàn năm, cái này mới xuất hiện như thế một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Và anh, cự thủ, mưa kiếm, nắm đấm, ba đạo lực lượng kinh khủng tại ba chạm phía dưới, số trong vòng 10 thước mọi thứ đều bị nát bấy. Sương mù cũng ở thời điểm này chậm rãi tán đi. Khủng. Một tiếng ho nhẹ ở thời điểm này truyền ra. Vương Linh khoẹt miệng mang theo từng tia vết máu. Hắn thụ thương, thánh nhân chi lực quả nhiên rất mạnh, nhưng là hắn cũng không vì dạng này mà nhục chí. Tương phản, hắn thậm chí có chút kích động, bởi vì hắn rất lâu không có buông lỏng tu vi, ngay tại vừa mới có như vậy một chút buông lỏng. Quả nhiên, vẫn là chiến đấu có thể rèn luyện người. Xuất vân kiếm phiêu phủ ở Vương Linh trước mắt, nó còn tại run nhẹ nhẹ, dường như không đủ lắm. Vương Linh ha ha cười nói, lại đến. Nắm chặt kiếm trong nháy mắt đó, không gian bốn phía đều đông lại như thế. Nơi xa những cái kia còn không biết xảy ra chuyện gì, người bỗng nhiên cảm nhận được kiếm trong tay bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn. Lục Trường Sinh thanh âm cũng ở thời điểm này truyền đến. Điện hạ, ta còn không dùng toàn lực. Thánh nhân chi lực, hắn cũng là lần đầu tiên nắm giữ cái này lực lượng cường đại. mượn đại yến hoàng đế trận pháp tăng lên tu vi, hắn bây giờ còn chưa thích ứng cố lực lượng này. Vương Linh khẽ mỉm cười nói, vừa vặn, ta cũng là. Lục Trường Sinh đi tới, toàn thân trên dưới phát ra thánh nhân chi lực, nhường hết thảy trước mắt đều giống như nhận lấy khống chế như thế nhao nhao tối lui. Hắn lúc này tựa như là chân chính thánh nhân. Cơ hội tốt như vậy, hắn khẳng định phải mượn nắm giữ cái này thánh nhân chi lực thời điểm, thật sâu thể hội một chút loại cảm giác này. Nếu là có thể tại cái này nắm giữ thánh nhân lực lượng thời điểm, nộ ra thánh nhân chi lực, hắn liền có hy vọng tiến lên một bước, thành là chân chính thánh nhân. Lục Trường Sinh nhìn xem Vương Linh, mang trên mặt nụ cười giễu cợt nói, hiện tại ta muốn giết ngươi, liền cùng năm đó như thế đơn giản. Điện hạ, ngươi nếu là lúc này quỳ xuống cầu ta, ta còn có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ phế bỏ tu vi của ngươi là được. Vương Linh cũng cười ha ha nói, nếu không ngươi quỳ xuống cầu ta, ta để ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Minh ngoan bất linh. Lục Trường Sinh hét lớn một tiếng, xuất thủ lần nữa, lần này, hắn là một bàn tay đánh ra. Tại hắn một tát này phía dưới, hết thảy trước mắt đều tại nát bấy. Liền cả mặt đất bên trên đều xuất hiện một đạo thật dài cống rãnh. Đến hay lắm. Vương Linh kiếm chỉ là trong nháy mắt liền đã vung lên mà ra. Thời gian dường như dừng lại như thế. Tiễn cùng đồ ánh mắt có hơi hơi ngừng, đây không phải Phong Vũ kiếm quyết. Một kiếm này, so vừa rồi Phong Vũ kiếm quyết thứ thất kiếm còn cường đại hơn. Đây là Lạc Diệp kiếm. Kiếm thứ 9, kiếm Lạc Hoàng Tuyển. Yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn lại đem Diệp gia Lạc Diệp kiếm muốn tu luyện đến kiếm thứ 9. Theo ta được biết, liền xem như Diệp Vô Đạo cũng mới tu luyện tới kiếm thứ 6 a. Kiếm rơi Hoàng Tuyển, đại biểu có thể là tử vong. Bởi vì kiếm này vừa ra, liền có người muốn xuống Hoàng Tuyển. Đã từng Diệp gia cũng là đi ra thánh nhân, cái này thánh nhân sáng lập ra Lạc Diệp kiếm, giết vô số cường giả. Bây giờ, thế nhân lại còn có thể nhìn thấy Lạc Diệp kiếm kiếm thứ 9. Cái này đã tuyệt tích mấy ngàn năm kiếm Lạc Hoàng Tuyển. Chết. Lục Trường Sinh trong thanh âm mang theo lệnh ý, Vương Linh bị một đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp đập bay ra ngoài. Hắn không ngừng lùi lại, không ngừng thổ huyết. Toàn thân xương cốt không biết rõ gây mất bao nhiêu cái, chính là trên thân cũng là vết thương chồng chất. Có thể khóe miệng của hắn lại là mang theo vô tận nụ cười. Bởi vì Lục Trường Sinh một trường này, trong đó thánh nhân chi lực, nhường hắn thấy được một tia sáng. Toái tinh chỉ, rốt cục muốn thành. Chương 94, tự vận chương 94, tự vận dù cho đã bản thân bị trọng thương, nhưng Vương Linh lúc này trên mặt nụ cười quỷ dị lại làm cho Lục Trường Sinh cảm thấy một đạo hàn ý, hắn đã nắm giữ thánh nhân lực lượng, vì sao còn sẽ có loại cảm giác này. Ngay lúc này, Vương Linh bỗng nhiên một chỉ điểm ra. Oeng. Không gian bốn phía dường như bị thứ gì nghiền ép mà qua. Cùng lúc đó, Vương Linh khí tức bỗng nhiên bắt đầu cấp tốc tăng trưởng. Cái này, đây là. Cái khác mấy cái bán thánh khiếp sợ nhìn xem lúc này Vương Linh. Thánh nhân khí tức, tại sao có thể như vậy? Chiến đấu bên trong đột phá, 18 tuổi thánh nhân, làm sao có thể? Đây cũng không phải là cái gì tuyệt thế yêu nghiệt, đây là xưa nay chưa từng có chuyện. 18 tuổi thánh nhân, làm sao có thể? Toàn bộ chân nguyên đại lục cũng chưa từng xuất hiện loại này yêu nghiệt. Hoàng thất cung phụng mắt sáng rực lên, hắn cười lên ha ha. Tốt, ta đại yến hoàng thất nhất định khinh thường Bắc Hoang. Tiễn cùng đồ cùng Tiêu Viễn Sơn không hề nghĩ ngợi, dự định lập tức đi ngay. Lúc này không đi, còn chờ khi nào? Đối mặt cùng bọn hắn giống nhau cảnh giới Vương Linh, bốn người liên thủ cũng không là đối thủ. Nếu không phải Lục Trường Sinh mượn lực trận pháp nắm giữ thánh nhân lực lượng, bọn hắn hiện tại còn không biết là cái gì kết cục. Hiện tại thế nào? Thất hoàng tử trong chiến đấu đột phá tới thánh nhân. Bọn hắn thật là hoàn toàn đắc tội cái này thánh nhân, bọn hắn có mấy cái mạng cũng không đủ a. Hiện tại không đi, đợi chút nữa liền đi không được. Thật là bọn hắn muốn đi, Vương Linh có thể để bọn hắn đi sao? Chỉ thấy Vương Linh cầm nắm đấm, một quyền oanh kích mà đi. Vô số quyền ảnh xuất hiện, hết thảy trước mắt đều bị dìm ngập. Thánh nhân một quyền, hủy thiên diệt địa. Cái này hoàng thất cung phụng lần nữa khiếp sợ nhìn xem kia đầy trời quyền ảnh. Bá Vương quyền đệ thất cảnh, Vô Ảnh quyền. Vậy mà thật có tuyệt thế yêu nghiệt có thể đem Hoàng thất Bá Vương quyền tu luyện tới đệ thất cảnh. Hơn nữa hắn vẫn là thánh nhân, 18 tuổi vô địch thánh nhân. Phốc phốc. Vừa chạy trốn không đến mấy trăm mét, Tiễn Cuồng Đồ cùng Tiêu Viễn Sơn bị lực lượng cường đại đánh kích đến vết thương chẳng chịt, rơi trên mặt đất. Bọn hắn mặc dù không bị mất mạng tại chỗ, nhưng bán thánh tu vi đã bị phế. Việc này đối hai người bọn họ mà nói, so giết bọn hắn còn tàn nhẫn. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Vương Linh phái tinh chỉ chặn Lục Trường Sinh công kích, còn có thể cái này chống rống ra tay phế đi Tiễn Cuồng Đồ cùng Tiêu Viễn Sơn. Lục Trường Sinh lúc này tay đều tại run nhẹ nhẹ, hắn chỉ là bán thánh tu vi, liền xem như mượn nhờ đại yến hoàng đô trận pháp ngắn ngủi nắm giữ thánh nhân lực lượng, có thể hắn vẫn như cũ không phải chân chính thánh nhân. Đối mặt Vương Linh trên thân phát ra thánh nhân khí tức, hắn thậm chí cảm giác được chính mình nhỏ bé. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Ai có thể nghĩ tới, cái này năm đó bị hắn tự tay phế bỏ căn cơ thất hoàng tử có thể trưởng thành đến đáng sợ như vậy tình trạng. Hắn mới 18 tuổi a. Hắn tu luyện công pháp khẳng định là đỉnh tiêm cái chủng loại kia, tuyệt không phải hoàng thất khẩu quyết tâm pháp. Sớm biết là kết cục như vậy, hắn năm đó nên giết cái kia 3 tuổi tiểu hài tử. Chính mình nhất thời mềm lòng, vậy mà tạo thành cục diện hôm nay. Nếu là thật sự chờ hắn trưởng thành, Lang Gia Vương thị cũng biết rất nguy hiểm. Kết thúc. Lang Gia Vương thị cái kia háo sắc thiếu chủ, rốt cục cho Lang Gia Vương thị đưa tới một cái địch nhân cường đại. Lục Trường Sinh kế tiếp làm chuyện cũng không phải là toàn lực ra tay, mà là một trưởng vô hướng về phía trán của mình. Ngươi dám? Vương Linh hét lớn một tiếng, nhưng là hắn lúc này cũng không cách nào ngăn cản Lục Trường Sinh tự vận. Lang Gia Vương thị bồi dưỡng ra được người, quả nhiên đều rất trung tâm, hắn vậy mà trực tiếp tự vận. Đây là hắn lo lắng bị Vương Linh khống chế. Sau đó ép hỏi ra 15 năm trước vị thiếu chủ kia tin tức. Thật ác độc quyết tâm, cũng tốt quả quyết. Vương Linh nhìn xem thần hồn câu diệt Lục Trường Sinh thi thể hạ xuống, đối Lang gia Vương thị thủ đoạn cũng coi là có một chút nhận biết. Có thể nuôi dưỡng được trung thành như vậy tử sĩ thủ hạ, Lang gia Vương thị có thể đơn giản sao? Mà ở thời điểm này, trong hoàng cung, tiếng chuông đại minh, đông, 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 tiếng chuông một tiếng tiếp lấy một tiếng, đây là đại yến hoàng thất đại trận tiếng chuông. Tiếng chuông vang vọng, truyền khắp cả tòa hoàng thành. Thánh nhân giáng lâm. 9 tiếng chuông vang. Đây là thánh nhân giáng lâm. Có thể 9 tiếng về sau, tiếng chuông cũng không đình chỉ. Đông đông đông. Lại là 3 tiếng chuông vang. Mặc kệ là trong hoàng cung, vẫn là trong hoàng thành, vô số người đều quỳ xuống. Cho dù là ngồi trên long ỷ lão hoàng đế lúc này cũng là đứng lên, hắn mặc dù không có quỳ, nhưng lúc này trong mắt của hắn có trước nay chưa từng có hoảng sợ cùng khó có thể tin. Trong hoàng cung, nguyên bản một mực cung phụng tại Thái Cực Điện, hoàng đế trên long ỷ thanh long kiếm, đột nhiên bay ra, thẳng đến bên ngoài hoàng cung. Chuông vang 12, hoàng thất ra thánh nhân. Thanh long kiếm ra, thiên hạ thần phục. Là ai? Trong hoàng thất, đến cùng là ai trở thành thánh nhân, nhường thanh long kiếm chủ động thần phục? Làm tòa hoàng cung cùng hoàng đô bên trong, vô số người quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Giữa không trung, một đạo thanh long hư ảnh tựa như là tại nhìn xuống nhân gian nhất thiết, phát ra một tiếng vang vọng đất trời rồng ngâm thanh âm. Hoàng thất tử đệ người nào không biết, hoàng thất nếu là xuất hiện thánh nhân, vậy cái này thánh nhân chính là hoàng thất chi chủ, là có thể tùy tiện quyết định hoàng vị người thừa kế. Dù là hắn muốn một đứa bé con kế vị, cũng không có người dám nói nửa chứ không. Mấu chốt nhất là, toàn bộ hoàng đô, bảo hộ trong hoàng cung đại trận, chân chính khống chế tòa đại trận này chính là thanh long kiếm. Nói cách khác, trong tay cầm thanh long kiếm thánh nhân, liền có thể trưởng khống cả tòa hoàng đô đại trận. Trưởng khống đại trận thánh nhân điều động hoàng đô đại trận lực lượng, có thể so với thánh vương chi lực. Hoàng đô ngàn vạn người mệnh đều tại thánh nhân trong tay. Thánh nhân nếu là cầm thanh long kiếm, cái này hoàng đô đại trận chính là thánh vương cũng không dám xông. Lao hoàng đế tay đều tại run nhẹ nhẹ. Trong lòng của hắn càng là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thanh long kiếm là bay về phía bên ngoài hoàng cung, mà bên ngoài hoàng cung, ai có thể ở thời điểm này trở thành thánh nhân đâu? Hơn nữa còn là hoàng thất người. Lão hoàng đế thầm nghĩ tới hắn đứa con trai kia, nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ như vậy. Lúc này những cái kia nguyên bản trong hoàng cung bế quan cung phụng nhóm, tất cả đều bị tiếng chuông kinh động, lần lượt từng thân ảnh thẳng đến thanh long kiếm vị trí mà đi. Huyền Vũ viện bên trong, Vành Linh ánh mắt bên trong tràn đầy kinh nghi bất định. Vô Cực lão tổ thì là đứng lên, lần thứ nhất hắn cảm nhận được hoảng sợ, bởi vì hắn có một loại cảm giác, dường như hắn bị thứ gì khóa chặt như thế. Cái chỗ kia, làm sao có thể? Đại Yến hoàng thất làm sao lại xuất hiện thánh nhân? Tay cầm thanh long kiếm, ngay cả hắn dạng này thánh vương tại Đại Yến hoàng đô bên trong cũng không dám làm càn. Nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể ở thời điểm này trở thành thánh nhân. Vô Cực lão tổ hiện tại thậm chí không dám dùng thần thức đi nhìn trộm, bởi vì đối với thánh nhân mà nói, một khi bị thần thức nhìn trộm, kia đều coi là khiêu khích, có thể trực tiếp động thủ. Bành Minh thì là nở nụ cười nói, còn có ngươi tính sai thời điểm, bây giờ tình hình, ngươi cũng coi là tự thực ác quả đi. Vô Cực lão tổ khẽ cau mày nói, vậy cũng không nhất định, ta ngược lại cảm thấy ta cách thành công càng gần. Chương 95, bái kiến thánh nhân. Chương 95, bái kiến thánh nhân Trần gia. Trần phu nhân trong mắt mang theo trước này chưa từng có vẻ kinh ngạc. Nàng cũng là lần đầu tiên bị một sự kiện cho chấn kinh tới. Vừa biết được Bình Vương phủ bên kia chuyện phát sinh, nàng còn đang do dự muốn đừng xuất thủ hỗ trợ. Ngay tại nàng còn đang do dự thời gian, hoàng đô đại trận tiếng chuông liền vang lên. Thánh nhân, hoàng thất gia thánh nhân. Nàng vừa biết được nàng kia con rể là bản thánh, cái này đã để hắn khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Nàng tu luyện ma công, là ma giáo đời trước thánh nữ, hắn trở thành bán thánh thời điểm cũng là hơn 50 tuổi. Cái này còn là bởi vì nàng nắm giữ ma giáo vô số tài nguyên, còn có ma giáo vô thượng công pháp. Toàn bộ ma giáo tài nguyên đều ưu tiên nàng cái này thánh nữ. Trở thành thánh nhân thời điểm, nàng cũng đều là nhanh 100 tuổi. Nàng bây giờ là nửa bước thánh vương, thật là tiếp cận 300 tuổi. Trở thành thánh nhân về sau, mong muốn tiến thêm một bước đều rất gian nan. Nàng còn đang suy nghĩ lấy cái này con rể không tệ thời điểm, cái này trong nháy mắt liền xuất hiện dạng này lớn biến cố. Thánh nhân khí tức là theo Bình Vương phủ truyền đến. Trước đó liền có một đạo nhàn nhạt thánh nhân khí tức, nhưng là Trần phu nhân biết, kia là có người mượn nhờ Đại Yến hoàng đô đại trận, nắm giữ thánh nhân lực lượng. Mà bây giờ đạo này thánh nhân khí tức là chân chính thánh nhân. Chính mình kia con rể là thánh nhân. Nghĩ đến điểm này, Trần phu nhân có thể không kinh ngạc sao? Nàng thậm chí hối hận, không có trước tiên ra tay giúp đỡ. Hiện tại chính là muốn ra tay cũng không kịp. Một bên Trần Vân nhìn xem mẫu thân nàng bộ dáng, hiếu kỳ nói, "Nương, ngươi thế nào?" Trần phu nhân mắt nhìn nữ nhi của mình, thở dài nói, "Nguyên bản ta còn cảm thấy hắn không xứng với ngươi. Hiện tại ta mới biết được, ngươi không xứng với hắn. 18 tuổi thánh nhân à, cái này cần là cái gì nghịch thiên tư chất, chính là nàng biết yêu nghiệt bên trong cũng chưa từng thấy qua dạng này. Liên thừa thánh tông cũng bồi dưỡng không ra dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không biết truyền thuyết tiên cũng có thể không có thể bồi dưỡng được. Nữ nhi của mình mặc dù là trong lòng của nàng thịt, nhưng là xác thực không xứng với đối phương, trên lệch quá xa." Trần Vân không rõ ràng cho làm nói, "Nương, ngươi nói cái gì đó?" Trần phu chua xót mà nói, "Nữ nhi à, ngươi liền chớ vọng tưởng, hắn đã trở thành thánh nhân." Trần Vân trợn tròn mắt, nhìn lên bầu trời bên trong bay qua cái kia đạo thanh long thân ảnh, trong mắt của nàng vậy mà không hiểu chảy xuống hai giọt nước mắt. Bình Vương phủ bên ngoài, nguyên bản đang cùng cấm quân giao chiến Ám Nguyệt Điện bọn sát thủ cùng cấm quân đều dừng tay lại. Nhận được tin tức chạy đến trợ giúp Lâm gia lão gia tử vừa mang theo người cùng cấm quân đưa trước tay. Lúc này tất cả mọi người ngừng lại. Ám Nguyệt Điện những cái kia nữ sát thủ nhóm thương vong thảm trọng, nhưng lúc này lại là tất cả đều quỳ xuống, lớn tiếng nói, "Bái kiến điện chủ, bái kiến thánh nhân." Đầu tiên là Ám Nguyệt Điện điện chủ, mới là thánh nhân. Trong cấm quân cũng không biết là ai trước quỳ xuống. "Bái kiến thánh nhân." bái kiến thánh nhân. Vô số cấm quân tất cả đều quỳ xuống. Lâm gia bên này chạy tới người, cũng về phần Lâm gia lão gia tử không có quỳ đi xuống, tất cả mọi người quỳ xuống. Bái kiến thánh nhân. Bái kiến thánh nhân. Ngay cả xung quanh những người kia, chạy đến vì thế kéo dài tuần phong doanh, Bạch Hổ viện người tất cả đều quỳ xuống. Thanh Long kiếm bay lượn bay tới, Vương Ninh đưa tay một phát bắt được. Cầm Thanh Long kiếm, Vương Ninh thậm chí có loại cảm giác, hắn tựa như là cầm toàn bộ hoàng đô mệnh mạch. Bái kiến thánh nhân. Chỉ là chung với hoàng quyền những cái kia Thanh Long vệ, tại Vương Ninh cầm Thanh Long kiếm thời điểm, cũng rốt cục quỳ xuống. Thanh Long vệ vốn là chỉ chung với Thanh Long kiếm chủ nhân. Trước đó Thanh Long kiếm là vô chủ, chỉ chịu hoàng đế trưởng khống. Nhưng bây giờ Thanh Long kiếm có chủ rồi, Thanh Long vệ cũng liền có chủ rồi. Không trung xuất hiện mười mấy thân ảnh, bọn hắn đều là theo trong hoàng cung chạy tới hoàng thất cung phụng. Trong bọn họ, tu là thấp nhất đều là thiên cấp, tu vi cao nhất tự nhiên là bán thánh. Hoàng thất lại còn có ba cái bán thánh cường giả, tăng thêm trước đó cùng Vương Ninh động thủ cái kia, chính là bốn cái bán thánh. Lúc này bọn hắn trông thấy tay cầm Thanh Long kiếm Vương Ninh, cũng tất cả đều quỳ xuống, la lớn, bái kiến thánh nhân. Học vô tiên hậu, đặt giả vi sư. Trong hoàng thất, hoàng quyền làm trọng, cung phụng nhóm không nhận hoàng quyền nước thúc, nhưng cũng muốn tuân thủ nhược nhục cường thực quy tắc. Mặc kệ Vương Ninh bao lớn, chỉ cần hắn thành thánh, là Thanh Long kiếm chủ nhân, toàn bộ hoàng thất trên dưới đều phải nghe hắn. Vương Ninh cười ha ha, nhìn xem quỳ trên mặt đất tất cả mọi người, trong mắt mang theo vẻ khinh thường. Hắn đối đại yến hoàng thất tối cao quyền lực không có bất kỳ hứng thú gì. Vương Ninh thanh âm cũng ở thời điểm này truyền ra ngoài, truyền khắp toàn bộ đại yến hoàng đô. Thánh nhân chi lực còn làm không được dạng này, nhưng là hắn là đại yến hoàng đô đại trận chủ nhân, tự nhiên có thể làm được. Bản thánh vương thả, hôm nay thành thánh, vốn nên phổ thiên cùng chúc mừng, nhưng bản thánh hôm nay có một chuyện, muốn hỏi một chút đại yến hoàng thất chư vị. 15 năm trước, bản vương độc chết mẫu phi một án, chân tướng như thế nào? Vô số người đều có thể nghe được Vương Ninh thanh âm. Vương Ninh, thất hoàng tử. Một tháng trước, hắn vẫn là phế bật. Sau một tháng, hắn vậy mà đã trở thành thánh nhân. Thánh nhân a? Huyền Vũ viện, Chu Tước thư viện, những địa phương này các học sinh nghe được về sau, tất cả đều cúi đầu. Bọn hắn tính là gì? Thất hoàng tử 18 tuổi đã là thánh nhân. Trước kia bọn hắn những cái kia kiêu ngạo nói ra thật sự là buồn cười. Về phần những cái kia trước đó còn xem thường Vương Ninh, hiện tại trong lòng càng là sợ hãi không thôi. Trong hoàng cung, lão hoàng đế sau cùng kia một chút hy vọng hoàn toàn tiêu tan. Hắn nguyên bản còn đứng lấy thân thể ở thời điểm này vô lực ngã xuống. Lão hoàng đế phun ra một đốm máu, sau đó cả người trong nháy mắt liền giàn mua mấy chục tuổi, hiển nhiên là đã đả thương tâm mạch. Về phần quỳ trên mặt đất Yến Vương cùng Trần Vương, hai người chỉ là nhìn lẫn nhau một cái, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được nụ cười giễu cợt. Hợp lấy bọn hắn mong muốn vị trí kia, người ta lão thất căn bản liền không nghĩ tới. Đại Yến hoàng thất quy định, trở thành tiên cấp võ giả liền không thể làm hoàng đế. Tranh cái gì a? Hiện tại tốt, chỉ cần lão thất một câu, hoàng đế nghĩ là của người nào chính là của người đó. Mà cái kia một mực tại phục thị lão hoàng đế thái giám, Tào đại bạn lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hô to chính mình đáng chết. 15 năm trước bản án, cứ như vậy bị Vương Ninh thuận miệng nói ra, lại không người dám có bất kỳ chất vấn. Thánh nhân chi lệnh, không dám không theo. Vương Ninh nhìn xem quỳ những cái kia hoàng thất cung phụng, nhàn nhạt mở miệng nói, bản thánh cho các ngươi 3 ngày thời gian, 15 năm trước sự tình, ta cần một cái công đạo. Sau khi nói xong, Vương Ninh thân ảnh tại biến mất tại chỗ không thấy. Cùng tiễn thánh nhân. Thẳng đến mấy phút về sau, mấy người này mới dám đứng lên. Không ít người đều xoa xoa mồ hôi trên trán. Thánh nhân giận dữ, máu tươi ngàn dặm. Lập tức, hoàng thất cung phụng bên trong, một cái bối phận cao nhất đứng ra nói, nên làm như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi nhóm đi, lập tức cho ta hành động, 15 năm trước tham dự án này người, một cái cũng không thể bỏ qua. Một đám hoàng thất cung phụng lập tức hành lễ nói, là Chương 96, uy hiếp thánh vương chương 96, uy hiếp thánh vương Huyền Vũ viện. Vô Cực lão tổ cùng Bành Linh hai người mắt đều hơi hơi ngưng tụ, bởi vì bọn hắn đều có thể cảm thụ được cái kia đạo khí tức ngay tại hướng phương hướng của bọn hắn mà đến. Chớp mắt là tới. Tay trái Thanh Long kiếm, tay phải Xuất Vân kiếm. Hai thanh kiếm đều là chí bảo. Bình thường thánh nhân, ngay cả một cái chí bảo cũng là cầu còn không được. Đồng dạng có thể dùng tới chí bảo, cơ bản đều là rất cường đại thánh nhân, chỉ có thánh vương cấp bậc tồn tại khả năng cưỡng chế luyện hóa chí bảo. Một cái chí bảo giá trị, đủ để cho bất kỳ một cái nào thánh vương tâm động. Mà Vương Linh lúc này lại là nắm giữ hai kiện chí bảo. Mấu chốt là hai món chí bảo này cũng đều là cực phẩm chí bảo. Chí bảo nơi tay, cũng đều là tán thành Vương Linh cái chủ nhân này, cho nên dù là hắn chỉ là vừa đột phá thánh nhân chi cảnh, ngay cả tu vi đều vẫn chưa ổn định, mượn nhờ lúc này đại yến hoàng đô đại trận, Vương Ninh cũng có dũng khí đối mặt hai cái thánh vương. Bọn hắn đang đánh giá Vương Ninh, Vương Ninh không phải là không đang đánh giá hai người này. Hai cái thánh vương, cái này đại yến hoàng đô quả thật là ngọa hổ tàng long. Trước đó là dựa vào lấy khí linh nhắc nhở Vương Ninh khả năng phát hiện tung tích của bọn hắn, nhưng là hiện tại Vương Ninh tựa như là mở thượng đế thị giác. Cái này đại yến hoàng đô, bất kỳ chỗ nào, bất cứ người nào đều chạy không khỏi sự thăm dò của hắn, đây chính là nắm giữ đại trận chỗ tốt. Ngươi muốn cùng chúng ta động thủ? Vô Cực lão tổ ý cười đầy mặt, hắn có thể cảm nhận được Vương Ninh trên người chiến ý. Tiểu tử này vừa đột phá thánh nhân, thật đúng là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp. Nhưng là không biết rõ vì sao, Vô Cực lão tổ vậy mà ở trên người hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có hơi thở nguy hiểm. Đây cũng là trong lòng của hắn kinh ngạc địa phương. Một cái vừa đột phá thánh nhân, cho dù có hai kiện chí bảo, còn có thể mượn nhờ đại yến hoàng đô đại trận lực lượng, cũng không đến nỗi tạo thành ý hiếp đối với hắn mới đúng. Mấu chốt là, hắn suy toán chi thuật, ở trước mắt cái này thất hoàng tử trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn nhìn thấy chính là một mảnh hỗn độn thiên cơ. Thậm chí hắn không dám tiếp tục suy tính, giống như nếu là cưỡng ép suy tính, hắn sẽ phải gánh chịu trước nay chưa từng có phản vệ chi lực. Vương Linh nói, hai vị tiền bối ẩn nút Đại Yến Hoàng Đô, xem như bây giờ Đại Yến Hoàng Đô chi chủ, ta tự nhiên là muốn tới nhìn một chút hai vị tiền bối. Không biết hai vị tiền bối ẩn nút nơi này, gây nên gì? Vô Cực lão tổ ha ha cười nói, tốt một cái không có lễ phép văn bối, ngươi mặc dù đã là thánh nhân, có thể tại chúng ta trong mắt cũng như sâu kiến. Thiên hạ này chi lớn, chúng ta muốn đi đâu, liền đi cái nào. Đừng nói ngươi một cái Bắc Hoang chi địa hoàng triều hoàng đô, cái này chân nguyên đại lục, liền không có chúng ta không địa phương có thể đi. Thánh Vương đã là thế gian này đứng đầu nhất sức chiến đấu. Vô Cực lão tổ cùng Bành Vinh sát thực có dạng này lực lượng. Thánh Vương, dưới trời này, đúng là có thể đi ngang tồn tại. Vương Linh ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xem cái này Vô Cực lão tổ, hắn thật muốn động thủ. Nhưng hắn chung quy là nhịn được, coi như hắn thật có thể cùng hai cái Thánh Vương một trận chiến, nhưng một trận chiến này sẽ đem toàn bộ Đại Yến hoàng đô đều hủy đi. Hơn nữa hắn còn chưa nhất định có thể giết chết đối phương, trừ phi mượn nhờ tạo hóa thần khí mảnh vỡ lực lượng, nhưng khí linh nói qua, hắn bây giờ khôi phục không đủ một phần ngàn tỷ. Sau một kích, khí linh sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ tuyệt cảnh, Vương Linh đương nhiên sẽ không tùy tiện vận dụng tạo hóa thần khí mảnh vỡ. Khí linh thật là hắn hiện tại lớn nhất át chủ bài. Vương Linh nói, tiền bối nói van bối không có có lễ phép, có phải hay không tiền bối quên, thánh nhân hiệp định. Thế tục hoàng triều, thánh nhân cấm địa, tiền bối hai người, một người ẩn nút tại ta hoàng thất làm cung phụng, một người tiềm phục tại ta hoàng thất Huyền Vũ viện làm viện trưởng. Can thiệp thế tục hoàng triều sự tình, liền không sợ tiên cung hỏi tội. Tiên cung quyết định thánh nhân hiệp định, đây là hạn chế thánh nhân trở lên cấp bậc cường giả can thiệp chuyện thế tục. Nhưng cái này Bắc Hoang vắng vẻ, có người hay không có thể theo Vô Vọng Hải xông ra đi còn không biết đâu. Cái này Bắc Hoang chi địa, có thể không ai có thể ngăn lại thánh vương cấp bậc cường giả, tiên cung cũng lười đem bàn tay tới nơi này đến. Thái Huyền tông trưởng quản Tam Quốc, thánh nhân không dám tùy tiện can thiệp chuyện thế tục, đó là bởi vì Hư Vọng đảo liễu ra trấn nhiếp. Cho nên, thánh nhân hiệp định tại Bắc Hoang nơi này, kỳ thật tác dụng cũng không lớn. Vô Cực lão tổ ha ha cười nói, tiên cung, ngươi đã biết tiên cung, liền nên minh bạch Bắc Hoang chi địa khoảng cách tiên cung bao xa, đâu chỉ trăm vạn dặm. Tiểu tử, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đến tại chúng ta muốn làm gì, ngươi cũng không có tư cách hỏi đến. Vương Linh biết, mong muốn hai cái này lão già nói ra mục đích của bọn hắn không có khả năng. Mình bây giờ cũng chỉ là mượn trí bảo cùng Đại Yến Hoàng Đô trận pháp chi lực khả năng nói chuyện cùng bọn họ. Cái này nếu là ở bên ngoài, thánh nhân đối mặt thánh vương tựa như là thiên cấp cường giả đối mặt thánh nhân như thế. Thánh vương giận dữ, diệt thánh cũng không phải là không được. Tựa như Thái Huyền Tông như thế, đắc tội thánh vương, kém chút bị người diệt cả nhà. Đừng tưởng rằng thánh nhân cùng thánh vương ở giữa giống như khoảng cách không xa, nhưng một bước này lại là khó như lên trời. Thánh nhân muốn trở thành thánh vương, cái này 100 thánh nhân bên trong cũng rất khó xuất hiện một cái. Hơn nữa thánh vương cũng chia mạnh yếu. Thánh vương ở giữa, mỗi một bước đều là một thế giới khác. Dù chỉ là một cái thánh vương sơ kỳ, cũng có thể sáng tạo thánh tông, trấn áp một chỗ. Vương Linh trong lòng cười lạnh, thản nhiên nói, bản vương mặc kệ hai vị tiền bối tính toán cái gì, muốn cái gì, chỉ cần đừng cản đường của ta là được. Nếu là thật sự có một ngày như vậy, bản vương cũng mặc kệ các ngươi có phải hay không thánh vương. Hai cái thánh vương sơ kỳ, bản vương liền xem như đổi tới chân trời góc biển, tiên cung bị ngạ, cũng sẽ giết các ngươi. Lưu lại câu nói này, Vương Linh thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vô Cực lão tổ tức giận đến dựng râu trừng mắt, hắn nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Vương Linh, nhịn không được nói, nghe không, tiểu tử này vậy mà nói vừa muốn giết chúng ta. Hắn đến cùng có biết hay không, hắn đang nói cái gì? Bành Vinh ha ha cười nói, ta nghe thấy được. Thế nào, ngươi không tin? Trước hôm nay, ngươi tin tưởng một cái 18 tuổi thiếu niên sẽ trở thành thánh nhân sao? Hắn mới tu luyện bao nhiêu năm cũng đã là thánh nhân, nếu là đang cho hắn thời gian mấy chục năm, hắn sẽ trưởng thành đến mức nào ngươi có nghĩ tới không? Ngươi đừng quên, đây là Đại Yến Hoàng Đô, hắn có hoàng thất long mạch cùng hoàng thất khí vận hộ thân, thật muốn động thủ, ngươi bây giờ có nắm chắc giết hắn sao? Vô Cực lao tổ hít sâu một hơi. Hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này. Chỉ là hắn đường đường một cái thánh vương lại bị một cái vừa thành thánh nhân mao đầu tiểu tử cho uy hiếp, mặt mũi này mặt từ bỏ sao? Bành Linh tiếp tục nói, đi, đừng nói ngươi bây giờ không giết được hắn, cho dù có cơ hội giết hắn, ngươi dám giết sao? Đại Yến hoàng thất hoàng triều khí vận ngươi không sợ? Vô Cực lao tổ thở dài một tiếng nói, tiểu tử này còn thật thành khí hậu, bất quá ta lượng hắn cũng không dám cùng chúng ta động thủ. Đại Yến hoàng thất khí vận thật đúng là có chút quỷ dị, vậy mà ra như thế một cái yêu nghiệt. Hắn cùng người kia giống như không có quan hệ gì, ta nhìn hắn tu luyện công pháp chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ là lang già Vương thị công pháp? Chương 97, ta muốn gả cho ngươi. Chương 97, ta muốn gả cho ngươi. Thánh nhân Vương Linh một lời đã nói ra, toàn bộ hoàng thất đều đang bận rộn lên. Lão hoàng đế thổ huyết hôn mê, tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hạ tội kỳ chiếu, thừa nhận 15 năm trước gặp gian nhân chỗ lớn, đoán sai Lâm Phi một án. Chết đi cung nữ còn có Tào đại bạn gánh chịu tất cả, phụ trách điều tra lúc ấy Lâm Phi một án cung trong cung phụng Lục Trường Sinh cùng cung nữ Tư Thông bị Lâm Phi phát hiện, cung nữ lo lắng Lâm Phi xử phạt, âm thầm hạ dược, độc chết Lâm Phi nương nương. Có liên quan vụ án cung nữ đã chết, thái giám những người này toàn bộ bị hạ lệnh ban được chết. Ngay cả hoàng đế bên người Tào đại bạn cũng uống thuốc độc tự vẫn. Lục Trường Sinh đã chết, tự nhiên không cách nào truy cứu. Nhưng là Diệp gia bị hạ ngục. Chỉ là Diệp Vô Đạo bên ngoài đã phái ra Thanh Long vệ đi đuổi bắt. Hoàng đế tội kỳ chiếu bên trong, tự nhận sai lầm, thẹn với Lâm Phi, bởi vậy quyết định phái vị ẩn cư bế quan. Chỉ là một ngày thời gian, chuyện này liền đã tại Đại Yến hoàng đô truyền ra. Mà Vương Linh tự nhiên cũng là trước tiên nhận được tin tức, tốt một chiêu lấy lui làm tiến. Lao hoàng đế thoái vị bế quan, Có thể hắn lại không có định ra hoàng vị người thừa kế, còn đem cái vấn đề khó khăn này giữ lại cho con hắn nhóm. Tội kỳ chiếu. Vương Linh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười trào phúng. Đây là nhận tội sao? Cầm mấy cái người chết đến gánh tội hay, một ngụm không đề cập tới Lâm Phi chân chính nguyên nhân cái chết. Đại yến hoàng thất, thật đúng là tuyệt không dám chọc lang gia vương thị. Đi, chuyện này cũng chỉ có thể như thế, ngươi còn chỉ nhìn bọn họ làm thế nào. Dám nói như vậy, tự nhiên chỉ có Lâm Chính Dương. Vương Ninh là thánh nhân, nhưng hắn cũng là Lâm Chính Dương ngoại tôn. Bình Vương phủ bị hủy. Vương Ninh cái này thánh nhân muốn có thể ở tới trong hoàng cung, cũng có thể ở tới hoàng thất biệt viện, nhưng là hắn cuối cùng tự nhiên là ở tới Lâm phủ. Thánh nhân a, hiện tại ai không hâm mộ Lâm gia a? Bí mật, không biết rõ có bao nhiêu người nghĩ đến muốn thế nào tiếp xúc Lâm gia, chỗ tốt quan hệ. Vương Ninh tự nhiên minh bạch ông ngoại hắn nói là có ý gì, hắn là trở thành thánh nhân, cần phải cùng Lang gia Vương thị so sánh, giống như kiến càng lay cây. Hoàng thất có thể làm đến bước này, đã là lớn nhất nhược bộ. Vương Ninh ha ha cười nói, cũng được, cuối cùng sẽ có một ngày, ta tự sẽ đích thân đi lấy lại công đạo. Lâm Chính Dương có chút vui mừng nhìn xem sở hữu cái này ngoại tôn. Những cái được gọi là thiên tài ở trước mặt hắn đều u ám không sáng, cái này là khắp tất cả cổ tịch sách sử cũng không thấy thiên hạ này xuất hiện 18 tuổi thánh nhân a, hắn nói có một ngày có thể lấy lại công đạo, tự nhiên là có thể. Ngẫm lại một tháng này trước, hắn còn tại lo lắng cho mình đứa cháu ngoại này không cách nào bảo vệ tốt chính mình. Hiện tại hắn mới hiểu được, hắn tất cả lo lắng đều là dư thừa. Lâm Chính Dương nói, ngươi thật dự định nhường lão nhị làm vị hoàng đế này sao? Dám dạng này cùng Vương Ninh thảo luận hoàng đế vị trí, hiện tại cũng chỉ có Lâm Chính Dương. Hiện tại lão hoàng đế thoái vị, hắn cuối cùng ngay cả con của mình cũng không thấy một mặt, cũng không có định ra hoàng vị người thừa kế, khó như vậy để tự nhiên muốn rơi vào trở thành thánh nhân Vương Ninh trên tay. Lâm Chính Dương hỏi qua Vương Ninh chọn lọc tự nhiên chính là nhị hoàng tử. Vương Ninh gật đầu nói, Lục Ca mặc dù cũng thích hợp, nhưng là thân thể của hắn không trọn vẹn, còn có đại sở huyết mạch, nếu là làm vị hoàng đế này, sợ là muôn vàn khó khăn. Ta tại còn tốt, nếu là ta rời đi, trong triều sợ là không cách nào ổn định. Lâm Chính Dương lo lắng nói, lão nhị người này chớ nhìn hắn rất ôn hòa, nhưng trên thực tế hắn vẫn luôn là cực đoan người. Năm đó hắn cùng ngươi mẫu phi sự tình, nhưng thật ra là ta không đồng ý. Lão nhị không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Vương Ninh ha ha cười nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn có chuyện gì giấu giếm ta. Lâm Chính Dương thở dài nói, được thôi, ngươi bây giờ đã là thánh nhân, ta giả, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mặc kệ ngươi tương lai đi tới chỗ nào, cao bao nhiêu tu vi, ngươi phải nhớ kỹ, Lâm gia vĩnh viễn là của ngươi nhà. Lâm Chính Dương đương nhiên biết, hắn đứa cháu ngoại này không phải người bình thường. Hoàng đô sự tình xử lý xong, khẳng định sẽ rời đi. Vương Ninh thở dài trong lòng, hắn nếu là thật muốn đi, kia lần tiếp theo trở về, cũng không biết là năm nào tháng nào. Hoàng vị liền để cho mình cái kia nhị ca ngồi một chút, liền xem trước một chút là hắn lòng dạ sâu, hay là hắn thật thích hợp làm vị hoàng đế này. Thật đúng là đừng nói, bây giờ cái này đại yến hoàng đế vị trí, vẫn thật là chỉ có nhị hoàng tử Vương Tĩnh thích hợp nhất. Ba ngày sau đó, đại yến nhị hoàng tử Vương Tĩnh đăng cơ làm đế. Cũng là hôm nay, truyền đến hai cái tin tức. Tin tức thứ nhất là Diệp Vô Đạo phản bội chạy trốn đại sở. Thanh Long vệ đi trễ một bước. Vương Ninh biết được tin tức này cũng nết miệng mỉm cười, Diệp gia tại hoàng đô những người kia đều chết chắc. Mặc kệ là hiện tại hoàng đế, vẫn là đại yến hoàng thất, lại hoặc là cả triều văn võ đại thần, bọn hắn đều sẽ cho Vương Ninh cái này thánh nhân một cái công đạo. Ngay cả cái kia danh xưng Diệp gia kiếm đạo thiên tài Diệp Phàm cũng bị bắt, Diệp gia trên dưới không có một người sống lưu lại. Diệp Vô Đạo không đáng để lo. Mà cái thứ hai tin tức thì là nhường Vương Ninh khẽ nhíu mày. Đại sở kiếm lô lần này mở ra, xuất hiện biến cố. Lần này đi kiếm đạo cao thủ toàn bộ bị khốn ở đại sở kiếm lô. Ngoại giới nghe đồn, đại sở kiếm lô đây là muốn diệt đi thiên hạ kiếm đạo cao thủ. Trần Tấn Ly là Vương Ninh về hoàng đô sau bái sư tôn. Điểm này thiên hạ đều biết. Vương Ninh bây giờ tuy là thánh nhân, nhưng Trần Tấn Ly đối với hắn tình thầy trò lại là thật. Trần Tấn Ly bị nhốt kiếm lô. Vương Ninh luôn cảm thấy chuyện này rất trùng hợp. Hắn vừa trở thành thánh nhân, liền xuất hiện kiếm lô bị nhốt chuyện. Chẳng lẽ là vì mình mà đến? Đại sở kiếm lô cũng không có thánh nhân. Ngay tại Vương Ninh đang tự hỏi chuyện này thời điểm, một người lại ở thời điểm này vào. Có thể to gan như vậy, không nhìn bên ngoài những hộ vệ kia người thật đúng là không nhiều. Trần Vân, không thể không nói, cô nương này lá gan là thật to lớn. Người bên ngoài ngăn không được nàng. Dựa theo nàng lời giải thích, nàng là hoàng đế tứ hôn Bình Vương phi. Mấy ngày nay mong muốn thấy Vương Ninh rất nhiều người, nhưng là có thể không ai dám xông vào Lâm phủ. Thánh nhân chỗ ở, đó là cái gì người đều có thể xông sao? Trần Vân tiểu ma nữ này, thật đúng là không giống bình thường. Vương Ninh ý cười đầy mặt nhìn xem Trần Vân, tiểu nha đầu này cũng quá tích cực đi. Vương Ninh, ta hỏi ngươi, hôn ước của chúng ta còn có làm hay không số? Trần Vân ký đô đô nhìn xem Vương Ninh, mẫu thân của nàng nói nàng không xứng với Vương Ninh. Vậy cái này đại yến, còn có ai xứng với? Vương Ninh cũng là không nghĩ tới Trần Vân là vì chuyện này mà đến. Chẳng lẽ đây là Trần phu nhân cái này lão ma nữ ý tứ? Vương Ninh nói, Trần cô nương, ta đến cùng có chỗ nào tốt, ngươi liền như vậy muốn gả cho ta, mẫu thân ngươi muốn thật là đại yến hoàng đế, nếu không, ta đem ta nhị ca giới thiệu cho ngươi. Trần Vân sắc mặt lạnh lẽo nói, ngươi vô sỉ. Vương Ninh, ta mới mặc kệ ngươi là bình vương, vẫn là thánh nhân, đã chúng ta có hôn ước mang theo, ta sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Ta mới không làm cái gì hoàng hậu, ta muốn gả cho ngươi. Vương Ninh mở to hai mắt nhìn, cô nương này thật có dũng khí. Vương Ninh cười lạnh nói, ngươi không sợ a? Ta thật là thánh nhân, vẫn là giết người không chớp mắt thích khách. Gả cho ta, ngươi không sợ bị ta giết, còn không sợ bị ta bán. Chương 98, mẫu phi nàng không chết chương 98, Mẫu phi nàng không chết Vương Linh là 18 tuổi thánh nhân, nếu là hắn muốn lấy vợ, thiên hạ này mỹ nhân còn không phải tùy tiện hắn chọn, tùy tiện hắn tuyển. Thánh nhân tuổi thọ, thật là có thể sống đến 500 tuổi. Hắn hiện tại mới 18 tuổi, còn có hơn 400 năm, cái này phàm phu tục tử trong mắt hắn, không phải liền là hồng phấn khô lâu sao? 400 năm sau, có lẽ hắn vẫn là hiện tại cái dạng này, nhưng là phàm nhân tuổi thọ 100 năm là đại nạn, địa cấp trở xuống võ giả tu sĩ đều chỉ là phàm nhân. Cho dù là địa cấp võ giả, cũng chính là so với người bình thường sống lâu mấy chục trên trăm năm, cái này còn phải dựa vào đan dược những này duy trì sinh cơ. Trần Vân Cương tính tình cũng không biết là theo nàng cái kia ma nữ đường, tốt hơn theo nàng cái kia mất tích phụ thân. Ta mặc kệ. Trần Vân nói, chúng ta là có hôn ước, ngươi không cưới ta, ta liền để người trong thiên hạ biết, ngươi là đàn ông phụ lòng. Vương Ninh im lặng. Tiểu nha đầu này thật đúng là ỷ lại vào hắn sao? Chính mình đường đường một cái thánh nhân, còn có thể bị một tiểu nha đầu cho uy hiếp sao? Vương Ninh nói, kia tốt, ngươi muốn là lúc nào trở thành thánh nhân, ta liền đáp ứng cưới ngươi. Trần Vân ánh mắt đỏ lên, tay nàng chỉ tới Vương Ninh. Thánh nhân, đây không phải đùa giỡn hay sao? Nàng bình thường liền không thế nào ưa thích tu luyện. Nàng cho rằng nữ hài tử chính là muốn lấy chồng sinh con, nếu không phải mẫu thân của nàng buộc nàng tu luyện, nàng cũng không nguyện ý tu luyện. Muốn trở thành thánh nhân, làm sao có thể? Vương Ninh tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi không chăm chú tu luyện, mấy chục năm sau, ta còn là hiện tại cái dạng này, ngươi đây đã biến thành một cái lão nãi nãi. Lúc kia, ta lại cưới đường tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, ngươi không được trực tiếp tức chết. Ngươi Trần Vân khóc, sau đó chạy trốn dường như rời đi Lâm phủ. Vương Ninh âm thầm lắc đầu, hắn cũng không có thời gian nhìn nữ tình trường, nói chuyện yêu đương, mục tiêu của hắn là trường sinh bất tử, là đồng thọ cùng trời đất. Về phần nữ nhân, nếu là hắn thật cần, chỉ cần tu vi đầy đủ, dạng gì nữ nhân nàng không chiếm được, chính là những cái kia thánh nữ, tiên nữ, thậm chí là thần nữ, còn không phải tùy ý hắn lựa chọn. Trần Vân mặc dù có một cái nửa bước thánh vương nương, nhưng là hiện tại Vương Ninh thật đúng là rất không sợ nàng cái này nương. Hoàng Lăng, được chôn cất ở chỗ này tự nhiên đều là hoàng đế cùng hoàng thất trọng muốn đại nhân vật. Mà tại Hoàng Lăng bên cạnh, có một tòa nghĩa trang, nơi này táng lấy đều là phi tử những này. Vương Ninh mẫu thân lăng mộ cũng ở nơi đây. Nơi này rất nhiều, kéo dài hơn 100 dặm đều là hoàng gia nghĩa trang phạm vi. Quang là phụ trách thủ vệ Hoàng Lăng liền có hết mấy vạn đại quân. Vương Ninh xuất hiện ở nơi này, nhưng là nhường hắn thật bất ngờ chính là vừa đăng cơ tân hoàng đế, Vương Tĩnh cũng tại. Lúc này Vương Tĩnh một thân long bảo, thật là có mấy phần hoàng đế khí chất. Hắn liền như thế đứng tại Lâm Phi trước mộ, ánh mắt bên trong mang theo vài phần yêu thương. Nghe đồn năm đó hắn đối Vương Ninh mẫu phi dùng tình rất sâu, nhưng chẳng biết tại sao, Vương Ninh luôn cảm giác hiện tại nhị ca có chút không giống. Người đã đến. Vương Tĩnh là hoàng đế, Vương Ninh tuy là thánh nhân, nhưng về mặt thân phận cũng là đệ đệ của hắn, hắn tự nhiên không có khả năng cho Vương Ninh hành lễ. Vương Ninh thản nhiên nói, thế nào, làm hoàng đế cảm giác đã hoàn hảo. Vương Tĩnh thở dài một tiếng nói, nếu như có thể, ta tình nguyện không làm vị hoàng đế này, nếu là trở lại 20 năm trước, ta nhất định từ bỏ tất cả, mang nàng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Vương Ninh ánh mắt cũng rơi vào mẫu phi trên bia mộ. Năm đó mẫu phi thời điểm chết, hắn mới 3 tuổi không đến, khi đó ký ức là thật rất mơ hồ. Mẫu phi bộ dáng, hắn tự nhiên nhớ kỹ rất rõ ràng. Vương Ninh thần thức ở thời điểm này lan tràn ra ngoài, hắn muốn nhìn một chút mẫu phi. Nhưng mà, một giây sau, Vương Ninh thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nhường đứng tại trước mộ hoàng đế Vương Tĩnh lộ ra thần sắc nghi hoặc. Vương Ninh gấp gáp như vậy, tự nhiên là bởi vì hắn phát hiện một cái nhường hắn ngoài ý muốn chuyện. Vương Ninh thân ảnh xuất hiện thời điểm, đã tại trong lăng mộ. Cái này quý phi lăng mộ, quy cách còn là rất lớn. Trong đó chôn cùng bảo vật cũng rất nhiều. Vương Ninh dĩ nhiên không phải bởi vì những này đối với hắn mà nói chính là rác rưởi phế vật. Hắn đi tới chủ mộ thất, nơi này có dạ minh châu, còn có dao lửa thiêu đốt lên. Vương Ninh thì là nhìn xem kia trong quan tài thi thể. Lấy đại yến hoàng thất năng lực, mong muốn bảo tồn một cỗ thi thể mấy trăm năm không hủ hóa kia là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà, trước mắt cỗ thi thể này lại không có bảo tồn hoàn chỉnh, mà là đã hủ hóa. Cái này còn chưa tính. Chân chính nhường Vương Ninh khiếp sợ là, thi thể này tuy là nữ tử, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ sinh dục qua. Dựa theo thái tử nói, ngay lúc đó mẫu phi còn có thai. Nói cách khác, thi thể này hẳn là một thi hai mệnh mới đúng, nhưng rất hiển nhiên, cỗ thi thể này không phải. Nàng không phải mẫu phi. Vương Ninh tự nhiên có thể xác định trước mắt thi thể cũng không phải là mẫu thân thi thể, xem như thánh nhân, hắn chẳng lẽ ngay cả mình mẫu phi thi thể đều không phân rõ sao? Mẫu phi trong lăng mộ táng lấy không phải thi thể của nàng. Chẳng lẽ? Vương Ninh tâm đống nhiên phanh 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 nhảy không ngừng. Chẳng lẽ mẫu phi nàng không chết? Nghĩ tới đây, Vương Ninh như có điều suy nghĩ. Nhưng nếu là mẫu phi không chết, kia chuyện năm đó là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa mình đã là thánh nhân, vì sao cảm giác không thấy mẫu phi khí tức, bọn hắn thật là cốt đục chi thân, nên có cảm ứng mới đúng. Chỉ có một cái khả năng, có người dùng pháp bảo che giấu mẫu phi khí tức. Vương Ninh trong mắt lóe lên một đạo tức giận, thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến trong hoàng cung, hoàng thất cung phục ẩn tu chi địa. Vương Ninh thân ảnh mới xuất hiện, lập tức liền có người hét lớn một tiếng nói, ai dám xông vào ta đại yến hoàng cung? Hừ. Vương Ninh chỉ là lạnh hừ một tiếng, người kia còn không có hiện thân tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình đánh sâu vào một chút. Ba 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 mấy thân ảnh lập tức xuất hiện, chỉ là chờ bọn hắn trông thấy Vương Ninh thời điểm đều là tranh thủ thời gian hành lễ nói, bái kiến thánh nhân, không biết thánh nhân giá lâm, chúng ta thất lễ. Vương Ninh ánh mắt lạnh lẽo nói, Vương Triều đâu? Vương Triều, lão hoàng đế danh tự. Vương Ninh đối với hắn cái này phụ hoàng có thể không có một chút kính ý, mấy cái cung phụng sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Vương Ninh ha ha cười nói, thế nào, ngay cả ta cũng không thể biết. Lập tức có một cái cung phụng đứng dậy, thở dài một tiếng nói, hắn du lịch tu luyện đi. Du lịch tu luyện? Chẳng lẽ Vương Triều đoán được chính mình sớm muộn cũng sẽ phát hiện Mẫu Phi trong mộ thất mai táng không phải Mẫu Phi, sớm liền chạy. Chuyện này, Vương Triều khẳng định biết. Chạy cũng là rất nhanh, mấy ngày nay thời gian, sợ là đã sớm chạy ra đại yến phạm vi a. Trốn tránh chính mình, không dám thấy mình, là lo lắng cho mình phát hiện hắn ẩn giấu bí mật. Vương Linh nói, các ngươi có phải hay không còn có chuyện gì giấu giếm ta? Vẫn là đứng ra cái kia cung phụng, hắn là hoàng thất bối phận giả nhất cung phụng, thật muốn tính bối phận, Vương Linh còn phải gọi hắn một tiếng thái tổ. Hắn cũng là hoàng thất đại cung phụng, hắn nhìn xem Vương Linh nói, hoàng gia mọi việc, chúng ta theo không nhúng tay vào, trong triều sự tình, chúng ta cũng rất ít hỏi đến, nếu là ngươi có cái gì muốn biết, có thể đi tra hoàng thất tồn tại hồ sơ. Chương 99, hoàng thất bảo khố chương 99, hoàng thất bảo khố hoàng thất xác thực có chuyên môn bí ngăn. Vương Linh cái này thánh nhân bây giờ tại toàn bộ hoàng đô đều là tới lui tự nhiên, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Hắn tại hoàng thất tồn trữ hồ sơ địa phương chờ đợi 2 ngày, đem gần nhất mấy chục năm hoàng thất chuyện phát sinh đều nhìn một lần. Kết quả tự nhiên là đầu mối trọng yếu gì đều không tìm được. Mặc kệ là 15 năm trước, vẫn là 45 năm trước, Lang gia Vương thị đến đại yến hoàng thất người tin tức đều không có bất kỳ cái gì bảo tồn. Về phần liên quan tới Mẫu Phi sự tình, dựa theo hồ sơ ghi chép, nàng đúng là 15 năm trước bị hạ độc chết, còn có lý có cứ. Nhưng là Vương Ninh rất khẳng định, kia trong huyệt mộ táng lấy không phải Mẫu Phi. Chuyện này, hoàng thất không biết rõ, ngay cả hoàng thất những cái kia cung phụng đều cho là mình Mẫu Phi đã chết. Cho nên, biết chuyện này khả năng cũng chỉ có Lao hoàng đế, còn có cái kia mang đi Mẫu Phi người. Bất kể là ai, sớm muộn cũng có một ngày, chính mình nhất định sẽ đem hắn tìm ra. Còn có Mẫu Phi, nếu như nàng thật còn sống, chính mình nhất định phải tìm tới nàng. Vương Ninh theo hoàng thất phòng hồ sơ sau khi đi ra, trực tiếp đi hoàng thất bảo khố. Hoàng thất bảo khố bên ngoài, Vương Ninh lần nữa gặp được một cái lão cung phụng. Hơn nữa, trước đó cái này lão cung phụng Vương Ninh vậy mà chưa từng thấy. Trông thấy Vương Ninh, hắn cũng không có cùng cái khác cung phụng như thế hành lễ, ngược lại là trên dưới dò xét Vương Ninh. Ngươi chính là hoàng thất cái kia thánh nhân Tiểu A Nhi. Vương Ninh trong mắt có như vậy một vẻ kinh ngạc. Bởi vì, cái này lão cung phụng biểu hiện ra mặc dù là thiên cấp hậu kỳ tu vi, nhưng là hắn tu vi chân chính lại là thánh nhân trung kỳ. Nếu không phải mình tu luyện chính là tạo hóa thần công, khả năng còn không cách nào phát hiện hắn ẩn giấu tu vi. Trong hoàng thất lại còn ẩn giấu đi loại này cấp bậc cường giả. Hoàng thất lao tăng quét rất sao? Quả nhiên, một chút lao quái vật tính cách rất cổ quái, đều thánh nhân trung kỳ, lại cam tâm tình nguyện trông coi hoàng thất bảo khố. Vương Linh hành lễ nói, tiểu tử Vương Linh, xin ra mắt tiền bối. Lao cung phụng ha ha cười nói, không tệ, xem ra trên người ngươi xác thực có đại cơ duyên, 18 tuổi thánh nhân, cái này chân nguyên đại lục bên trên đại khái cũng chỉ có tiên cung cái chỗ kia mới có thể nuôi dưỡng được ngươi dạng này yêu nghiệt. Mặc dù ngươi đã là thánh nhân, nhưng vẫn là phải cẩn thận làm việc, ý ngươi phải nhớ kỹ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vương Linh khiêm tốn thụ giáo nói, đa tạ tiền bối dạy bảo. Lao cung phụng nói, ngươi đi vào đi, ngươi là đại yến hoàng thất thánh nhân, chỉ cần ngươi không đem bảo khố chuyển không, đồ vật bên trong, tùy ngươi lấy. Vương Linh không có vội vã tiến vào bảo khố, mà là tò mò hỏi, tiền bối cũng là thánh nhân, tại sao lại lựa chọn lưu tại nho nhỏ đại yến hoàng thất đâu? Lao cung phụng thở dài nói, đã ngươi có thể nhìn ra ta là thánh nhân, chắc hẳn cũng hẳn là nhìn ra được, ta thọ nguyên đã không nhiều. Ta mặc dù không phải đại yến hoàng thất tử đệ, nhưng cũng nhận qua các ngươi đại yến hoàng thất ân tình, lưu tại nơi này là vì báo ân, cũng là bởi vì cơ duyên của ta ngay ở chỗ này. Vương Linh không có truy vấn, những lao quái vật này hoặc nhiều hoặc ít đều có một số bí mật. Hắn nói cơ duyên của mình tại đại yến, tự nhiên có đạo lý của hắn. Vương Linh cũng không quan tâm đại yến tương lai có thể đi tới một bước nào, có dạng này một cái thánh nhân trung kỳ cường giả tại, chắc hẳn đại yến hoàng đô trong vòng mấy chục năm vẫn là an toàn. Đa tạ tiền bối. Vương Linh câu này cảm tạ, tự nhiên là bởi vì hắn bảo hộ đại yến hoàng thất. Sau khi nói xong, Vương Linh liền đi vào bảo khố. Lão cung phụng nhìn xem Vương Linh bóng lưng biến mất, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Trong bảo khố, đây chính là đại yến hoàng thất mấy ngàn năm tích lũy. Trong đó cất giữ bảo vật số lượng nhiều không kể xiết, pháp bảo đều có không ít. Vương Linh trong tay có chí bảo xuất vân kiếm cùng thanh long kiếm, pháp bảo hắn tự nhiên trước mắt. Hắn là thánh nhân, pháp bảo đối tác dụng của hắn không là rất lớn, trừ phi là chí bảo. Vương Linh mục tiêu, tự nhiên là những cái kia tam cấp linh dược. Hoàng thất cũng góp nhặt không ít tam cấp linh dược. Bởi vì hoàng thất không có thánh nhân, cái này tam cấp linh dược số lượng còn thật không ít, có chừng mấy ngàn gốc. Vương Linh tự nhiên không có khách khí, trực tiếp lấy đi. Mấy ngàn gốc tam cấp linh dược, hắn có thể luyện chế nhiều ít tam phẩm linh đan, đến lúc đó lưu lại một chút cho hoàng thất là được rồi. Còn có một số phẩm cấp không tệ yêu đan, đều là nhất phẩm, nhị phẩm, nhị phẩm nhiều nhất. Yêu đan là luyện đan phối dược, Vương Linh tự nhiên cũng không bỏ qua, nhị phẩm yêu đan, hắn thu sẽ đi. Sau đó là những cái kia linh thạch, xếp thành núi nhỏ như thế linh thạch. Hạ phẩm linh thạch, sợ là có mấy ngàn bạc khối. Đây là hoàng thất mấy ngàn năm tích lũy, một cái hoàng thất muốn phụng dưỡng vô số hoàng thất tử đệ. Vương Linh tự nhiên không có đem những này hạ phẩm linh thạch đều lấy đi. Ánh mắt của hắn là những cái kia trung phẩm linh thạch. Hắn hiện tại là thánh nhân, dùng trung phẩm linh thạch tu luyện thích hợp nhất. Cái này hoàng thất thu thập trung phẩm linh thạch số lượng cũng không ít, 30 mấy bạc khối. Vương Linh trực tiếp lấy đi. 30 mấy bạc khối, liền là tương đối tại hơn 3000 vạn khối hạ phẩm linh thạch. 100 khối hạ phẩm linh thạch đổi một khối trung phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch. Nhìn xem cái này bóng ánh sáng long lanh thượng phẩm linh thạch, Vương Linh cũng là có chút kích động, đây là lần thứ nhất hắn trông thấy thượng phẩm linh thạch. Mặc dù nơi này chỉ có không đến 3000 khối, nhưng cái này cũng chỉ có một quốc gia bảo khố mới cầm ra được a. Một khối thượng phẩm linh thạch, đổi 100 khối trung phẩm linh thạch, đổi 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cái này muốn lúc trước, Vương Linh coi như trong tay có Ám Nguyệt Điện, muốn kiếm một khối thượng phẩm linh thạch cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói như vậy, trước kia hắn là thật nghèo. Hoang thất cái này mấy ngàn năm tích lũy, quả nhiên giàu đến chảy mỡ. Đây là cách mỗi 30 năm đều muốn bị Lang gia Vương thị người lấy đi một bộ phận, còn có diệt trừ đối Thái Huyền Tông bày đồ cúng. Xem ra hoàng thất giàu có, ở xa dự liệu của mình bên ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, lão hoàng đế lần này thoát đi đại yến khẳng định cũng mang đi một bộ phận. Thượng phẩm linh thạch, ngoại trừ có thể đổi trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch bên ngoài, bình thường đều là thánh vương dùng tới tu luyện. Thánh nhân mặc dù cũng có thể dùng thượng phẩm linh thạch tu luyện, nhưng là kia quá xa xỉ. Khó trách nhiều người như vậy muốn làm hoàng đế, mong muốn tổ kiến một cái thế lực lớn, sức mạnh của người này tự nhiên không có cách nào cùng một quốc gia lực lượng so sánh. Thượng phẩm linh thạch Vương Linh cũng lấy đi, lưu lại mấy ngàn vạn hạ phẩm linh thạch cho hắn nhị ca, hẳn là đủ, hơn nữa cái này hàng năm còn có nhiều như vậy thu nhập đâu. Đây vẫn chỉ là hoàng thất bảo khố, cũng không phải triều đình cố phòng. Vì thế đại yến chính là hộ bộ cố phòng, cùng hoàng thất bảo khố là tách ra. Nhìn xem trong bảo khố những cái kia bảo vật, Vương Linh không có bất kỳ cái gì hứng thú, liền xem như những cái kia công pháp, Vương Linh cũng không nhìn nhiều. Đương nhiên, Vương Linh ánh mắt bị một cái tàn phá bảo vật hấp dẫn. Linh khí, tàn phá không chịu nổi linh khí. Khí linh thanh âm cũng ở thời điểm này truyền đến. Tiểu tử, mong muốn chữa trị cái này linh khí, chính là đem cái này trong bảo khố đồ vật đều dùng tới cũng không đủ. Vương Linh hít một hơi linh khí, quả nhiên, cái này chân chính bảo vật không phải là cái gì người đều có thể đạt được. Nhưng là Vương Linh vẫn là rất ưa thích, không chút suy nghĩ, trực tiếp thu vào. Linh khí mặc dù là không trò bẹn, nhưng không có nghĩa là hắn về sau không có cách nào chữa trị. Chương 100, đại sở chi hành chương 100, đại sở chi hành một cái tàn phá linh khí, cứ như vậy bày ở hoàng thất trong bảo khố, cũng không biết hoàng thất là từ đâu mà đến. Vương Linh bây giờ còn không có nghiên cứu luyện khí nhất đạo, chờ có thời gian, hắn khẳng định phải chăm chú nghiên cứu luyện khí nhất đạo. Tạo hóa thần công luyện khí tiên liền cùng luyện đan tiên như thế, đều là thiên hạ này đứng đầu nhất công pháp. Trong bảo khố những bậc khác, Vương Linh tự nhiên là chớp mắt, dạo qua một vòng, Vương Linh lấy sau cùng đi là một khối tàn đồ. Vô vọng hải bên trên một bộ phận tàn đồ. Vương Linh về tới Lâm phủ. Tại Lâm phủ, đã có người đang chờ Vương Linh. Chân bảo các chủ, Trần Tư Tư. Trần Tư Tư cùng Vương Linh ước định cẩn thận đã đến giờ. Bây giờ Vương Linh là thánh nhân, Trần Tư Tư cũng không dám lại dùng trước đó thái độ đối mặt Vương Linh. Nàng cũng không dám ngồi, tại thánh nhân trước mặt, nàng một cái bán thánh tính là gì? Trần các chủ tới thật đúng là đúng giờ. Vương Linh vẻ mặt tươi cười, cái này Trần Tư Tư lúc này tới tìm hắn, có thể không đơn thuần là bởi vì tam phẩm linh đan. Trần Tư Tư vội vàng nói, điện hạ gạt ta thật tốt khổ a. Nàng bây giờ nghĩ thông rất nhiều chuyện. 18 tuổi thánh nhân. Kia trước đó Vương Linh lấy ra đan dược liền có khả năng là chính hắn luyện chế. Vương Linh nói, Trần các chủ cái này là ý gì? Trần Tư Tư cười nói, điện hạ là luyện đan sư a. Vương Linh không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận. Điểm này khẳng định là không đạt được. Hắn đã là thánh nhân, liền xem như luyện đan sư có cái gì kỳ quái đâu. Trần Tư Tư là người thông minh, nàng chắc chắn sẽ không khắp nơi nói lung tung. Trần Tư Tư tiếp tục nói, điện hạ có thể nguyện gia nhập ta Thái Huyền Tông, ta trước khi đến đã được đến Thái Huyền Tông lão tổ tông tin tức truyền đến, nếu là điện hạ gia nhập ta Thái Huyền Tông, có thể trực tiếp trở thành ta Thái Huyền Tông thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão a? Cái này tại toàn bộ Thái Huyền Tông, thái thượng trưởng lão cũng chỉ có một, cái kia chính là vị kia nửa bước thánh vương lão tổ. Không nghĩ tới cái này lão tổ còn mở ra cao như vậy điều kiện. Nhưng là, nho nhỏ một cái Thái Huyền Tông, thật đúng là ý nghĩ hão huyền. Thái Huyền Tông bây giờ thánh nhân thương thì thương, chết chết, ngay cả kia nửa bước thánh vương lão tổ tông đều bị thương. Thái Huyền Tông không người kế tục, mong muốn bồi dưỡng được thánh nhân cũng không dễ dàng. Đừng nhìn Thái Huyền Tông còn có không ít bán thánh cùng thiên cấp cường giả, nhưng những người này sợ là trong đó rất khó ra thánh nhân, một cái 18 tuổi thánh nhân hay là luyện đan sư. Phía sau có khả năng có một cái thánh vương. Dạng này thánh nhân, Thái Huyền Tông tự nhiên cần. Thái thượng trưởng lão thân phận cũng đại biểu có thể động dụng toàn bộ Thái Huyền Tông tài nguyên. Dưới một người, trên bằng người. Đáng tiếc, Thái Huyền Tông quá nhỏ. Vương Linh ung dung thản nhiên, hắn đối cái này Thái thượng trưởng lão thân phận không có nửa điểm hứng thú. Vương Linh trực tiếp xuất ra mấy bình ngọc, trong đó đều là hắn luyện chế tam phẩm linh đan. Trần các chủ, cái này là trước kia đáp ứng ngươi đan dược. Vương Linh không có trực tiếp tự tuyển, đem đan dược lấy ra cho nàng, ý tứ đã rất rõ ràng. Trần Tư Tư cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, điện hạ ý tứ, ta hiểu được. Vương Linh nhắm mắt lại không nói lời nào, Trần Tư Tư tranh thủ thời gian hành lễ cáo lui. Nàng cũng không dám nhiều lời, đắc tội thánh nhân, nếu là Vương Linh thật dưới cơn nóng giận giết hắn, chẳng lẽ Thái Huyền Tông còn có thể vì nàng một cái bán thánh cùng Vương Linh liều mạng sao? Trần Tư Tư thậm chí cũng không dám lại cùng Vương Linh nói luyện chế tam phẩm đan dược chuyện. Loại sự tình này, chỉ có thể Vương Linh tìm nàng, không thể nàng chủ động. Vương Linh hiện tại cũng không tâm tư luyện chế đan dược, lúc trước hắn luyện chế đan dược đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian. Hắn muốn đi. Vương Linh chỉ là đem chuyện nói cho Hồng Quả Thanh Linh, như cũng nhường Thanh Linh giả trang hắn, cứ như vậy, ngoại giới cũng không biết hắn cái này thánh nhân đã rời đi. Hiện tại liền xem như hoàng đế, Vương Linh không thấy, hắn cũng không dám xông vào. Vương Linh lần này rời đi, cũng không phải không trở lại. Hắn muốn đi đại sở kiếm lô. Trần Tấn Ly cái này cái tiện nghi sư phụ, hắn không có khả năng mặc kệ. Dù cho kiếm lô chuyện lần này là chuyên môn vì hắn đặt ra bẫy, Vương Linh cũng muốn đi. Hắn tu luyện tạo hóa thần công, giảng cứu suy nghĩ thông suốt. Long Vương nghĩ, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lấy thánh nhân tốc độ, theo đại yến hoàng đô chạy tới đại sở, coi như Vương Linh toàn lực đi đường, cũng cần 3 ngày. Nhưng là hắn không đổi. Kiếm lô chi khốn, lấy Trần Tấn Ly tu vi, kiên trì một đoạn thời gian là không có vấn đề. Hơn nữa lần này kiếm lô bên trong, bị vây nốt cũng không chỉ là Trần Tấn Ly một cái bản thánh. Nghe nói Nguyệt thị nhất tộc kiếm đạo cao thủ cũng bị vây ở kiếm lô bên trong. Vương Linh đổi một bộ quần áo, biến hóa một chút bộ dáng. Hiện tại toàn bộ Tam Quốc chi địa, người nào không biết Đại Yến thất hoàng tử đã là thánh nhân. Ba ngày, Vương Linh mới ra Đại Yến quốc thổ phạm vi, tiến vào Đại Sở quốc khu vực. Đại Sở quốc Vương Linh có thể không phải lần đầu tiên đến. Ám Nguyệt điện tại Đại Sở quốc thế lực so tại Đại Yến còn phát triển được tốt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Vương Linh Nguyệt Nhi sư tỷ chính là Đại Sở quốc người. Trước đó Ám Nguyệt điện bị bắt một cái đường chủ, nhưng là Nguyệt Nhi sư tỷ lúc kia đã rời đi Đại Yến, hẳn là đi Đại Sở quốc. Lúc đầu tin tức này là hẳn là cái kia bị bắt đường chủ hồi báo, nhưng là bởi vì hắn bị lão hoàng đế phái đi người bắt lấy, tin tức này cũng chính là đằng sau Vương Linh mới biết được. Vương Linh lần này tới Đại Sở, cũng không chỉ là bởi vì Trần Tấn Ly. Nguyệt Nhi sư tỷ trong lòng hắn như thế trọng yếu. Hơn nữa dựa theo trước đó ước định, hắn đã là thánh nhân, sư tôn giấu giếm chuyện của hắn, Nguyệt Nhi sư tỷ hẳn là muốn nói cho hắn biết đi. Nguyệt Nhi sư tỷ mặc dù cũng chưa hề nói thân phận của nàng, nhưng là Vương Linh kỳ thật đã sớm biết, Nguyệt Nhi sư tỷ thân phận chân thật là Đại Sở công chúa. Bất quá nàng cái này công chúa là Đại Sở hoàng đế bên ngoài sinh nữ nhi. Vương Linh cũng không nghĩ tới, vừa tiến vào Đại Sở, đạt được tin tức thứ nhất chính là Đại Sở quốc cùng Nguyệt thị quốc thông gia. Mà thông gia đối tượng chính là Nguyệt Nhi sư tỷ, còn có Nguyệt thị nhất tộc vương tử. Thứ gì? Sư tỷ đó là cái gì người? Vương Linh thật là rất rõ ràng, nàng chắc chắn sẽ không bằng lòng gả đi Nguyệt thị làm cái gì vương tử phi. Vương Linh tăng nhanh tốc độ, hắn nhất định phải sớm một chút tiến đến Đại Sở quốc kinh đô. Đại Sở quốc kinh đô gọi là Tây Kinh thành. Tây Kinh thành có thể một chút không thể so với Đại Yến hoàng đô chênh lệch, thậm chí càng náo nhiệt mấy phần. Bởi vì Đại Sở quốc tiếp cận Vô Vọng Hải nguyên nhân, nơi này trên biển tài nguyên sung túc, Đại Sở quốc cũng là tam quốc bên trong giàu có nhất. Chân bảo các tổng bộ cũng là tại Đại Sở quốc. Kiếm lô ngay tại Tây Kinh thành bên trong. Đại Sở quốc kiếm lô xem như Đại Sở hoàng thất bảo hộ thần, kiếm lô cũng bồi dưỡng được nhiều đời kiếm đạo cao thủ. Những này kiếm đạo cao thủ tự nhiên là hiệu trung Đại Sở hoàng thất. Bây giờ kiếm lô, vạn kiếm tung hành. Kiếm lô Chu Ma kiếm trận bị mở ra. Chu Ma kiếm trong trận chính là kiếm lô. Kiếm lô rất lớn. Nơi này có rất nhiều cường giả lưu lại kiếm ý cùng kiếm đạo truyền thừa. Kiếm lô mỗi lần mở ra đều sẽ có kiếm đạo thiên tài trong này đạt được không ít chỗ tốt. Thậm chí nghe đồn kiếm lô bên trong chỉ là thiên hạ thập đại danh kiếm liền có vài cái, những này kiếm đều đang đợi lấy chủ nhân của nó. Chương 101, bị nhốt kiếm lô chương 101, bị nhốt kiếm lô lúc này ở kiếm lô bên trong, Trần Tấn Ly trong tay cầm một thanh kiếm. Thanh kiếm này chính là hắn lần này tới kiếm lô thu hoạch, hơn nữa khí tức của hắn rất hỗn loạn. Hắn bị ám kiếm gây thương tích. Tổn thương hắn là Đại Sở cùng Nguyệt thị kiếm đạo cao thủ. Lần này hắn theo Đại Yến mang tới kiếm đạo cao thủ, toàn đều đã chết. Đại Sở vậy mà âm thầm cùng Nguyệt thị đạt thành hợp tác, muốn đem Đại Yến kiếm đạo cao thủ toàn bộ diệt trừ. Nếu không phải hắn lấy được bên trong thanh kiếm này, lúc này nói không chừng đã chết. Thanh kiếm này, nhường hắn cách kiếm thánh chỉ kém một bước cuối cùng. Trần Tấn Ly, ngươi còn không nguyện ý khuất phục sao? Cách đó không xa, có một cái lao đầu trong tay cầm kiếm, hắn là Đại Sở kiếm đạo cao thủ, Lý Kiếm Hoa. Cái này Lý Kiếm Hoa vẫn là Đại Sở hoàng thất người. Chúng ta Đại Sở mở ra điều kiện đã rất ưu hậu, chỉ cần ngươi bằng lòng thần phục, kiếm lô cấm địa cũng đều vì ngươi mở ra, để ngươi xung kích kiếm thánh cảnh giới. Lý Kiếm Hoa cũng không muốn cùng Trần Tấn Ly liều mạng. Hắn chính mình là nửa bước kiếm thánh, vẫn là kiếm đạo cao thủ, tự nhiên minh bạch Trần Tấn Ly có nhiều khó giải quyết. Trong khoảng thời gian này, vì vây khốn Trần Tấn Ly, kiếm lô bên trong cao thủ thật là tổn thất không ít. Ngay cả hắn đều bị thương. Mấu chốt là bọn hắn vẫn không giết được Trần Tấn Ly. Trần Tấn Ly trong mắt tất cả đều là lanh ý, ánh mắt của hắn giống như một thanh lợi kiếm, dường như có thể chặt đứt thế gian tất cả. Trong khoảng thời gian này, hắn phải tùy thời đề phòng những người này tập kích bất ngờ. Nếu không phải Chu Ma kiếm trận, hắn đã sớm xông ra. Một người một kiếm, hắn cũng có thể đem cái này kiếm lô giết đến người ngã ngựa đổ. Trần Tấn Ly nói, Lý Kiếm Hoa, các ngươi Lý gia người thật đúng là giống nhau không muốn mặt. Ta Trần Tấn Ly cho dù chết ở chỗ này, cũng sẽ không làm các ngươi Lý gia chó. Lý Kiếm Hoa ha ha cười nói, Trần Tấn Ly, ta biết muốn giết ngươi không dễ dàng, có thể ngươi bây giờ bị nhốt kiếm lô, Chu Ma kiếm trận phía dưới, ngươi là ra không được. Ngươi bây giờ trạng thái còn có thể chống bao lâu đâu? Liền coi như chúng ta không giết ngươi, khí tức của ngươi hỗn loạn, chịu kiếm khí phản vệ, ngươi sớm tối cũng muốn chết tại cái này kiếm lô bên trong. Trần Tấn Ly khinh thường nói, kia ngươi qua đây thử một chút, nhìn ta có thể hay không tại trước khi chết giết ngươi. Lý Kiếm Hoa cười hắc hắc nói, ta lại không đốc, ta biết ngươi kia cuối cùng một kiếm có nhiều đáng sợ, sợ là ngay cả thánh nhân cũng phải bị chạm. Ngươi nói ngươi bị nhốt kiếm lô tin tức cũng đã sớm truyền ra ngoài, ngươi cái kia thánh nhân đệ tử cũng không tới cứu ngươi, xem ra hắn cũng không đem ngươi người sư tôn này để ở trong lòng a. Trần Tấn Ly nói, Lý Kiếm Hoa, các ngươi Lý gia lá gan là thật to lớn, hắn nếu là thánh nhân, các ngươi cũng dám tính toán hắn. Lý Kiếm Hoa cười lạnh nói, Đại Yến hoàng thất mấy ngàn năm mới ra một cái thánh nhân, vẫn là 18 tuổi thánh nhân, giường nằm bên cạnh, há để người khác ngủ say. Mặc kệ là Nguyệt thị, vẫn là ta Đại Sở, cũng sẽ không hy vọng hắn trưởng thành, hắn nhất định phải chết. Trần Tấn Ly sắc mặt lạnh lẽo nói, xem ra các ngươi đã sớm chuẩn bị. Lý Kiếm Hoa nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, Trần Tấn Ly, ngươi chỉ có một đầu đường có thể đi, ba ngày sau đó ngươi như còn không muốn thần phục, vậy cũng đừng trách ta vận dụng Chu Ma kiếm trận, để ngươi chết không toàn thây. Trần Tấn Ly kiếm trong tay khẽ run lên nói, vậy ngươi liền thử một chút. Thử. Lý Kiếm Hoa xách theo kiếm xoay người rời đi, hắn cũng không dám lúc này cùng Trần Tấn Ly liều mạng, hắn có nhiều thời gian chờ. Trần Tấn Ly chống đỡ không được bao lâu. Ba ngày sau đó, nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong, lúc kia, Chu Ma kiếm trận cũng có thể nhường Trần Tấn Ly không cách nào cùng hắn liều mạng. Trần Tấn Ly nhìn xem rời đi Lý Kiếm Hoa, lộ ra một cái nụ cười khinh thường, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều tức. Hắn hiện tại thiếu chính là thời gian, chỉ kém một bước cuối cùng. Hắn có thể cảm giác được, hắn cách thánh nhân càng ngày càng gần. Thầy Kinh Thành, Vương Linh đã đến. Hắn không có trước tiên đi kiếm lô cứu người, mà là trực tiếp đi Ám Nguyệt Điện tại Tây Kinh Thành bên trong điểm liên lạc. Đây là một nhà thương hội, cũng coi là không nhỏ, làm chuyện làm ăn trải rộng đại yến đại sở cùng người thị. Vương Linh chỉ là xuất ra Ám Nguyệt Điện lệnh bài liền bị đưa vào trong hậu viện. Một người trung niên vội vã chạy đến, nhìn thấy Vương Linh, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất nói, bái kiến công tử. Vương Linh nhìn xem nam nhân ở trước mắt nói, Hà Thúc, đứng lên đi. Hà Thúc gọi là Hà Chính, hắn là Vương Linh tại Thủ Nguyệt Thành thời điểm người quen biết, thương hội cũng là hắn trực tiếp phụ trách. Hà Chính nở nụ cười nói, chúc mừng công tử trở thành thánh nhân. Bọn hắn những lao nhân này là thật thay Vương Linh cao hứng. Lúc trước Vương Linh tới Thủ Nguyệt Thành thời điểm vẫn chỉ là 3 tuổi lớn hài tử, bọn hắn xem như nhìn xem Vương Linh lớn lên. Vương Linh nói, Hà Thúc, sư tỷ nàng nhưng có truyền đến tin tức. Hà Chính thở dài một tiếng nói, công tử, Nguyệt Nhi cô nương nàng hẳn là bị giam lại. Chúng ta người theo trong cung truyền đến tin tức, nàng vào cung về sau liền bị khống chế lại. Vương Linh ha ha cười nói, cái này Lý gia người thật đúng là một cái đức hạnh. Kiếm lô bên đó đây. Hà Chính nói, kiếm lô bị nhốt, bây giờ kiếm lô bên ngoài tất cả đều là đại sở cẩm y liề vệ người, chúng ta người chỉ tra được trong đó người đa số đều đã chết. Trần Tấn Ly hẳn là còn sống. Trần Tấn Ly đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị giết, điểm này Vương Linh vẫn là có cái này tự tin, muốn thật sự là Trần Tấn Ly chết, vậy những người này còn thế nào tính toán hắn? Hắn hiện tại càng ngày càng xác định, đại sở kiếm lô vây khốn Trần Tấn Ly, chính là đang đánh cược hắn thiếu niên này thánh nhân có thể hay không tới cứu Trần Tấn Ly. Hà Thúc, ta muốn vào cung. Hà Chính không hỏi vì cái gì, chỉ là gật đầu nói, công tử muốn vào, ta lập tức liền an bài. Vương Linh tuy là thánh nhân, nhưng là đại sở hoàng cung cũng không phải hắn muốn xông liền xông. Một khi kinh động đại sở trong hoàng cung những cái kia cung phụng, sợ là hắn cũng rất khó thoát thân. Ngay cả đại yến đều có một cái thánh nhân trung kỳ cường giả giấu trong cung, cái này đại sở quốc chính là toát ra một cái thánh nhân đến cũng không kỳ quái. Hơn nữa biết rõ hắn Vương Linh là thánh nhân, còn muốn bố cục đem hắn dẫn tới, đại sở quốc khẳng định đã sớm chuẩn bị. Vương Linh hiện tại cũng không thể bại lộ thánh nhân tu vi, bằng không thì cũng sẽ kinh động đại sở trận pháp. Hơn nữa nghe đồn cái này đại sở hoàng thất có một cái bảo hộ yêu thú nuôi trong hoàng cung, ngoại giới đều nói yêu thú kia là cấp 3 yêu thú. Cấp 3 yêu thú liền là tương đối tại nhân loại thánh nhân, đây cũng là đại sở hoàng thất nội tình một trong, yêu thú này đều bị đại sở nuôi hơn ngàn năm. Yêu thú tuổi thọ là nhân loại rất nhiều lần, cấp 3 yêu thú sống mấy ngàn năm hoàn toàn không có vấn đề. Vương Linh muốn trước đi xem một chút sư tỷ. Đại sở hoàng cung, thủ vệ sông nghiêm, Nguyệt Dương điện. Đây là Nguyệt Dương công chúa cung điện. Lúc này trong cung điện này, Nguyệt Dương công chúa một thân hoa phục, dáng người nổi bật, nói đến, nàng năm nay cũng có 21 tuổi. Vốn phải là đã sớm lấy chồng tuổi tác, nhưng bởi vì xuất thân của nàng vấn đề, nàng vẫn luôn ở bên ngoài du lịch tu luyện, rất ít hồi cung. Một cái nam nhân trẻ tuổi đứng ở một bên, ánh mắt âm lánh mở miệng nói, "Tỷ tỷ, ngươi nói kia Nguyệt thị vương tử có gì không tốt, bây giờ phụ hoàng đã hạ chỉ tứ hôn, ngươi là trốn không thoát, còn không bằng ngoan ngoãn gả đi Nguyệt thị." Chương 102, sư tỷ chương 102, sư tỷ đại sở quốc cùng đại yến có khác nhau rất lớn. Đại yến lao hoàng đế có rất nhiều nhi tử, những con này đều tại tranh đoạt kia duy nhất chí tôn chi vị, nhưng là đại sở quốc hoàng đế cũng chỉ có một đứa con trai. Hơn nữa ngay cả đứa con trai này cũng là già mới có con. Đại sở duy nhất hoàng tử cũng là đại sở thái tử Lý Dương. Thân làm đại sở thái tử, Lý Dương bây giờ tại đại sở quyền thế đã tương đương với hoàng đế, bởi vì đại sở hoàng đế bệnh nặng, thái tử Lý Dương giám quốc. Bây giờ đại sở chính là cái này chỉ có 15 tuổi thiếu niên thái tử làm chủ. Chớ nhìn hắn mới 15 tuổi đã cảm thấy hắn nhỏ, từ nhỏ đại sở liền hết sức toàn lực bồi dưỡng cái này đại sở thái tử, văn thao vũ lược, không chỗ không tinh. Nguyệt Dương công chúa toàn bộ tên là làm Lý Minh Nguyệt, nàng là Lý Dương rất nhiều tỷ tỷ bên trong một cái. Nhưng Lý Minh Nguyệt gả đi Nguyệt thị, chính là Lý Dương quyết định. Bọn hắn là cùng cha khác mẹ tỷ đệ. Đối sở hữu cái này duy nhất đệ đệ, Lý Minh Nguyệt nguyên bản còn ôm như vậy một tia mới tưởng, không phải nàng cũng sẽ không trở lại tòa này băng lãnh hoàng cung. Thật là nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cũng là bởi vì dạng này, nàng đem chính mình lâm vào hiểm cảnh. Nàng trúng độc. Cái này độc sẽ không cần mệnh của nàng, nhưng lại có thể khiến cho tu vi của nàng không cách nào sử dụng, không phải nàng sớm đã chạy ra cung đi. Nàng đã là địa linh cảnh định phong nửa bước thiên linh cảnh tu vi. Nguyên bản nàng chính là định trở về sau bế quan đột phá thiên linh cảnh. Kết quả vừa tới trong cung liền tao ngộ một trận hồng môn yến, bị hạ độc khống chế tại Nguyệt Dương điện bên trong. Lý Minh Nguyệt nhìn xem sở hữu cái này tuổi nhỏ đệ đệ, một cái 15 tuổi thiếu niên, vậy mà đối quyền thế như thế tham luyến. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn cái kia quyền thế ngập trời ngoại tổ phụ, đương triều tể tướng Ngụy Tùng Lăng. Lý Dương. Lý Minh Nguyệt thở dài một tiếng nói, phu hoàng hẳn là không thừa bao nhiêu thời gian a, ngươi dùng danh nghĩa của hắn hạ chỉ tứ hôn, ngươi thật đúng là hắn hảo nhi tử. Đại sở hoàng đế bệnh nặng, bất tỉnh nhân sự, người nào không biết. Mặc dù đại sở hoàng đế cũng không phải người tốt lành gì, nhưng là hắn đối Lý Minh Nguyệt nữ nhi này hổ thẹn trong lòng, từ trước đến nay sẽ không bức bách Lý Minh Nguyệt làm nàng không thích làm chuyện, cũng không cần nói tứ hôn nhường nàng gả đi Nguyệt thị cái địa phương quỷ quái kia. Lý Dương ha ha cười nói, có khác nhau sao? Phu hoàng liền ta như thế một đứa con trai, coi như hắn hoàn toàn thanh tỉnh, hắn cũng sẽ ủng hộ quyết định của ta. Ta ngược lại thật ra rất kỳ quái, kia Nguyệt thị vương tử làm sao lại hết lần này tới lần khác nhìn chúng ngươi? Hắn có rất nhiều tỷ tỷ, mặc dù đại bộ phận đều đã lấy chồng, hoặc là có hôn ước, nhưng cũng không ít thân phận càng cao quý hơn công chúa cũng không lấy chồng. Nhưng Nguyệt thị bên kia điểm danh muốn Lý Minh Nguyệt, còn vì này bằng lòng nỗ lực cái giá không nhỏ. Lý Dương không có cách nào, chỉ có thể hạ dược khống chế tỷ tỷ này. Hắn mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng là không có nghĩa là hắn cái gì cũng không biết, hắn cái này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ từ nhỏ đã đi theo một đại nhân vật tu luyện. Nếu không phải cái kia đại nhân vật đã rất nhiều năm không hề lộ diện, hắn cũng không dám làm như vậy. Vì cùng Nguyệt thị minh ước, hắn nhất định phải làm như vậy. Lý Minh Nguyệt đương nhiên biết vì cái gì. Bởi vì nàng đã từng đi Nguyệt thị chấp hành nhiệm vụ, nhận biết cái kia Nguyệt thị vương tử, hỗn đản này vậy mà như thế không muốn mặt, dùng phương pháp như vậy để bức bách chính mình gả cho hắn. Lý Minh Nguyệt nói, "Lý Dương, ngươi sẽ hối hận." Lý Dương ha ha cười nói, "Hảo tỷ tỷ của ta, ta thật là đại sợ tương lai hoàng đế, liền xem như sai thì đã có sao? Hối hận, đó là không có khả năng. Ngươi biết Nguyệt thị vương tử đều cho ta nhiều ít đồ tốt sao?" Xác thực, Nguyệt thị cho nhiều lắm. Mặc dù đại sở giàu có, nhưng là hắn cái này thái tử vẫn là bị quản được rất nghiêm, lại không thể làm loạn. Nguyệt thị cho hắn nhiều lắm, hơn nữa còn đưa cho hắn mấy cái Nguyệt thị mỹ nữ. Nguyệt thị cùng đại sở đại yến không giống, Nguyệt thị kia là thâm sơn thổ dân, mỹ nữ của bọn họ đều rất phong vị, có loại khác mỹ. Dựa theo Nguyệt thị vương tử lời giải thích, Lý Minh Nguyệt chính là thượng tiên ban cho thê tử của hắn. Bởi vì Nguyệt thị thờ phụng chính là nguyệt thần, bọn hắn cái gọi là tu luyện chính là hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa. Tại Nguyệt thị, nguyệt cái chữ này chính là vương tộc, là thần thánh tồn tại. Cũng bởi như thế, vị tiên Nguyệt thị vương tử gặp qua Lý Minh Nguyệt về sau liền kinh động như gặp thiên nhân, không phải nàng không cưới. Lý Minh Nguyệt không muốn nói chuyện, nàng nhắm mắt lại, trong đầu lại là nghĩ đến nàng người tiểu sư đệ kia. Hắn sẽ tìm đến mình sao? Lý Dương nói tiếp, 3 ngày sau đó, Nguyệt thị vương tử liền sẽ tới đón cưới ngươi, tỷ tỷ cũng đừng nghĩ lấy có người tới cứu ngươi. Phu hoàng không thể cứu ngươi, thiên hạ này liền không ai có thể cứu ngươi. Đây là đại sở hoàng cung, liền xem như thánh nhân cũng không dám xông địa phương. Lý Dương đương nhiên là có tự tin như vậy. Thẳng đến Lý Dương rời đi, Lý Minh Nguyệt lúc này mới khẽ nhíu mày. 3 ngày sau đó sao? Còn có 3 ngày, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi tòa này băng lãnh hoàng cung. Bây giờ trong cung này, khắp nơi đều là thủ vệ, nàng lại không có tu vi, muốn liên lạc với Ám Nguyệt Điện những cái kia giấu ở trong cung người đều khó khăn. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên, Lý Minh Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn trước mắt trong gương đồng, bởi vì tại trong gương đồng, ngoại trừ nàng bên ngoài, xuất hiện một người khác. Nàng cười, Vương Linh tới. Hắn là tại Hà Chính an bài xuống tiến vào hoàng cung. Chỉ cần hắn không bại lộ tu vi, muốn che giấu mình vẫn là rất đơn giản. Sư tỷ, Vương Linh cũng cười. Hắn từ nhỏ tại Thủ Nguyệt Thành lớn lên, bên người không có thân nhân, hắn có thể nói chính là sư tỷ một tay nuôi nấng. Tình cảm giữa bọn họ, nói là sư tỷ đệ đệ, nhưng càng giống là chị em ruột. Lần trước bọn hắn gặp mặt, vẫn là 1 năm trước. Lý Minh Nguyệt đứng dậy, nhìn xem so với nàng nhỏ hơn vài tuổi sư đệ. Trưởng thành. Lý Minh Nguyệt nói, còn nghĩ sớm một chút đuổi kịp ngươi, hiện đang sợ là đời này đều không có hy vọng đuổi kịp ngươi. Nàng so Vương Linh lớn, cũng so Vương Linh sớm tu luyện, nhưng là tu vi lại một mực không bằng Vương Linh. Nàng hiện tại vẫn là nửa bước thiên linh cảnh. Vương Linh đã là thánh nhân. Vương Linh nói, có ta ở đây đâu, sư tỷ không cần lo lắng tu luyện chuyện. Trước kia, hắn tu luyện tạo hóa thần công là tạo hóa thần khí toái phiến bên trên tản thiên, công pháp này cũng chỉ có hắn có thể tu luyện, bởi vì hắn vừa bận căn cơ bị phế. Dù sao muốn để một người tự bị căn cơ lại tu luyện một bộ không biết là cái gì cấp bậc công pháp, có thể không có nhiều người có dạng này là gan. Hiện tại Vương Linh tu luyện chân chính tạo hóa thần công, còn chiếm được tạo hóa thần khí khí linh. Khí linh chính là một cái bạch bảo khố, hắn tùy tiện xuất ra một bộ công pháp đều là thiên hạ này đứng đầu nhất công pháp. Vương Linh tự nhiên muốn nhường sư tỷ tu luyện tốt nhất công pháp, lại thêm hắn hiện tại hay là luyện đan sư, tài nguyên tu luyện cũng không cần lo lắng, nhường sư tỷ thành thánh, thậm chí là thánh vương những này còn không dễ dàng sao? Vương Linh đối sư tỷ tình cảm thậm chí đều vượt qua bọn hắn sư tôn, bởi vì theo nhỏ rất nhiều đạo lý đều là sư tỷ dạy hắn. Tốt. Lý Minh Nguyệt nói, ta liền biết ngươi sẽ đến. Giữa bọn hắn không cần nói nhảm nhiều như vậy, tựa như nàng Lý Minh Nguyệt, nếu quả như thật tới thời điểm nguy hiểm, nàng thậm chí có thể vì Vương Linh đi chết. Chương 103, sông trận vấn kiếm chương 103. Xong trận vấn kiếm Vương Linh như là đã vào cùng, kia Lý Minh Nguyệt bị hạ độc chính là vấn đề nhỏ. Đường đường một cái thánh nhân, còn không có biện pháp giúp Lý Minh Nguyệt đem độc cho giải hết sao? Thay Lý Minh Nguyệt đem độc bước sau khi đi ra, Vương Linh còn đưa nàng một chút đan dược. Về phần Lý Minh Nguyệt được ban cho cưới chuyện, Vương Linh cũng không hỏi, sư tỷ nếu như bằng lòng gả, dù là đối phương là một người bình thường cũng không đáng kể. Sư tỷ nếu là không nguyện ý gả, đừng nói đối phương chỉ là Nguyệt thị vương tử, liền xem như Thái Huyền Tông tông tử, thánh nhân, thậm chí là thánh vương, vậy cũng không thể bức bách sư tỷ. Tại Vương Linh trong lòng, Lý Minh Nguyệt chính là chị ruột của hắn, là hắn từ nhỏ đến lớn duy nhất trụ cột tinh thần. Ai tổn thương Lý Minh Nguyệt, ai chết. Đại sở hoàng đế bệnh tình sát thực nghiêm trọng, nhưng là hắn không phải không thể không chết. Đại sở hoàng thất sự tình Vương Linh cũng mặc kệ, chỉ cần không làm thương hại sư tỷ là được. Dựa theo Lý Minh Nguyệt nói, nàng phụ hoàng bệnh, cần tố thần đan. Cái này không vừa bạn sao? Vương Linh vừa luyện chế phải có tam phẩm linh đan tố thần đan, cái này chẳng lẽ không tính là thiên ý sao? Đem tố thần đan giao cho sư tỷ, Vương Linh còn tại sư tỷ trên thân lưu lại hắn một kiếm. Một kiếm này, thật là hắn thánh nhân mạnh nhất một kiếm. Bán thánh cũng có thể một kiếm tùy tiện chém giết. Một kiếm này, tự nhiên là cho sư tỷ hộ thân. Bởi vì Vương Linh sợ mình tới thời điểm không có thời gian bận tâm sư tỷ bên này, hắn muốn đi tìm Trần Tấn Ly. Kiếm lâu cái chỗ kia, hắn nhất định phải đi xông vào một lần. Đến Vu sư tỷ đi cứu nàng phụ hoàng, muốn như thế nào giải quyết nguy cơ của nàng, Vương Linh cũng không hỏi đến. Một khi sư tỷ bên này không được, hắn liền cưỡng ép mang đi sư tỷ chính là. Chẳng lẽ hắn một cái thánh nhân muốn dẫn sư tỷ đi, còn có người có thể ngăn được hắn? Liền giống bây giờ, cái này đã là ngày hôm sau. Vương Linh không có đang chờ, sư tỷ chuyện xem như có một kết thúc, vậy hắn lần này tới đại sở kiện sự tình thứ hai liền nên đi làm. Đại sở kiếm lô, bây giờ nơi này đã trở thành cấm địa, bởi vì kiếm lô chu ma kiếm trận đã mở ra, tiến vào bên trong người, cửu tử nhất sinh. Đây chính là kiếm lô dựa vào sinh tồn cấp 3 đại trận, chu ma kiếm trận có thể khốn thánh nhân đại trận. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể tìm tới chu ma kiếm trận được điểm, như thế có thể theo chu ma kiếm trong trận đi tới. Bất quá chu ma kiếm trận mỗi một lần mở ra đều sẽ chết rất nhiều người, theo chu ma kiếm trong trận người còn sống sót rất rất ít. Lần này chu ma kiếm trận mở ra, kiếm lô đối ngoại nói là bởi vì lần này tới kiếm đạo cường giả đã dẫn phát kiếm trận, nhưng trên thực tế cái này bản thân liền là một trận nhằm vào đại yến kiếm đạo cường giả đệ nhất nhân Trần Tấn Ly kế hoạch, chỉ là ngoại giới dân chúng bình thường không biết rõ tình hình mà thôi. Chu ma kiếm trận một khi mở ra, muốn đi vào dễ dàng, nhưng sau khi đi vào có thể không thể đi ra vậy thì không nhất định. Cho nên dù là ngoại giới có đại quân trông coi, cũng sẽ không có người để ý ai tiến vào kiếm lô. Đại sở Tây Kinh Vương Ninh không phải lần đầu tiên đến, nhưng là kiếm lô nơi này, hắn còn là lần đầu tiên đến. Kiếm lô tựa như là đại yến huyền vũ viện như thế, bởi vì đại sở kiếm đạo là dài lâu nhất. Bên trong thiên hạ danh kiếm bên trong sở vương kiếm, nghe đồn trước kia thanh kiếm này vẫn là một cái linh khí. Nhưng cái này sở vương kiếm hiện tại đã xếp hạng tại xuất vân kiếm cùng thanh long kiếm sau. Đương nhiên, nơi này thiên hạ chỉ là Tam Quốc chỗ Bắc Hoang, cũng không phải là chân nguyên đại lục. Bởi vì Tam Quốc người trong mắt, cái này Tam Quốc thiên hạ đã đầy đủ lớn. Vương Linh tiến vào kiếm lô bên trong. Lúc trước hắn không có thời gian nghiên cứu trận pháp nhất đạo, nhưng là nếu như hắn muốn rời khỏi Bắc Hoang chi địa, đi Vô Vọng Hải, hắn nhất định phải chăm chú nghiên cứu trận pháp. Nếu là có thể tại Vô Vọng Hải bên trên tìm kiếm được trong truyền thuyết viễn cổ đại trận, hắn liền có thể trực tiếp mượn nhờ truyền tống trận rời đi Vô Vọng Hải, tiến về chân nguyên đại lục địa phương khác. Mấy ngày nay ở trên đường thời điểm, Vương Linh thật là chăm chú học tập một chút tạo hóa thần công trận pháp tiên. Hắn cũng miễn cưỡng coi là một cái cấp 2 trận pháp sư. Đừng quên, trên người hắn còn có tạo hóa thần khí khí linh, đây mới là hắn lớn nhất át chủ bài. Khí linh mặc dù không thể trực tiếp tham dự phá trận, nhưng là hắn có thể nhắc nhở Vương Linh trận pháp nhược điểm khuyết điểm những này. Chỉ là một cái cấp 3 chu ma kiếm trận, Vương Linh thật đúng là không chút để ý, dù là kiếm trận này phía trên vạn kiếm tế minh, dường như những cái kia kiếm bất cứ lúc nào cũng sẽ lao xuống giết người, nhưng tiến vào bên trong Vương Linh cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái. Kiếm lô, cái này lô chữ tồn tại, thật là bụi cỏ lao lô. Nghe đồn đời thứ nhất kiếm lô chủ nhân chính là đại sở quốc hoàng Tất Tử Đệ, hơn nữa hắn dùng kiếm chính là cái này cỏ lao chế. Hơn nữa đời thứ nhất kiếm lô chủ nhân thật là kiếm thánh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành thánh vương kiếm thánh. Mấy ngàn năm qua, kiếm lô cũng đi ra mấy cái kiếm thánh. Nổi danh nhất hẳn là Thần Kiếm Sơn Trang đi. Thần Kiếm Sơn Trang đời thứ nhất trang chủ chính là kiếm lô đệ tử. Mà bây giờ cái này Thần Kiếm Sơn Trang, thật là Vô Vọng Hải bên trên thế lực, là Hư Vọng Đảo Liễu gia phụ thuộc, tựa như Thái Huyền Tông như thế. Kiếm lô nếu là Tam Quốc kiếm tu thánh địa, nơi này tự nhiên cũng cất giấu vô số cơ duyên, những cái kia kiếm thánh tại trước khi vẫn lạc đều sẽ đem truyền thừa lưu tại kiếm lô bên trong. Nhiều năm như vậy, kiếm thánh truyền thừa cũng có cơ duyên lịch thiên kiếm tu từng tu được. Kiếm thánh truyền thừa hấp dẫn kiếm đạo thiên tài không ít, nhưng càng nhiều hơn chính là hướng về phía kiếm lô bên trong kiếm ý mà đến. Nơi này tràn ngập vô số kiếm ý, nếu là có thể lĩnh hội trong kiếm ý tích chứa ý cảnh, kiếm đạo tự nhiên có thể được tới tăng lên. Vương Linh đối với mấy cái này cái gọi là kiếm ý cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Bất quá là một chút thiên cấp kiếm đạo cao thủ lưu lại kiếm ý. Về phần kiếm thánh lưu lại kiếm ý, Vương Linh cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Hắn chính mình là thánh nhân, kiếm của hắn có thể chạm thánh nhân. Trong kiếm trận còn có mùi máu tươi. Vương Linh nhập kiếm trận không bao lâu, liền bị trong kiếm trận người phát hiện. Mấy cái kiếm lô đệ tử cầm kiếm chặn đường Vương Linh. Vương Linh chỉ là nhàn nhạt quát nhẹ một tiếng, "Lan." Mấy cái tông sư cấp kiếm lô đệ tử liền bị đánh bay ra ngoài, sau đó tất cả đều hoảng sợ nhìn xem Vương Linh. Vương Linh không có trực tiếp giết người, những tôm tép này không tính là gì. Cái này chu ma kiếm trận là cấp 3 đại trận, nhưng là còn cần kiếm lô đệ tử phối hợp mới được. Cho nên khi Vương Linh động thủ về sau, trong trận pháp kiếm lô đệ tử tự nhiên đều cảm ứng được. Thật nhiều đạo khí hơi thở, giống như một kiếm, khí thế như hồng, từ xa tới gần, cấp tốc mà đến. Thiên cấp. Vương Linh cảm thụ được cái này mấy đạo khí tức, tất cả đều là thiên cấp kiếm tu. Còn không chờ bọn hắn tới, Vương Linh đã khinh thường nói, chỉ là mấy cái thiên cấp kiếm tu, cũng dám ngăn trở bản thánh. Thanh âm tại kiếm lô bên trong truyền ra, chu ma kiếm trận dưới tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Ngay tại kiếm lô một chỗ điều dưỡng Lý Kiếm Hoa đứng lên, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Tới. Trần Tấn Ly cái kia thánh nhân đệ tử rốt cuộc đã đến. Đại Yến Hoàng Tất Thất Hoàng Tử, 18 tuổi thánh nhân, quả nhiên không coi ai ra gì, vậy mà thật dám một người tới sông kiếm lô chu ma kiếm trận. Ha ha ha. Lý Kiếm Hoa tiếng cười to cũng tại trong kiếm trận truyền ra. Thánh nhân Giang Lâm, ta kiếm lô tự nhiên là muốn hoan nghênh, vậy thì xin thánh nhân hỏi trước một chút ta kiếm lô kiếm, có đáp ứng hay không? Chương 104, kiếm thánh Tần Nguyệt Bạch, kiếm thánh Trần Tấn Cách, 1, chương 104, kiếm thánh Tần Nguyệt Bạch, kiếm thánh Trần Tấn Cách, 1, chu ma kiếm trong trận, truyền ra trận trận kiếm minh thanh âm. Lý Kiếm Hoa là kiếm lô cầm kiếm người. Cái này cái gọi là cầm kiếm người, là đại biểu khống chế chu ma kiếm trận người. Mỗi một thời đại kiếm lô đều sẽ có như thế một cái cầm kiếm người, chỉ có đời trước cầm kiếm người sau khi ngã xuống, mới có thể xuất hiện đời kế tiếp cầm kiếm người. Hắn đối chu ma kiếm trận quen thuộc nhất, thân ở trong kiếm trận, hắn có thể động dụng kiếm trận toàn bộ lực lượng. Đầy trời phi kiếm bắt đầu tung hoành xuyên thẳng qua. Từng đạo phi kiếm theo trong kiếm trận bay ra, thẳng đến Vương Linh. Lý Kiếm Hoa cái này bán thánh cường giả, lúc này cũng có thể nắm giữ thánh nhân chi lực. Lúc trước hắn vây công Trần Tấn Ly, cũng chưa từng dùng toàn lực. Dù sao hắn đây cũng là mượn nhờ kiếm lô cầm kiếm người nắm giữ Chu Ma kiếm trận lực lượng. Bây giờ bọn hắn tính toán nhân vật chính đã xuất hiện, tự nhiên không còn dám có bất kỳ ẩn dấu. Thiếu niên thánh nhân vẫn là một cái cường đại kiếm đạo tu sĩ, Lý Kiếm Hoa tự nhiên không dám kinh thường. Chính là tại Chu Ma kiếm trong trận những cái kia kiếm lô đệ tử cũng bắt đầu xuất kiếm. Vương Linh có thể cảm nhận được kiếm trận đống nhiên truyền đến lực lượng, liền xem như hắn cũng có thể cảm giác được một chút tim đập nhanh. Có thể cái này lại như thế nào đâu? Vương Linh khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười giễu cợt, bán thánh thời điểm, hắn khẳng định không dám xông vào cái này Chu Ma kiếm trận. Nhưng là hiện tại, hắn là thánh nhân. Vương Linh ha ha cười nói, điều trùng tiểu kế. Rồi tay ra, xuất vân kiếm liền đã giữ tại trong tay của hắn. Người ở bên ngoài xem ra, Vương Linh là kiếm đạo tu sĩ. Nhưng trên thực tế đâu? Vương Linh cũng coi như, nhưng là hắn mạnh nhất cũng không phải kiếm đạo. Kiếm đạo bên trên, hắn lĩnh ngộ Phong Vũ kiếm quyết thứ thất kiếm, còn có Diệp Gia Lạc Diệp kiếm pháp. Nhưng những này đều không phải là Vương Linh chính mình truyền lại kiếm pháp kiếm kỹ. Bây giờ hắn thân ở kiếm lô bên trong, còn tại Chu Ma kiếm trận phía dưới, dạng này cơ hội trời cho tự nhiên không thể bỏ qua. Xuất vân kiếm vừa ra, khoảng cách Vương Linh gần nhất những cái kia kiếm tựa như là cảm nhận được cường đại kiếm ý, lại có chút bất ổn. Khống chế kiếm trận Lý Kiếm Hoa hét lớn một tiếng nói, "Kiếm Thánh đại nhân, còn xin ngươi ra tay." Tính toán Vương Linh thiếu niên này thánh nhân, kiếm lô làm sao có thể không có chuẩn bị. Bọn hắn thật là theo Thần Kiếm Sơn Trang mời tới kiếm thánh. Thần Kiếm Sơn Trang lão tổ tông đã từng là kiếm lô đệ tử, cái này chút hương hỏa chi tình, Thần Kiếm Sơn Trang làm sao có thể không trả đâu. Thần Kiếm Sơn Trang kiếm thánh sớm đã đi tới kiếm lô, liền đợi đến Vương Linh đến. Một đạo thánh nhân khí tức theo kiếm lô chỗ sâu phóng lên tận trời, trực tiếp xuất hiện tại Chu Ma kiếm trận phía dưới. Trong tay hắn cũng không có kiếm, nhưng là cả người lại tản mát ra khí tức cường đại, tựa như là một thanh mở ra lợi kiếm. Kiếm thánh Tần Nguyệt Bạch, Thần Kiếm Sơn Trang trẻ tuổi nhất thánh nhân. Thần Kiếm Sơn Trang tại Vô Vọng Hải bên trên chỉ thuộc về thế lực nhỏ, cho nên Thần Kiếm Sơn Trang là Hư Vọng Đảo bên trên Liễu gia phụ thuộc. Thần Kiếm Sơn Trang có 3 cái thánh nhân, Tần Nguyệt Bạch chính là trong tam thánh trẻ tuổi nhất, không đủ 100 tuổi thánh nhân. Trước đó, hắn nhưng là danh xưng ngàn năm qua trẻ tuổi nhất thánh nhân, nhưng là hiện tại, hắn cái này không đủ 100 tuổi thánh nhân đã bị Vương Linh hạ thấp xuống. Đương nhiên, còn có một người có cơ hội, cái kia chính là Trần Tấn Ly. Trần Tấn Ly hiện tại cũng là vẫn chưa tới 60 tuổi. Nếu là hắn trở thành thánh nhân, vẫn là thánh nhân bên trong mạnh nhất kiếm thánh lời nói, kia Tần Nguyệt Bạch cũng chỉ có thể sắp xếp trước 3. Yêu nghiệt có hắn một cái là đủ rồi. Làm sao có thể liên tiếp xuất hiện yêu nghiệt? Cho nên, Tần Nguyệt Bạch tới. Hắn muốn đem Vương Linh cái này cái trẻ tuổi yêu nghiệt chạm dưới kiếm. 18 tuổi thiếu niên thánh nhân lại như thế nào, chết tại dưới kiếm của hắn, kiếm đạo của hắn tất nhiên có thể ở tiến một bước. Vương Linh. Tần Nguyệt Bạch cũng là đại sở Tần gia người, hắn đối đại yến hoàng tử đương nhiên sẽ không có bất kỳ hảo cảm. Mặc kệ là Vương Linh, vẫn là cái kia danh xưng Tam Quốc thánh nhân chi giới đệ nhất người Trần Tấn Ly, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Vương Linh lạnh hừ một tiếng nói nhảm nhiều quá. Hắn cũng sẽ không ở thời điểm này nói nhảm. Trong tay xuất vân kiếm đã một kiếm chém ra. Thánh nhân lại như thế nào, kiếm thánh tỷ thế nào, đã muốn giết mình, vậy sẽ phải làm tốt bị chính mình giết chết chuẩn bị. Đây cũng là Vương Linh lần thứ nhất cùng thánh nhân giao chiến, trong lòng của hắn còn có chút hưng phấn. Thánh nhân ở giữa chiến đấu, hắn nhưng là có thể buông tay buông chân, muốn giết cứ giết. Nơi này là đại sở kiếm lô, coi như hắn đem nơi này hủy, đó cũng là những người này tự tìm. Vâng, kiếm khí như hồng, thẳng đến Tần Nguyệt Bạch. Tần Nguyệt Bạch lạnh hừ một tiếng, vươn tay, thiện tay vạch một cái. Ở trước mặt hắn, một thanh kiếm vô hình cứ như vậy xuất hiện. Đây chính là kiếm thánh. Thiên linh cảnh kiếm đạo tu sĩ đều có thể lấy khí biến hóa, kiếm thánh nhất cử nhất động, vạn vật đều có thể làm kiếm. Hơn nữa kiếm thánh kiếm đã không bám vào một khuôn mẫu, liền xem như ven đường một cây cỏ nhỏ, cũng có thể bị kiếm thánh xem như một thanh kiếm. Phốc phốc phốc, kiếm ý va chạm vào nhau, bốn phía tung hành. Hết thảy trung quanh đều tại cái này kiếm thứ nhất so đấu hạng, trực tiếp chôn bụi. Khoảng cách gần nhất kiếm lô đệ tử cũng không thể chạy đi, bị kiếm ý giết chết. Tân Nguyệt Bạch nói, "Hảo kiếm, thanh kiếm này ta muốn." Chớ nhìn hắn là kiếm thánh, trong tay hắn cũng không có một thanh kiếm tốt, cực phẩm chí bảo dạng này hảo kiếm, đều tại đỉnh tiêm thánh nhân hoặc là thánh vương trong tay. Hắn xác thực nhìn chúng xuất vân kiếm. Hắn lần nữa đối với trước người tiện tay vẽ hai lần. Hai đạo mãnh liệt kiếm khí nương theo lấy cường đại kiếm ý, xung kích hướng về phía Vương Linh. Vương Linh cười ha ha, mong muốn trong tay hắn xuất vân kiếm, nằm mơ đâu. Thanh kiếm này mặc dù không phải linh khí, nhưng ở Vương Linh trong tay, sớm muộn cũng có một ngày, hắn cũng biết đem cái này xuất vân kiếm để thăng làm chân chính linh khí. Tối thiểu nhất tại hắn trở thành lục địa thần tiên trước đó, cái này xuất vân kiếm chính là vũ khí của hắn. Mong muốn xuất vân kiếm, đừng nói có thể hay không đạt được xuất vân kiếm tán thành, vậy cũng muốn hỏi trước một chút hắn Vương Linh có đáp ứng hay không. Vương Linh trong tay xuất vân kiếm, lần nữa một kiếm chặt ra ngoài. Đúng vậy, chính là đơn giản nhất chặt. Đối với thánh nhân mà nói, chính là cái này đơn giản chiêu thức cũng cùng kiếm pháp cũng không khác nhau. Bởi vì chỉ nếu không phải mình sáng tạo kiếm quyết, liền xem như thiên cấp kiếm pháp cũng không nhiều lắm tác dụng. Tựa như Tần Nguyệt Bạch, hắn chính là tự sáng tạo thiên cấp kiếm quyết trở thành thánh nhân, không phải hắn làm sao có thể xưng là kiếm thánh. Vương Linh chỉ là thánh nhân, cũng không phải kiếm thánh tại tất cả thánh nhân bên trong đều được công nhận người mạnh nhất. Đối mặt Tần Nguyệt Bạch, mặc kệ là Lạc Diệp kiếm pháp, vẫn là Phong Vũ kiếm quyết, kỳ thật đều vô dụng. Dốc hết sức phá chấm sẽ. Vương Linh cái này tùy ý chém ra một kiếm, không thể so với hắn lúc này sử dụng Phong Vũ kiếm quyết thứ thất kiếm chênh lệch. Cho dù hắn đối mặt chính là Tần Nguyệt Bạch dạng này kiếm thánh, Vương Linh cũng có nắm chắc. Vâng anh. phốc phốc phốc. Kiếm ý ở giữa va chạm, nhường Vương Ninh lui về sau nửa bước, nhưng là Tần Nguyệt Bạch đứng tại chỗ, không lúc đích. Ngươi quả nhiên không sai, tuổi còn trẻ, vậy mà có thể tiếp ta mấy kiếm, ngươi có tiếp không tốt, một kiếm này nếu là ngươi không tiếp nổi, vậy mạng của ngươi nhưng là không còn. Chương 104, kiếm thánh Tần Nguyệt Bạch, kiếm thánh Trần Tấn Cách, 2, chương 104, kiếm thánh Tần Nguyệt Bạch, kiếm thánh Trần Tấn Cách, 2, Tần Nguyệt Bạch năm ngón tay đưa tay, từng đạo kiếm ý ở trong tay của hắn lan tràn mà ra, nguyên bản tại Chu Ma kiếm trong trận những cái kia kiếm, tối thiểu nhất có mấy trăm đem đống nhiên bay tới, tất cả đều xông về Vương Ninh. Đây chính là Tần Nguyệt Bạch kiếm quyết, là hắn tự tay sáng lập kiếm quyết, cũng là hắn thành danh kiếm. Chân chính kiếm đạo cao thủ vốn cũng không cần dùng nhiều trạm canh gác kiếm pháp, tùy tâm sử dụng. Tâm ý khẽ động, kiếm cũng theo sát mà tới. Tần Nguyệt Bạch một kiếm này, liền xem như thánh nhân cũng không thể coi thường. Vương Ninh thậm chí có thể cảm giác được trong tay xuất vân kiếm đều tại run nhẹ nhẹ, đây là kích động cảm giác hưng phấn. Tần Nguyệt Bạch vạn thụ phi hoa kiếm, một kiếm này, thật là khắp thiên kiếm mưa. Kia mấy trăm thanh kiếm, mỗi một chiếc đều có thể giết chết một cái thiên cấp võ giả. Đây chính là kiếm thánh mạnh nhất một kiếm sao? Vương Ninh trong óc hiện lên vô số đạo ứng đối một kiếm này phương pháp xử lý, nhưng là hắn cuối cùng đều âm thầm lắc đầu, bởi vì vô dụng. Kiếm thánh Tần Nguyệt Bạch một kiếm này, không có chút nào sơ hở có thể nói. Thật là, Vương Ninh tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Vương Ninh chậm rãi nâng lên xuất vân kiếm, lòng có cảm giác, cái này vạn kiếm bên trong, hắn tự có một kiếm. Một kiếm chém ra, trước mắt xuất hiện một đạo cự đại kiếm ảnh. Cái này một thanh kiếm, che khuất bầu trời. Cái này một thanh kiếm, quét ngang vạn kiếm. Cái này một thanh kiếm, kiếm ý trùng thiên. Kia khắp thiên kiếm mưa, vậy mà không bị khống chế run rẩy, thậm chí có kiếm rơi xuống dưới. Trưởng Khống Chu Ma kiếm trận Lý Kiếm Hoa sắc mặt đại biến. Hắn có chút hoảng sợ nhìn xem cái này to lớn kiếm ảnh, thanh âm đều hơi có chút run rẩy. Kiếm thánh, đại yến cái này thất hoàng tử thế nào yêu nghiệt như thế, vậy mà tại cái này Chu Ma kiếm trận phía dưới còn có thể đột phá. Hắn vậy mà một kiếm thành thánh, hơn nữa còn là như vậy tùy ý. Mặc dù lúc trước hắn chính là thánh nhân, nhưng thánh nhân cùng kiếm thánh ở giữa nhiều ít còn có chút chênh lệch. Nguyên bản Tần Nguyệt Bạch cái này kiếm thánh tại, trong lòng của hắn còn có chút nắm chắc. Chu Ma kiếm trận, lại thêm hắn cái này kiếm lô cầm kiếm người, trưởng khống Chu Ma kiếm trận hắn cũng có thể mượn dùng kiếm trận chi lực. Thật là hắn cũng không nghĩ tới, thời điểm then chốt này, Vương Ninh vậy mà lấy một kiếm trở thành kiếm thánh. Cái này một thành là kiếm thánh, vậy cái này Chu Ma kiếm trận liền áp chế không nổi hắn. Lý Kiếm Hoa chỉ có thể quay đầu, nhìn xem một bên ngồi xếp bằng một cái lao giả nói, "Đại tế ti, nhìn tới vẫn là được ngươi ra tay mới được." "Đại tế ti?" "Nguyệt thị nhất tộc đại tế ti." Đại tế ti tại Nguyệt thị nhất tộc thân phận, chính là dưới một người trên vạn người, ngay cả kia cái gì Nguyệt thị vương tử tại đại tế ti trước mặt cũng phải là hải tử ngoan. Nguyệt thị nhất tộc đại tế ti cũng bất quá là bản thánh. Nhưng là Lý Kiếm Hoa lại đem chỗ có hy vọng đều đặt ở đại tế ti trên thân đâu. Đại tế ti chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thâm thúy. Hắn nhìn phía xa cái kia thanh cự kiếm, cảm thán nói, tốt một cái tuyệt đại thiên tiêu. Giết hắn, thực đang đáng tiếc, xem ra ta phải nỗ lực một chút đại giới, nhường hắn là ta Nguyệt thị sử dụng. Lúc nói chuyện, hắn vươn tay, một cái đầu lâu xuất hiện ở trong tay của hắn. Xương đầu phía trên tản mát ra khí tức cường đại. Đây không phải là nhân loại xương đầu, càng giống là động vật gì xương đầu. Có thể bị hắn coi trọng như vậy xương đầu, tự nhiên không là bình thường xương đầu. Đây chính là cấp 5 yêu thú xương đầu. Cấp 5 yêu thú, thật là cùng lục địa thần tiên tồn tại như thế. Hơn nữa cấp 5 yêu thú đã có thể biến hóa, biến cùng nhân loại như thế. Đương nhiên, yêu thú bản thể thực lực mới là mạnh nhất. Yêu thú nguyên bản liền so với nhân loại tuổi thọ dài, hơn nữa yêu thú vậy cũng là tại lẫn nhau chém giết bên trong trưởng thành. Một cái cấp 5 yêu thú xương đầu, đây chính là so cái gì chí bảo đều chân quý hơn, đây chính là Nguyệt thị nhất tộc truyền tộc chí bảo, là mỗi một thời đại đại tế ti mới có thể sử dụng chi vật. Đại tế ti trong miệng nói lẩm bẩm, tựa như là đang nói cái gì chú ngữ, lại giống là tại niệm bí văn. Oanh! Một luồng khí tức kinh khủng từ đầu bên trên xương thăng lên, một cái bóng mở chậm rãi thành hình. Cấp 5 yêu thú tàn hồn. Đương nhiên, cái này tàn hồn không có khả năng bảo lưu lấy cấp 5 yêu thú thực lực, đây cũng là đại tế ti thực lực vấn đề, sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh, cũng chỉ là có thể khiến cho yêu thú này hư ảnh miễn cưỡng nắm giữ thánh nhân trung kỳ thực lực. Bất quá nếu là có thể khống chế lại thiên hạ này trẻ tuổi nhất thánh nhân, kia cũng đáng được. Đi. Yêu thú hư ảnh bước ra một bước, kia lớn như vậy hư ảnh một quyền, đánh tới hướng kia một thanh khổng lồ kiếm. Mà lúc này Tần Nguyệt Bạch, trước người những cái kia kiếm đang đổ nát. Hắn vạn thụ phi hoa kiếm lại bị cái này một thanh cổ kiếm chấn động phải bất ổn. Tại sao có thể như vậy? Hắn đã trở thành thánh nhân nhanh 30 năm. Mặc dù hắn còn không phải thánh nhân trung kỳ, nhưng cũng khoảng cách thánh nhân trung kỳ không xa, hắn thành danh kiếm quyết vạn cây tơ đông, căn bản không phải một cái dám trở thành thánh nhân thiếu niên có thể ngăn cản. Nhưng mà hết thảy trước mắt, nhường hắn khó có thể tin. Phanh! Yêu thú hư ảnh nắm đấm đập tới, mặc kệ là Vương Ninh cổ kiếm, vẫn là Tần Nguyệt Bạch vạn thụ phi hoa kiếm, đều trong nháy mắt sụp đổ. Vương Ninh thân ảnh lui lại mấy bước, há mồm phun ra một đốm máu. Tần Nguyệt Bạch tự nhiên không có việc gì. Khống chế yêu thú hư ảnh Nguyệt thị đại tế thì có thể sẽ không tổn thương minh hữu của mình. Phanh! Yêu thú hư ảnh quá lớn, liền xem như hư ảnh, nhưng là cũng là bản thể hư ảnh. Cái này hư ảnh tựa như là một tòa lầu nhỏ như thế lớn nhỏ, nó một bước sụp đổ xuống, cảm giác trời long đất lở đều đi ra. Vương Ninh đưa tay lau vết máu ở khóe miệng. Cái này đại sở quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Một cái kiếm thánh Tần Nguyệt Bạch, một cái Nguyệt thị đại tế ti. Vương Ninh ngẩng đầu nhìn cái này hư ảnh, một chỉ điểm ra. Toái tinh chỉ, đây mới là hắn thành thánh võ kỹ. Về phần vừa rồi một kiếm kia, bất quá là biểu lộ cảm xúc, kiếm tùy ý động. Toái tinh chỉ vừa ra, tạm thời đã ngừng lại yêu thú hư ảnh bộ pháp, nhưng cũng chỉ là trì hoãn như vậy một chút mà thôi. Yêu thú hư ảnh như cũng đã đến. Mà lúc này đây, Tần Nguyệt Bạch cũng không còn bảo lưu, từ một bên một kiếm đâm về phía Vương Ninh. Nếu như không giết Vương Ninh, hắn suy nghĩ không thông, sợ là đời này lại khó trở thành thánh vương, hắn muốn giết Vương Ninh, cho dù là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tập kích bất ngờ. Vương Ninh đương nhiên cảm thụ được một kiếm này tập kích bất ngờ. Có thể hắn lúc này muốn đối mặt yêu thú này hư ảnh. Mặc dù một kiếm này không đến mức giết chết chính mình, nhưng nếu là hắn thụ thương, vậy thì thật xong đời. Thật chẳng lẽ phải vận dụng át chủ bài sao? Ngay tại Vương Ninh dự định vận dụng tạo hóa thần khí toái phiến thời điểm, một đạo trùng tiên kiếm ý bỗng nhiên thẳng đến Tần Nguyệt Bạch mà đến. Cái này bỗng nhiên xuất hiện kiếm ý, nhường Tần Nguyệt Bạch sắc mặt đại biến. Trần Tấn Ly, Tần Nguyệt Bạch hét lớn một tiếng, hắn không ngừng lui lại. Lúc này có thể xuất kiếm giúp Vương Ninh, tự nhiên là bị vây ở Chu Ma kiếm trong trận Trần Tấn Ly. Hơn nữa lúc này, Trần Tấn Ly kiếm đã là thánh nhân chi kiếm. Đây cũng là Tần Nguyệt Bạch trong lòng gầm thét nguyên nhân. Vì cái gì? Trần Tấn Ly đều bị vây ở cái này Chu Ma kiếm trận phía dưới nhiều ngày như vậy, hắn thế nào còn có thể ở thời điểm này trở thành kiếm thánh? Trần Tấn Ly trở thành kiếm thánh, vậy hắn cái này trẻ tuổi nhất thánh nhân trong nháy mắt liền biến thành thứ ba. Cái này sư đồ hai người, chẳng lẽ là hắn túc địch sao? Xa xa Lý Kiếm Hoa tay đều tại run nhẹ nhẹ, kiếm thánh. Trần Tấn Ly vậy mà trở thành kiếm thánh, hắn đây rốt cuộc là gặp dạng gì yêu nghiệt, tại Chu Ma kiếm trận phía dưới trở thành kiếm thánh, cái này sư đồ hai người một cái so một cái yêu nghiệt. Chương 105, phá trận giết địch, 1, chương 105, phá trận giết địch, 1, nhiều ngày như vậy, Trần Tấn Ly một mực tại dưỡng kiếm. Hắn đạt được thật là thiên hạ thập đại danh kiếm một trong, mặc dù không bằng Xuất Vân kiếm cùng Thanh Long kiếm, nhưng đó cũng là một thanh tuyệt thế hảo kiếm, mà lại là thích hợp cho hắn nhất kiếm. Không phải hắn sao không muốn Xuất Vân kiếm? Bởi vì Xuất Vân kiếm hắn mặc dù có thể dùng, nhưng lại không cách nào phù hợp kiếm ý của hắn, đây cũng là hắn vì sao cam tâm tình nguyện đem Xuất Vân kiếm đưa cho Vương Ninh nguyên nhân. Một kiếm này, thật là lập tức Trần Tấn Ly mạnh nhất một kiếm, cũng là hắn trở thành kiếm thánh về sau kiếm thứ nhất. Nguyên bản một kiếm này là muốn dùng để phá Chu Ma kiếm trận, chu sát Lý Kiếm Hoa. Nhưng là đã đệ tử của hắn tao ngộ nguy hiểm, hắn tự nhiên muốn xuất kiếm, hơn nữa muốn một kiếm đem cái này Tần Nguyệt Bạch cho trọng thương. Tần Nguyệt Bạch một mực lùi lại, kiếm trong tay hắn đều bị chấn động đến vỡ vụn. Tương đạo kiếm ý, nhường hắn chật vật không chịu nổi. Tần Nguyệt Bạch trong lòng gầm thét, nhưng là hắn lại rất rõ ràng, hắn cái này kiếm thánh mặc dù mạnh, nhưng Trần Tấn Ly nuôi đi ra một kiếm này, có thể thương hắn. Phúc. Làm trên người hắn xuất hiện thứ một vết thương thời điểm, Tần Nguyệt Bạch liền minh bạch, hôm nay hắn đã mất đi giết Vương Ninh cơ hội. Trần Tấn Ly, ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta muốn các ngươi sư đồ hai người chết tại trước mặt của ta. Tần Nguyệt Bạch hóa thành một đạo kiếm ảnh, trực tiếp trốn. Nếu là hắn không trốn, chờ lấy Vương Ninh cùng Trần Tấn Ly liên thủ, hắn khả năng liền phải chết ở chỗ này. Về phần kia cái gì đại tế ti, hắn có thể không tin được. Nếu là có cơ hội, kia đại tế ti khẳng định cũng biết vui thấy kỳ thành, nhìn xem hắn bị giết. Cho nên, hắn nhất định phải đi. Hôm nay thủ, chỉ có thể ngày sau lại báo. Trần Tấn Ly thân ảnh đã xuất hiện, nhìn xem hóa thành trường hồng chạy trốn Tần Nguyệt Bạch, hắn khinh thường nói, còn tốt ngươi chạy nhanh. Hắn một kiếm này, giết không được Tần Nguyệt Bạch, nhưng tuyệt đối có thể trọng thương Tần Nguyệt Bạch, hôm nay nói không chừng hắn còn có thể diệt thánh. Trần Tấn Ly nhìn xem bị yêu thú hư ảnh áp chế Vương Ninh, sở hữu cái này đệ tử thật đúng là cho hắn quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian mà thôi, từ lúc mới bắt đầu tam phẩm võ giả, đến bây giờ thánh nhân, nguyên bản hắn đã không bằng cái này đệ tử. Còn tốt lần này hắn tại kiếm lô sát thực có thu hoạch không nhỏ, bây giờ đã trở thành kiếm thánh. Trần Tấn Ly không có xuất kiếm đối phó yêu thú hư ảnh, mà là quay người nhìn xem Lý Kiếm Hoa cùng bên cạnh hắn Nguyệt Thị nhất tộc đại tế ti. Trần Tấn Ly, ngươi dĩ nhiên thẳng đến tại dưỡng kiếm. Lý Kiếm Hoa sắc mặt có chút khó coi. Tần Nguyệt Bạch vậy mà trốn. Đáng chết. Rõ ràng bọn hắn ưu thế chiếm hết, có thể kết quả đây. Trần Tấn Ly rõ ràng đã thụ thương, vẫn còn tại dưỡng kiếm. Hắn vẫn cho là Trần Tấn Ly nuôi chính là cuối cùng một kiếm, hắn cũng lo lắng Trần Tấn Ly cùng hắn liều mạng, cái này mới không có vội vã đối Trần Tấn Ly ra tay. Tại cái này Chu Ma kiếm trận phía dưới, Trần Tấn Ly cũng không trốn thoát được. Có thể ai có thể nghĩ tới, Trần Tấn Ly nuôi kiếm là đột phá kiếm thánh một kiếm. Lần này đem đại yến kiếm đạo cao thủ một mẹ hốt gọn, Trần Tấn Ly thật là được mời mục tiêu. Hiện tại tốt, đại thánh thật là ra hai cái thánh nhân, hơn nữa còn đều là kiếm thánh. Hơn nữa còn đều là còn trẻ như vậy, không đến 60 tuổi kiếm thánh, không đến 18 tuổi kiếm thánh. Cái này đại yến quốc vận vậy mà như thế kinh khủng. Nếu để cho hai người này còn sống trở về, vậy sau này lại sợ còn lấy cái gì cùng đại yến cạnh tranh đâu? Trần Tấn Ly ánh mắt lạnh lẽo, kiếm trong tay hắn trực tiếp chỉ vào Lý Kiếm Hoa nói, "Lý Kiếm Hoa, hôm nay là tử kỷ của ngươi." Hắn cũng không nói nhảm, chỉ có hắn động thủ mới có thể giúp Vương Ninh giải vây. Nếu là giết Nguyệt Thị đại tế thì yêu thú kia hư ảnh tự nhiên là sẽ tiêu tán. Lý Kiếm Hoa lúc này cũng chỉ có thể kiên trì đối mặt Trần Tấn Ly cái này kiếm thánh. Tần Nguyệt Bạch có thể đi, hắn không thể đi. Hắn là kiếm lô cầm kiếm người, là đại sở hoàng thất người, cũng là cái này Chu Ma kiếm trận khống chế người. Một khi hắn đi, cái này Chu Ma kiếm trận liền xem như mở ra cũng không nhiều lắm tác dụng. Hắn tại cái này Chu Ma kiếm trong trận còn có thể khống chế kiếm trận, áp chế Vương Ninh cùng Trần Tấn Ly. Nguyên bản còn có 2 ngày thời gian, kiếm trận này mới tính đại thành. Nhưng là hiện tại, hắn nhất định phải vận dụng kiếm trận lực. Theo Lý Kiếm Hoa điều động Chu Ma kiếm trận lực lượng, hắn khí tức trên thân cũng theo bản thánh biến thành thánh nhân. Hắn vung tay lên, trong kiếm trận hơn ngàn thanh kiếm hóa thành khắp thiên kiếm mưa, thẳng đến Trần Tấn Ly. Nhưng đối với một cái kiếm thánh mà nói, những này kiếm uy hiếp không lớn. Kiếm trong mưa, Trần Tấn Ly thành thạo điêu luyện, nhưng là mục tiêu của hắn cũng không phải thật muốn một kiếm giết Lý Kiếm Hoa, hắn là muốn cho đệ tử của mình giải vây. Trần Tấn Ly một kiếm chém ra, cường đại kiếm y hóa thành một thanh kiếm, thẳng hướng Đại Tế Ti. Đại Tế Ti khống chế yêu thú kia hư ảnh vốn là có chút không chống đỡ, sắc mặt của hắn tái nhợt đến giống như một tờ giấy trắng. Có thể kia Vương Linh mặc dù chỉ là vừa trở thành thánh nhân không lâu, vậy mà như thế khó chơi. Hiện tại Trần Tấn Ly lại trở thành kiếm thánh, trái tim của hắn vốn cũng không thả, bây giờ Trần Tấn Ly kiếm mục tiêu là hắn, sắc mặt của hắn liền càng khó coi hơn. Long vừa loạn, cái này trong tay yêu thú xương đầu đều run nhẹ nhẹ. Yêu thú kia hư ảnh tự nhiên là làm giảm bớt một chút. Vương Linh thừa dịp thời cơ này ra tay, trực tiếp nhường yêu thú kia hư ảnh tiêu tán không thấy. Mà Đại Tế Ti thì là phun ra một ngụm máu, kém chút không có đứng vững, hắn hiện tại không có cách nào lần nữa triệu hồi ra yêu thú hư ảnh, tâm thần bị hao tổn, hắn nếu là cưỡng ép triệu hoán, sợ là sẽ phải chết ở chỗ này. Không hề nghĩ ngợi, Đại Tế Ti trực tiếp lấy ra một tờ phù bóp nát, thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Truyền tống phù. Lão già này quả nhiên là đã sớm chuẩn bị, vậy mà chuẩn bị cự ly ngắn truyền tống phù. Những người này hợp tác cũng không có chặt như vậy mật. Lý Kiếm Hoa nhìn xem Đại Tế Ti dùng truyền tống phù truyền đi, thở dài trong lòng. Những người này thật đúng là không đáng tin. Quả nhiên, nếu là có thể giết Trần Tấn Ly cùng Vương Ninh còn tốt, giết không được hai người này, vậy cũng có thể khiến cho hai người này đem kiếm lô hủy. Kiếm lô bị hủy, kia đại sở căn cơ cũng biết bị tổn thương. Đại sở kết thúc. Vương Ninh lúc này, tự nhiên là bắt đầu phá trận. Trần Tấn Ly cùng Lý Kiếm Hoa tại trong kiếm trận đại chiến, không ngừng có trong trận pháp kiếm lô đệ tử chết đi. Bọn hắn là kiếm trận một bộ phận, bởi vì Lý Kiếm Hoa khống chế trận pháp, rút dùng đều là bọn hắn lực lượng. Vương Ninh mặc dù chỉ là cấp 2 trận pháp sư, nhưng cái này Chu Ma kiếm trận trong mắt hắn cũng là có khuyết điểm. Những cái kia khống chế Chu Ma kiếm trận kiếm lô đệ tử vốn là tu vi không cao. Vương Ninh thân ảnh không ngừng tại trong kiếm trận xuất hiện, mỗi lần xuất hiện đều sẽ có mấy cái kiếm lô đệ tử chết ở trong tay của hắn. Mấy lần về sau, cái này Chu Ma kiếm trận liền biến phá thành mảnh nhỏ. Trần Tấn Ly kiếm cũng một kiếm đứt cổ, nhường Lý Kiếm Hoa cái này kiếm lô cầm kiếm người trực tiếp mất mạng. Lý Kiếm Hoa chết không nhắm mắt. Hắn biết, kiếm lô kết thúc. Giết Lý Kiếm Hoa cái này kiếm lô cầm kiếm người, Trần Tấn Ly thanh âm cũng ở thời điểm này truyền ra ngoài. Chương 105, phá trận giết địch 2, chương 105, phá trận giết địch 2, bản thánh Trần Tấn Ly bị nhốt kiếm lô nửa tháng, ta đại yến kiếm đạo cao thủ bị kiếm lô tính toán, toàn bộ chết tại nơi này. Đại sở kiếm lô hôm nay nếu là không cho bản thánh một cái công đạo, bản thánh tất nhiên giết sạch kiếm lô, chó gà không tha. Thánh nhân khí tức, phô thiên cái địa mãnh liệt mà đi. Lúc này đã không có Chu Ma kiếm trận đang áp chế Trần Tấn Ly khí tức. Kiếm lô cầm kiếm người Lý Kiếm Hoa vừa chết, lại thêm Vương Ninh lại tại phá trận, cấp 3 đại trận Chu Ma trận thánh nhân không hoàn toàn bị phá, nhưng cũng không có bất cứ tác dụng gì, kiếm lô bên trong, những cái kia tạo thành Chu Ma kiếm trận đệ tử, thương vong thảm trọng. Trần Tấn Ly thanh âm truyền ra kiếm trận, cũng truyền đến đại sở trong hoàng cung. Giám quốc đại sở thái tử Lý Dương lúc này có chút sợ hãi khẩn trương, tay của hắn đều tại run nhẹ nhẹ, đi tới đi lui. Trần Tấn Ly trở thành thánh nhân, kiếm lô bên kia xảy ra chuyện. Điện hạ, ngươi đừng nội, coi như hắn Trần Tấn Ly trở thành kiếm thánh thì tính sao, nơi này chính là đại sở, hắn chẳng lẽ còn dám xông vào ta đại sở hoàng cung sao? Đứng ở một bên nam nhân nhẹ giọng nhắc nhở Lý Dương, hắn cũng là Lý Dương cứu cứu, đại sở cẩm ý liễu vệ đại thống lĩnh Tần Vô Thương. Đúng vậy, chính là kiếm thánh Tần Nguyệt Bạch chỗ Tần gia. Nhưng khác biệt chính là, Tần Nguyệt Bạch là Tần gia chi thứ bên trong đi ra thiên tài, mà Tần Vô Thương thì là Tần gia dòng chính. Lý Dương nói, cứu cứu, không phải nói đều đã sắp xếp xong xuôi sao? Tần Vô Thương cũng nghi hoặc đâu, chuyện lần này, hắn là biết đến, kiếm lô dù sao cũng là Lý gia kiếm lô. Hắn hiện tại thật là Lý gia truyền nhân duy nhất, là đại sở chủ nhân. Kiếm lô mở ra, đem thiên hạ kiếm đạo cao thủ tề tụ mà đến, nguyên bản liền không có lòng tốt. Cuối cùng bởi vì đại yến ra một cái hoàng tử thánh nhân, đại sở thần tử lo lắng đại yến quật khởi sẽ đối với đại sở bất lợi, lúc này mới lợi dụng Trần Tấn Ly cùng đại yến người hoàng tử kia thánh nhân quan hệ, bố cục đem hắn dẫn tới. Theo lý thuyết, kiếm lô có Chu Ma kiếm trận, còn đem kiếm thánh Tần Nguyệt Bạch, Nguyệt thị nhất tộc Đại Tế Ti đều mời tới, thế nào còn không có đem cái này Trần Tấn Ly giết đâu. Tần Vô Thương cũng không biết kiếm lô bên trong chuyện gì xảy ra, hắn tuy là tiên thiên võ giả, nhưng cũng chỉ là tiên thiên sơ kỳ mà thôi, cũng không có tư cách tham dự chuyện này. Ngay lúc này, một đạo thanh minh thanh âm truyền đến. Nương theo lấy đạo thanh âm này chính là một đạo thân ảnh màu đỏ rực đằng không mà lên, phát ra đinh tai nhức óc sóng âm. Đại sở hoàng thất bảo hộ yêu thú vậy mà đã bị kinh động, mà đại sở trong hoàng cung một mảnh thất kinh. Bởi vì một thanh kiếm anh tử ngang qua trời cao, dường như muốn đem cái này tòa hoàng cung phá hủy. Cũng là bởi vì thanh kiếm này, kia bảo hộ hoàng cung yêu thú mới có thể bị kinh động. Trường kiếm hoành không, lại không có chém xuống đến, mà là một thanh âm lần nữa truyền đến. Bản thánh vương thả. Đại sở hoàng thất nếu là muốn khai chiến, ta đại yến trăm vạn đại quân, gác giáo mà đối đãi. Khốn sư tôn ta, dẫn ta đến đây, không sợ giết ta sư đồ hai người, đại sở hoàng thất chẳng lẽ không định cho bản thánh một cái công đạo sao? Lại một cái thánh nhân. Đại sở trong hoàng cung, Lý Dương trực tiếp bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Kết thúc kết thúc. Hai cái thánh nhân, kia Vương Linh vậy mà thật tới. Trần Tấn Ly cũng đã trở thành thánh nhân. Đại yến thoáng qua một chút liền có hai cái thánh nhân. Tần Nguyệt Bạch đâu? Đại Tế Ti đâu? Tần Vô Thương nói, điện hạ yên tâm, hai người này liền xem như thánh nhân, cũng tuyệt không dám xông vào ta đại sở hoàng cung. Lý Dương nói, cứu cứu, ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? Tần Vô Thương vừa muốn nói chuyện, một thanh âm cũng ở thời điểm này truyền ra. Phế vật, thân làm ta đại sở thái tử, vậy mà như thế không có có chủ kiến, chút chuyện này còn cần hỏi người. Một người trung niên nam nhân đi tới, phía sau hắn đi theo chính là Lý Minh Nguyệt. Trung niên nam nhân chính là đại sở hoàng đế Lý Khoát. Nhìn thấy trung niên nam nhân, Tần Vô Thương tranh thủ thời gian quỳ xuống nói, "Thần cầu kiến bệ hạ." Lý Khoát ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tần Vô Thương nói, "Chấm chỉ là sinh bệnh, không là chết, các ngươi Tần gia thật đúng là thật to gan, ai cho quyền lực của các ngươi, bố trí xuống dạng này cục mong muốn giết thánh nhân." Tần Vô Thương thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, hoàng đế này không phải bệnh nặng, ngay cả tốt nhất ngự y đều nói ngày giờ không nhiều. Hắn thế nào còn có thể tỉnh lại đâu? "Người tới, đem Tần Vô Thương cho chấm dẫn đi." Ngươi quát không có trực tiếp xử trí Tần Vô Thương, cái này Tần gia mặc dù vượt quyền, nhưng Tần gia là hắn con trai duy nhất hậu thuẫn. Hắn cũng biết Tần gia không có can đảm cướp đoạt hoàng quyền, cũng nhiều nhất là đem con của hắn xem như hoàng đế bù nhìn. Nhưng bây giờ đại sở tràn ngập nguy hiểm, hắn cũng không thể đem nhi tử người đều giết đi a. "Phu hoàng, ngươi đã tỉnh, vậy cũng tốt, nhi thần thật không biết rõ Tần Vô Thương bọn hắn sẽ làm như vậy, ta là bị bọn hắn ép." Nghe được lời của con, Lý Khoát đi tới chính là một cước. "Phế bật, chớ ngày bình thường là thế nào dạy ngươi? Bọn hắn bức ngươi, ngươi là đại sở giám quốc thái tử, là đại sở tương lai hoàng đế, Tần Vô Thương mặc dù là cứu ngươi, có thể hắn cũng là ngoại thần. Cái này đại sở Giang Sơn là Lý gia, không phải Tần gia. Chớ hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn nhường tỷ tỷ ngươi gả cho cái kia Nguyệt thị vương tử?" Lý Dương túi đầu nói, "Phu hoàng, là Tần gia nói, tỷ tỷ gả cho Nguyệt thị vương tử về sau, bọn hắn liền sẽ giúp ta đại sở cùng một chỗ đối phó đại yến thất hoàng tử." "Hừ." Lý Khoát lại là một cước đá vào hắn trên người con trai. Bất quá hắn cũng sẽ không thật dùng sức, đây chính là con trai duy nhất của hắn. "Đồ hỗn trướng, chớ đã sớm nói, tỷ tỷ ngươi sự tình, không cho phép ngươi nhúng tay. Ngươi còn muốn giết thánh nhân? Thánh nhân là dễ giết như vậy sao?" Chấm. Khụ khụ. Lý Khoát vừa sốt ruột, lại ho khan, Lý Minh Nguyệt mau tới trước nói, "Bệnh của ngươi còn chưa khỏi hẳn, đừng nóng giận." Lý Khoát bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đối quỳ trên mặt đất thái tử Lý Dương nói, "Ngươi, cho chấm lăn tới ngươi đông cùng, không, có chấm mệnh lệnh, không cho phép bước ra đông cùng nửa bước." Là Lý Dương lộn nhào lăn ra cái này, nguyên bản là hoàng đế khả năng đợi ngự thư phòng. Nhìn thấy mình cái này bất thành khí nhi tử bộ dáng, Lý Khoát thấp giọng nói, "Ngươi hô nước, chấm sau đó chỉ giải trừ. Hán thủy chung là chấm con độc nhất, là đệ đệ của ngươi." Lý Minh Nguyệt tự nhiên minh bạch, nam nhân này là không sẽ cam lòng tổn thương con trai bảo bối của hắn, vừa rồi kia hai cước cũng là đã cho nàng xem. "Ngươi định làm gì?" Lý Minh Nguyệt nhìn xem nam nhân này, mặc dù là phụ thân của nàng, nhưng là giữa bọn hắn là không có thân tình. Đừng nhìn nam nhân này nói dễ nghe, cái gì đều dựa vào chính mình. Vậy còn không là bởi vì chính mình có một cái tốt sư tôn, là hắn Lý Khoát không chọc nổi tồn tại. Lý Khoát nói, "Ngươi cùng hắn quen thuộc, ngươi đi tìm hắn, xem hắn có điều kiện gì, chỉ cần không phải quá đáng, chấm đều sẽ bằng lòng hắn." Quả nhiên, Lý Minh Nguyệt trong lòng rất mất mát. Nam nhân này tới lúc này, còn là nghĩ đến muốn lợi dụng nàng cùng Vương Đình quan hệ. Lý Minh Nguyệt nói, "Tốt, ta bằng lòng ngươi đi tìm hắn, bất quá chuyện này làm xong sau, ta liền không còn là đại sở công chúa, cũng không còn là con gái của ngươi." Lý Minh Nguyệt xoay người rời đi, không có bất kỳ cái gì lưu niệm, nam nhân này cùng nàng người đệ đệ kia khác nhau ở chỗ nào đâu. Chương 106, Đoạn Kiếm Lao Nhân chương 106, Đoạn Kiếm Lao Nhân kiếm lô bên trong. Vương Ninh cùng Trần Tấn Ly đều không có rời đi. Bọn hắn mặc dù là thánh nhân, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đối đại sở hoàng thất ra tay. Trần Tấn Ly vừa trở thành kiếm thánh, đang dễ dàng mượn nhờ kiếm lô kiếm ý đến giữa kiếm, củng cố tu vi. Hắn cũng không hỏi Vương Ninh cái gì, tất cả đều không nói bên trong. Đệ tử của mình tới, đây chính là chứng minh tốt nhất. Hắn còn là xem thường Vương Ninh, không có gì bất ngờ xảy ra, ban đầu ở Huyền Vũ viện thời điểm, sở hữu cái này đệ tử liền không có nói thật. Hắn khả năng đã sớm lĩnh ngộ được Phong Vũ kiếm quyết thứ thất kiếm. Kiếm lô bên trong, còn lại những cái kia kiếm lô đệ tử cũng không dám chạy trốn, đều đang đợi lấy người ở phía trên đến cùng hai cái này thánh nhân đàm phán. Kiếm lô còn thừa lại một cái bán thánh, nhưng đã bị thương, sớm nhất thời điểm liền tổn thương tại Trần Tấn Ly trên tay. Bây giờ cái này bán thánh liền ở một bên, hắn cũng lo lắng hai cái này thánh nhân dưới cơn nóng giận, thật đem kiếm lô giết sạch. Cho nên dù là bị thương, hắn như cũng mang theo mấy cái còn sống tiên cấp kiếm đạo cao thủ, chuẩn bị thể sống chết một trận chiến, bảo vệ kiếm lô. Mặc dù biết rõ là kiến càng ngay cây, nhưng bọn hắn cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Sau nửa canh giờ, Lý Minh Nguyệt cuối cùng đã tới. Nàng là Nguyệt Dương công chúa, lại là phụng chỉ đến đây đàm phán. Bất quá nàng cùng Vương Linh quan hệ, nói là đàm phán, còn không bằng nói là đại sở hoàng đế Lý Khoát đánh ra thân tình bài. Nhìn thấy sư tỷ, Vương Linh liền nở nụ cười nói, "Sư tỷ, ngươi có phải hay không đã nghĩ kỹ muôn cái gì?" Lý Minh Nguyệt nói, "Đương nhiên, cơ hội tốt như vậy, ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Đã bọn hắn muốn giết ngươi, vậy sẽ phải trả giá đắt mới được." "Đúng vậy." Đang trên đường tới, nàng cũng sớm đã nghĩ kỹ lần này cần hỏi đại sở hoàng thất muôn cái gì. Đừng nói nàng cùng cái kia lạnh lùng phụ thân không có tình cảm, nếu không có như vậy một chút huyết mạch chi tình, nàng đều dự định lại hung ác một điểm. Vương Minh nói, "Sư tỷ như là đã nghĩ kỹ, vậy ta liền không cần lo lắng." Lý Minh Nguyệt vẫn là quan tâm nói, "Các ngươi không có sao chứ? Khi ta tới mới biết được, Tần Nguyệt Bạch tới kiếm lô." Tần Nguyệt Bạch là thành danh đã lâu kiếm thánh, chính mình sư đệ vừa trở thành thánh nhân, nàng tự nhiên sẽ lo lắng. Vương Minh khoát tay một cái nói, "Ngươi thấy ta giống có việc dáng vẻ sao? Ngươi nói cái kia Tần Nguyệt Bạch, bị sư tôn ta một kiếm vụ chạy." Lý Minh Nguyệt nhìn về phía một bên Trần Tấn Ly. Cái này Trần Tấn Ly vận khí cũng là thật tốt. Chính mình sư đệ vậy mà bằng lòng gọi hắn một tiếng sư tôn, phải biết, liền xem như từ nhỏ dạy bảo bọn hắn vị sư tôn kia, Vương Ninh cũng một mực gọi đối phương lao đầu tử. Lý Minh Nguyệt nói, "Cầm tới những vật kia, chúng ta thì rời đi địa phương quỷ quái này, lao đầu tử sự tình, ta cũng có thể nói cho ngươi biết." Vương Ninh gật đầu nói, "Tốt." Lý Minh Nguyệt muốn đổ vật còn thật không ít, nhưng là đại sở hoàng thất rất giàu có thể dù cho dạng này, đại sở trả ra đại giới như cũ rất lớn. Toàn bộ bảo khố cơ hồ bị móc trống một nửa. Đại sở thậm chí còn nhường ra biên quan 500 dặm chi địa, bao quát vài chục tòa thành trì. Lý Minh Nguyệt cầm tới những vật này, còn có đại sở hoàng đế Lý Khoát tự tay viết xuống quốc thư về sau tìm tới Vương Ninh cùng Trần Tấn Ly, cùng rời đi Tây Kinh. Lần này, đại sở xem như đại xuất huyết. Thẳng đến hai cái thánh nhân rời đi, đại sở theo hoàng đế tới bình dân đều nhẹ nhàng thở ra. Thánh nhân tại, tựa như là có một thanh trên đầu lơ lửng tại bọn hắn trên đầu như thế. Mặc dù đại sở hoàng thất có đại trận, còn có cấp 3 yêu thú bảo hộ hoàng cung, nhưng ai cũng không dám cam đoan, hai cái thánh nhân ra tay sẽ là kết quả gì. Theo Tây Kinh rời đi về sau, Vương Ninh cũng không trở về Đại Yến. Trần Tấn Ly bằng lòng Vương Ninh, sẽ ở Đại Yến hoàng đô tọa trấn, trông coi Đại Yến. Đương nhiên, Vương Ninh cũng bằng lòng Trần Tấn Ly, chờ hắn cái kia không biết rõ ở nơi nào sư công xuất hiện về sau, sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ về một chuyến Vô Vọng Hải bên trên Phong Vũ đảo. Lý Minh Nguyệt mang theo Vương Ninh, đi đến Nguyệt thị nhất tộc lãnh địa. Nguyệt thị nhất tộc là Bắc Hoang tối viễn cổ chủng tộc, mặc kệ là Đại Sở vẫn là Đại Yến, đều là bên ngoài người tới. Cho tới nay, Nguyệt thị nhất tộc đều thống hận Đại Sở cùng Đại Yến, thậm chí vì thế phát động rất nhiều lần chiến tranh, thương vong đều là hơn trăm vạn. Nguyệt thị lãnh địa cũng là tam quốc lớn nhất. Bọn hắn một mặt giáp biển, một mặt là rừng sâu núi thẳm, thậm chí vài chỗ đều không người có thể đặt chân. Bởi vì trong thâm sơn này, như thế có vô tận nguy hiểm, rất nhiều nơi đều cất giấu cao cấp yêu thú, thậm chí nghe đồn còn có thú vương tồn tại như thế. Thú vương, vậy coi như là cùng thánh vương như thế cấp bậc yêu thú, mặc dù còn chưa biến hóa, nhưng cũng là yêu thú bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Lý Minh Nguyệt đem các nàng sư tôn chuyện nói cho Vương Linh. Thì ra, các nàng sư tôn vẫn luôn ẩn thân tại Nguyệt thị nhất tộc linh trong đất. Vương Linh trước kia hỏi thời điểm, mặc kệ là sư tôn vẫn là sư tỷ cũng không nguyện ý nói cho hắn biết. Hiện tại, bởi vì Vương Ninh trở thành thánh nhân, tự nhiên cũng không có cái gì tốt lén gạt đi Vương Ninh. Các nàng sư tôn gọi là Đoạn Kiếm lao nhân, là theo Trung ương Thần Châu mà đến, là một cái tên là Đoạn Kiếm môn môn phái, tự nhiên, cái này Đoạn Kiếm môn chính là Đoạn Kiếm lao nhân tự tay sáng lập. Kiếm gãy, Vương Ninh lúc nhỏ gặp qua, lao đầu tử dùng vũ khí liền là một thanh kiếm gãy. Lúc ấy Vương Ninh còn thưởng thức qua, không nghĩ tới, lao đầu tử lại chính là lấy dạng này một thanh kiếm gãy nổi danh, còn có Đoạn Kiếm lao nhân cái danh hiệu này. Thánh Vương sơ kỳ, lão đầu tử là tại 200 năm trước tới Bắc Hoang, cũng là bởi vì Đại Yến Long Mạch mà đến, nhưng cuối cùng hắn bị hảo hữu tính toán, bản thân bị trọng thương, cũng may tối hậu quan đầu hắn mang theo từ bên trong đó đạt được bảo vật chạy trốn. Nhưng là, Đoạn Kiếm lao nhân bởi vì thụ thương, đã ngày giờ không nhiều. Lý Minh Nguyệt chính là muốn mang Vương Linh đi gặp lão đầu tử một lần cuối. Thật là, chờ bọn hắn tới mục đích thời điểm, nhìn thấy, chính là một ngôi mộ lẻ loi. Lý Minh Nguyệt nhìn thấy mộ phần, trực tiếp liền quỳ xuống, nàng cũng là theo chân Đoạn Kiếm lao nhân lớn lên, thân nhân của nàng cũng liền cái này Đoạn Kiếm lao nhân cùng Vương Linh. Sư tôn, Lý Minh Nguyệt khóc đến lê hoa đái vũ. Nàng vẫn là tới chậm. Vương Ninh khẽ nhíu mày, chết. Lao đầu tử thật đã chết rồi. Trong phần mộ, đúng là lao đầu tử, điểm này Vương Ninh rất xác định. Từ nhỏ đem chính mình nuôi lớn lao đầu tử, giáo tự mình tu luyện, đem tạo hóa thần khí toái phiến cùng tạo hóa thần công cho mình lao đầu tử, liền chết như vậy. Chính mình gặp hắn một lần cuối vẫn là mấy năm trước. Hắn sao có thể dạng này liền chết đâu? Cái gì đều không có lưu lại. Cũng không phải, hắn còn để lại một cái Đoạn Kiếm môn môn phái, có thể cái này Đoạn Kiếm môn tại Trung ương Thần Châu. Khoảng cách Bắc Hoang đâu chỉ trăm bạn giảm, Á Vương Ninh vẫn là nghiêm túc dập đầu, lễ bái. Chờ Lý Minh Nguyệt khóc xong sau, Vương Ninh mới mở miệng hỏi, lão đầu tử còn để lại thứ gì sao? Lý Minh Nguyệt gật gật đầu, lúc này mới theo trên người nàng xuất ra một cái chữ vật pháp bảo cho Vương Ninh. Sư tôn nói, nếu là ngươi trở thành thánh nhân, hoặc là hắn vẫn lạc, thứ này liền có thể cho ngươi. Chữ vật pháp bảo, bây giờ phía trên đã không có bất kỳ phong cấm. Vương Ninh rất dễ dàng liền tiến vào cái này chữ vật pháp bảo bên trong, thần trí của hắn khẽ động, một thanh kiếm gãy liền xuất hiện trong tay hắn. Chương 107, ra biển chương 107. Ra biển kiếm gãy. Đây là lão đầu tử bội kiếm. Thì ra hắn đã sớm đem đồ vật lưu lại. Đây chính là theo hắn cả đời kiếm gãy. Nhìn thấy kiếm gãy, Lý Minh Nguyệt nước mắt lại chảy xuống. Nàng một mực nghe sư tôn lời nói, không xem xét cái này chữ vật pháp bảo bên trong đồ vật, chờ lấy giao cho sư đệ. Thì ra, sư tôn hắn đã sớm biết chính mình phải chết, lúc này mới đem kiếm gãy đều lưu lại. Trước kia Vương Ninh còn tưởng rằng đây chính là một thanh rất bình thường kiếm gãy, nhưng là bây giờ, Vương Ninh rốt cục xác định, cái này là một thanh không chọn vẹn linh khí. Một cái thánh vương sơ kỳ cường giả, dùng một thanh không chọn vẹn linh khí kiếm gãy, lúc này mới cùng thân phận của hắn xứng đôi. Mà tại chữ vật pháp bảo bên trong, trừ kiếm gãy, còn có không ít đồ vật, thậm chí có một phong Đoạn Kiếm lão nhân lưu lại tin. Nguyệt Nhi, Linh Nhi, khi các ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, vi sư chắc hẳn đã chết. Tha thứ vi sư không có nói trước nói cho các ngươi biết. Vi sư trọng thương, tu vi không còn lúc trước, đã sớm phải chết, sống lâu những năm này, cũng là muốn tìm kiếm truyền nhân. Thanh này kiếm gãy, là ta lưu cho Minh Nguyệt ngươi, cầm trong tay kiếm gãy, ngươi chính là Đoạn Kiếm môn môn chủ. Về phần Linh Nhi, cơ duyên của ngươi là vi sư không cách nào tả hữu, về phần ngươi tương lai có thể đi tới một bước nào, đó cũng là ngươi cơ duyên của mình. Nội dung bức thư không giải, cũng chính là lao đầu tử một chút bàn giao, để bọn hắn phải cẩn thận người. Vô Cực lão tổ. Vương Ninh trong mắt lóe lên một đạo lanh ý, trốn ở hoàng thất cái kia thánh vương, chính là Vô Cực lão tổ a. Hắn năm đó tính kế lao đầu tử, trọng thương lao đầu tử, đây cũng là lao đầu tử vẫn lạc nguyên nhân. Mặc dù lao đầu tử cũng không nhường Vương Ninh báo thù cho hắn, thậm chí còn nhắc nhở Vương Ninh tại thực lực không đủ trước đó, chớ trêu chọc Vô Cực lão tổ. Có thể đã Vô Cực lão tổ là hại lao già đáng chết thủ phạm, vậy hắn nhất định phải chết. Chẳng cần biết hắn là ai, đừng nói chỉ là thánh vương sơ kỳ mà thôi, liền xem như lục địa thần tiên, sớm muộn cũng có một ngày, hắn cũng nhất định phải chết. Vương Ninh đem kiếm gãy cho sư tỷ. Đây là lão đầu tử lưu cho sư tỷ. Vương Ninh cũng không cần thanh này kiếm gãy. Dù cho cái này kiếm gãy là linh khí, Vương Ninh cũng không cần, hắn có tạo hóa thần khí tùy tiện, so bất kỳ linh khí đều mạnh hơn. Đoạn kiếm môn môn chủ vị trí, Vương Ninh cũng chứng mắt. Sư tỷ là lão đầu tử chọn truyền nhân, điểm này Vương Ninh vẫn luôn biết. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, sư tỷ đều là bị lão đầu tử xem như truyền nhân đến bồi dưỡng. Bởi vì chính mình tu luyện chính là tạo hóa thần công, còn có tạo hóa thần khí mạnh mẽ, cho nên lão đầu tử theo không nghĩ tới muốn đem kiếm gãy lưu cho hắn. Tế bái xong lão đầu tử, sư tỷ nói cái gì cũng không rời đi, nàng muốn ở chỗ này, là lão đầu tử giữ đạo hiếu 3 năm. Vương Ninh biết sư tỷ tính tình, cũng không bắt buộc. Sư tỷ muốn vì lão đầu tử giữ đạo hiếu, cũng là vì ở chỗ này bế quan tu luyện, Vương Ninh tự nhiên không có ý kiến. Nhưng trước khi đi, Vương Ninh vẫn là hết sức, ở cái địa phương này, là sư tỷ bố trí một cái cấp 3 đại trận, đây đã là cực hạn của hắn. Xác nhận cấp 3 đại trận không có cái gì lỗ thủng về sau, Vương Ninh lúc này mới thở dài trong lòng. 3 năm, chính mình có thời gian lại đến nhìn sư tỷ a. Vương Ninh cũng không có vội vã về Đại Yến. Đại Yến bây giờ gió êm sóng lặng, coi như đúng như ông ngoại nói, nhị ca có vấn đề, nhưng có sư tôn Trần Tấn Ly tại, nhị ca cũng không dám làm loạn. Hơn nữa chính mình cũng không phải là không có an bài, trước khi rời đi, Vương Ninh thật là đem Lưu Tam lưu tại Đại Yến Hoàng Đô. Lý Bình An cùng Chu Tức Thư viện viện trưởng Trần Tùng Vân hẳn là cũng về tới Đại Yến Hoàng Đô, hiện tại Đại Yến vững như thành đồng. Nguyệt thị nhất tộc lãnh địa, Vương Ninh cũng đã tới. Hắn hiện tại tu vi là thánh nhân, một ngày vạn dặm không là vấn đề. Nhưng cái này Nguyệt thị nhất tộc lĩnh trong đất, rất nhiều nơi cho dù là Vương Ninh đều lòng còn sợ hãi, tựa như là nếu như hắn dám bước vào những địa phương kia, sợ là cửu tử nhất sinh. Ngay cả khí linh đều nhắc nhở, tiểu tử, cái này không đúng chỗ kình, ngươi cũng chớ làm loạn, cẩn thận đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Vương Ninh cũng là lần đầu tiên thấy khí linh thận trọng như thế. Liên ngươi đều như vậy nói, xem ra cái này Nguyệt thị lĩnh trong đất cất giấu không nhỏ bí mật. Khí linh ha ha cười nói, kia là tự nhiên, đừng nói là ngươi, liền xem như năm đó tạo hóa thần đế, cũng có rất nhiều nơi không dám tùy tiện bước vào. Thời kỳ viễn cổ lưu lại rất nhiều thứ, liền xem như thần đế cũng không dám tùy tiện đụng vào. Vương Ninh hiếu kỳ nói, nghe ngươi nói như vậy, cái này Nguyệt thị nhất tộc lãnh địa chẳng lẽ còn cất giấu thời kỳ viễn cổ bí mật? Khí linh thở dài nói, ta đây không dám xác định, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nghĩ lấy đi tìm kiếm những này cơ mật, lấy ngươi tu vi hiện tại nếu là dám xông vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi chờ ngươi trở thành giới này mạnh nhất người, không phải đừng mưu toàn tìm kiếm nơi đây. Vương Ninh biết khí linh sẽ không hại hắn, ít ra hiện tại khí linh cần hắn, thế gian này tu luyện tạo hóa thần công có thể cũng chỉ có Vương Ninh một người. Nếu để cho khí linh đang chờ đợi chủ nhân tiếp theo, không biết rõ còn phải đợi bao lâu đâu. Đã khí linh đều nhắc nhở Vương Ninh, hắn cũng sẽ không thật như vậy lỗ mãng, còn muốn nghĩ đến đi tìm kiếm cái này Nguyệt thị nhất tộc lãnh địa. Vương Ninh mục tiêu là Vô Vọng Hải, hắn muốn nhìn một chút, lấy hắn tu vi hiện tại, đến cùng tại Vô Vọng Hải bên trên có thể đi bao xa. Đương nhiên, nếu là có thể tìm tới Vô Vọng Hải bên trên cái kia bên trên cổ truyền thống trận, vậy thì càng tốt hơn. Theo Nguyệt thị nhất tộc trên lãnh địa, Vương Ninh lên một chiếc gia biệt thuyền. Trên chiếc thuyền này, tất cả đều là đi trên biển săn giết hung thú tu sĩ. Tầng dưới chót tu sĩ đều muốn dựa vào chính mình tranh tài nguyên tu luyện. Nguyệt thị nhất tộc là lên núi kiếm ăn, ven biển ăn biển, mặc kệ là trên biển tài nguyên tu luyện, vẫn là trong núi chân quý linh dược, Nguyệt thị nhất tộc đều sẽ có rất nhiều người đi tìm kiếm. Dù là mỗi lần ra biển đều sẽ chết người, như cũng có người che giả mang ngọc đi. Vương Ninh không hề đơn độc hành động, là bởi vì chính hắn đối Vô Vọng Hải cũng chưa quen thuộc. Đại Yến chỗ bản đồ không có gần biển địa phương, đây cũng là Đại Yến thiếu sót duy nhất. Vô Vọng Hải lớn như vậy, Đại Yến mặc dù cũng phái người tìm kiếm qua, nhưng biết khẳng định không bằng Nguyệt thị cùng đại sở. Lẫn vào Nguyệt thị ra biệt thuyền, Vương Ninh lúc này thoạt nhìn cũng chỉ là một cái tông sư cấp bậc võ giả, trên mặt cũng là Nguyệt thị nhất tộc người cái chủng loại kia khỏe mạnh làn da sắc. Vương Ninh thần thức đảo qua toàn bộ thuyền, nhưng hắn không nghĩ tới sự tình, cái này ra biển người trong lại còn cất giấu một cái bản thánh. Hơn nữa dường như lần này ra biển chính là người này chiêu mộ người. Người này chiêu mộ nhiều như vậy võ giả ra biển, bằng lòng điều kiện không phải thấp. Một cái tông sư cấp bậc võ giả, 1000 linh thạch, bao ăn bao ở, địa cấp võ giả, 1 vạn linh thạch, thiên cấp, 10 vạn linh thạch. Có thể sử dụng cao như vậy một cái giá lớn chiêu mộ võ giả ra biển, tài đại khí thô, chuyện cần làm, tự nhiên rất nguy hiểm. Người còn không có ra biển, trước hết dẫn tới một nửa thù lao, thiên cấp võ giả cũng chiêu mộ tới 2 người. Về phần địa cấp võ giả, có 10 cái. Tông sư cấp bậc võ giả nhiều nhất, có hơn 100 người. Vương Ninh chính là một cái trong đó tông sư võ giả. Lúc này, hắn vừa vặn nghe lén tới cái này bán thánh cùng bọn thủ hạ ở giữa mưu đồ bí mật chuyện. Chương 108, đảo hoang hái hoa chương 108, đảo hoang hái hoa thì ra, cái này bán thánh ra nhiều linh thạch như vậy, mời nhiều người như vậy đi ra biển, vì cái gì lại là tam cấp linh dược vong tình hoa. Cái này vong tình hoa có cấp 2 đỉnh phong yêu thú trông coi, lần trước cái này bán thánh liền bị thiệt lớn. Vong tình hoa thật là luyện chế vong tình đan chủ dược, mà vong tình đan thật là tam phẩm linh đan. Cái này bán thánh cũng không cần vong tình đan, mà là hắn tìm Vô Vọng Hải bên trên một cái tam phẩm luyện đan sư hỗ trợ luyện chế thành thánh đan. Đối phương muốn thủ lao chính là vong tình hoa. Đem nhiều như vậy võ giả tìm đi, mục đích thực sự cũng là nhường những võ giả này hấp dẫn kia cấp 2 đỉnh phong yêu thú, hắn tốt thừa cơ hái vong tình hoa. Nói trực tiếp một chút, cái này bán thánh căn bản chính là không có lòng tốt. Hắn phải dùng những võ giả này làm bia đỡ đạn. Giỏi tính toán. Vương Ninh ung dung thản nhiên, hắn là thánh nhân, tự nhiên không sợ chỉ là một cái cấp 2 đỉnh phong yêu thú. Chỉ cần không phải thành quần kết đội cấp 3 yêu thú, hắn đều có nắm chắc toàn thân trở ra. Vô Vọng Hải là thật lớn, mong muốn ra biển đi thuyền, còn phải tuyển thật an toàn đường thuyền, cũng muốn quen thuộc gần nhất đảo và trong biển hung thú yêu thú tình huống. Vận khí không tốt, nếu là gặp phải thú triều, dù là tất cả đều là hung thú, hàng ngàn hàng vạn chính là cho ngươi giết, cũng có thể đem ngươi tươi sống mà chết. Thật muốn vận khí kém điểm, gặp phải yêu thú thú triều, kia hậu quả khó mà lường được. Liên xem như thánh nhân thánh vương cũng muốn trốn xa một chút, yêu thú thú triều, kia phía sau khẳng định có thú vương chỉ huy. Gặp phải thú vương, thánh nhân cũng chỉ là nó trong mắt mỹ thực mà thôi. Vương Ninh lúc này liền đứng tại cái này ra biển rộng lớn thuyền bong tàu bên trên, đây cũng là phi thuyền. Vô Vọng Hải quá lớn, phi thuyền cũng không dám trực tiếp trên không trung thời gian dài phi hành, như thế tiêu hao sẽ rất lớn, cần rất nhiều linh thạch đến thôi động. Hơn nữa còn phải tùy thời cẩn thận không trung yêu thú. Vô Vọng Hải bên trên cũng không chỉ là trong biển yêu thú nhiều, không trung yêu thú cũng không ít, Vô Vọng Hải bên trên nhiều như vậy hòn đảo, không biết rõ có bao nhiêu phi hành yêu thú sống nhờ. Phi thuyền có thể phi hành trên không trung, tự nhiên cũng có thể ở trên biển đi thuyền, hơn nữa trên biển đường thuyền tương đối mà nói muốn an toàn một chút. Vương Ninh huynh đệ, một đại hán cười hắc hắc, đi tới Vương Ninh bên người, bọn hắn là trước kia cùng một chỗ tham gia lần này chiêu mộ nhận biết. Tráng hán này là Nguyệt thị quốc người, tướng mạo nhìn muốn so đại yến đại sở người tráng một chút, hơn nữa tính cách đặc biệt sáng sủa. Chờ lần này hoàn thành nhiệm vụ trở về, cầm tới còn lại linh thạch, ta liền có thể đi cưới nhị hoa. Tráng hán trước đó liền cùng Vương Ninh nói qua, hắn tham gia lần này chiêu mộ nhiệm vụ chính là vì kiếm linh thạch cưới hắn yêu nữ hải. Tráng hán này gọi là Trương Sở, hơn 20 tuổi, một cái tông sứ hậu kỳ võ giả. Nguyệt thị quốc võ giả luyện đều là nhục thân, bọn hắn luyện thể chi thuật tại Tam quốc bên trong đều là đứng đầu nhất. Nếu thật là gặp phải tông sư đỉnh phong, Nguyệt thị quốc tông sư hậu kỳ hoàn toàn cũng có sức đánh một trận. Vương Ninh nhìn xem Tráng hán Trương Sở, hắn khả năng còn không biết, cái này một thuyền người sợ là không có mấy cái có thể còn sống trở về, cũng không cần nói cầm tới thù lao. Kia ban thánh bỏ được cho thù lao cao như vậy, hấp dẫn nhiều như vậy võ giả, không phải là vì để bọn hắn những người này đi lấp no bụng kia cấp 2 đỉnh phong yêu thú sao? Trương Sở, Vương Ninh nói, nếu như ta cho ngươi biết lần này sẽ gặp nguy hiểm, ngươi sẽ làm sao? Trương Sở cười nói, Vương Ninh huynh đệ, võ giả chúng ta không thể sợ hãi nguy hiểm, tu luyện vốn là rất không dễ dàng, khắp nơi đều gặp nguy hiểm, lần trước ra biển, ta thiếu chút nữa chết. Nhị Hoa nàng có cái đệ đệ muốn đi làm luyện đan sư học đồ, cần 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch khả năng bái sư, ta còn kém 1 ngàn khối hạ phẩm linh thạch. Lần này trở về, ta là có thể đem linh thạch cho Nhị Hoa, nhà bọn hắn cũng sẽ đáp ứng nhường nàng gả cho ta. Vương Ninh thở dài trong lòng. Xác thực đối với võ giả bình thường mà nói, 1 ngàn khối hạ phẩm linh thạch là một khoản rất lớn số lượng. Cái này Trương Sở thật là một cái tinh trùng. Hơn nữa còn rất ngay thẳng, chính mình có 1 vạn khối linh thạch cũng không gạt lấy chính mình, hắn cũng không sợ chính mình sẽ lên giết người đoạt bảo chi tâm. Bọn hắn có thể chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Trương Sở, Vương Ninh hảo tâm nhắc nhở, tâm phòng bị người không thể không, có mấy lời vẫn là không nên đến chỗ nói lung tung. Trương Sở gật đầu nói, ta biết, Vương Ninh huynh đệ, ngươi cùng người khác không giống, ngươi cho ta cảm giác là người tốt, hơn nữa ngươi cũng chướng mắt ta điểm này ra sản, đúng không? Vương Ninh có chút im lặng, cái này Trương Sở là từ đâu tới tự tin? Bất quá trực giác loại vật này, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tính toán, chính mình cùng hắn ở giữa cũng chính là vừa gặp mặt người quen biết mà thôi, coi như không có gặp phải chính mình, vận mệnh của hắn cũng đã sớm chú định. Mấy ngày kế tiếp, phi thuyền ở trên biển dựa theo định ra tới đường thuyền hành tàu, không có gặp phải lớn nguy hiểm. Liền xem như gặp phải trong biển hung thú, cũng đều không phải là loại kia đại lượng, đình chỉ thuyền thời điểm còn có thể xuống biển đi giết hung thú. Hung thú thi thể lấy về, cũng là có thể bán ít tiền. Một ngày này, phi thuyền rốt cục dừng ở một chỗ hòn đảo. Tòa đảo này rất lớn. Phi thuyền cập bờ về sau, lần này phụ trách chiêu mộ người liền làm cho tất cả mọi người xuống thuyền, đã đến mục đích. Đại gia cũng không nghĩ nhiều, tất cả đều tại những người kia an bài xuống, nguyên một đám đi xuống phi thuyền. Hơn 100 người, top 5 top 3 thành đàn. Nhiều ngày như vậy, đại gia cũng đều hợp thành đội. Vì chính là tại gặp phải thời điểm nguy hiểm có thể lẫn nhau chiếu cố một chút lẫn nhau, hơn nữa có ít người vốn là nhận biết, tổ đội tới tham gia nhiệm vụ chiêu mộ. Kỳ thật những người này cũng đều không đốc. Chiêu mộ thời điểm nói là nhiệm vụ không có gặp nguy hiểm, chỉ là cần một gốc đặc thù linh dược. Nhưng kỳ thật tất cả mọi người không đốc, không có gặp nguy hiểm sẽ cho nhiều linh thạch như vậy sao? Tông sư võ giả đều cho 1000 linh thạch. 10 cái địa cấp võ giả đã hợp thành 2 đội. Hơn nữa phụ trách dẫn đội chính là 2 cái thiên cấp võ giả. 2 cái đều là tiên thiên trung kỳ. Nhưng là cái kia bán thánh bên người, còn có 2 cái thiên cấp cường giả, một cái là tiên thiên trung kỳ, một cái là thiên linh cảnh hậu kỳ. 3 người này cũng chính là lần này phụ trách chiêu mộ nhiều như vậy võ giả ra biển người. Vương Ninh một mực tại âm thầm chú ý 3 người này. Biết mục đích của bọn hắn là đem những này người đưa đến ở trên đảo, hấp dẫn kia cấp 2 đỉnh phong yêu thú, Vương Ninh nhìn ra được, bọn hắn rất cẩn thận. Tòa hòn đảo này bên trên, linh dược còn thật không ít. Mặc dù đều là chút cấp 1 linh dược, dựa theo quy củ, nơi này là chiêu mộ người mang tới, tất cả thu hoạch đều thuộc về chiêu mộ người. Nhưng này phụ trách chiêu mộ tiên tiên trung kỳ lại nói cho tất cả mọi người, mặc kệ là cấp 1 linh dược, vẫn là giết chết hung thú yêu thú, thu nhập đều thuộc về chính bọn hắn phân phối. Chuyện tốt như vậy, đại gia đều rất cao hứng. Tự nhiên là sẽ ra sức hơn. Vương Linh thần thức đã lan tràn ra ngoài, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề. Bởi vì trên đảo này, không chỉ đám bọn hắn một nhóm người này, còn có mấy người, hơn nữa đã cùng yêu thú giao thủ. Trọng điểm là trên đảo này yêu thú cũng không chỉ có một cấp 2 đỉnh phong yêu thú. Ngoại trừ cái này cấp 2 đỉnh phong yêu thú bên ngoài, còn có 2 cái cấp 2 yêu thú cấp 1 cũng không ít, hơn nữa còn tất cả đều là phi hành yêu thú, hỏa liệt điểu. Chương 109, vong tình hoa. Chương 109, vong tình hoa hỏa liệt điểu. Loại này yêu thú vốn là quần cư yêu thú. Ba cái hỏa liệt điểu, trong đó còn có một cái đã vô hạn tiếp cận cấp 3 yêu thú. Cấp 1 hỏa liệt điểu có hơn 30 con. Mẹ nó, nhiều như vậy yêu thú, thật sự là bọn hắn một nhóm người này gặp bữa, sợ là không có mấy cái có thể còn sống sót. Kia một đám cùng hỏa liệt điểu đưa trước tay người trong, ba cái thiên linh cảnh, ba cái địa linh cảnh, tất cả đều là người tu hành. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, những người này là tới từ cùng một cái thế lực. Bọn hắn mặc kệ là dùng vũ khí vẫn là công pháp đều là giống nhau, mấu chốt nhất là sáu người này còn có thể tạo thành một cái đơn giản trận pháp. Có trận pháp này, bọn hắn khả năng cùng hỏa liệt điểu giao chiến còn không đến mức rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, đó là bởi vì kia một đầu cấp 2 đỉnh phong hỏa liệt điểu không có ra tay. Nó tại đẻ trứng. Thì ra là thế. Hỏa liệt điểu còn có thể phun lửa, cái này cấp 2 yêu thú hỏa liệt điểu phun ra ngoài hỏa năng đem địa cấp võ giả đốt sống chết tươi. Nghe đồn hỏa liệt điểu loại này yêu thú là có vượng hoàng huyết mạch. Vương Linh thần thức phát hiện những này, kia ban thánh tự nhiên cũng rất nhanh phát hiện, thế là hắn thúc dục đại gia tăng tốc bước chân. Thời gian một nén nhang qua đi, đã có thể rõ ràng nghe được yêu thú cùng nhân loại thanh âm đánh nhau. Kia tiên thiên trung kỳ võ giả nói, đợi chút nữa các ngươi phụ trách đối phó yêu thú, còn có ngăn đón những người khác. Chuyện còn lại giao cho chúng ta, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể cầm tới còn lại linh thạch. Kia hai cái dẫn đội tiên thiên trung kỳ đều gật gật đầu, xem như bằng lòng, bọn hắn mới là chủ lực. Về phần tông sư cấp bậc võ giả, bất quá là pháo hôi mà thôi. Vương Linh cùng Trương Sở cùng một chỗ, còn có một cái tông sư trung kỳ người trẻ tuổi. Lúc này Trương Sở cũng tốt bụng nhắc nhở Vương Linh nói, Vương Linh huynh đệ, đợi chút nữa ngươi đi theo ta đằng sau, chớ nóng vội ra mặt, trước hộ tốt chính mình. Vương Linh gật gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bại lộ thực lực. Các cả. Hỏa liệt điểu phát hiện bọn hắn. Một đám hỏa liệt điểu cũng bay tới. Tất cả mọi người lấy ra riêng phần mình vũ khí, có đao có kiếm. Nguyên bản 6 người kia chính là đang khổ cực chèo chống, hiện tại tới một đám người, còn thay bọn hắn chia sẻ áp lực. Cái này hỏa liệt điểu tựa như là như bị điên cuồng công kích. Bọn chúng cũng không phải chỉ biết phun lửa yêu thú, cái này hỏa liệt điểu móng vuốt cùng miệng của bọn nó đều là lợi khí. Yêu thú cấp 1 móng vuốt liền có thể đột phá địa cấp võ giả chân khí vòng bảo hộ. Nếu là tông sư bị bọn hắn bắt lấy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa hỏa liệt điểu thích ăn nhất chính là trái tim, nhân loại thật là bọn chúng vị ngon nhất đồ ăn. Máy móc cấp 1 hỏa liệt điểu mục tiêu chính là Vương Linh bọn hắn đám người này. Trong đó phía trước nhất hai cái tông sư trực tiếp bị hỏa liệt điểu nắm lên, bay lên không trung. Bất luận hai người kia giãy giụa như thế nào cũng vô dụng. Cái này hỏa liệt điểu trên móng vuốt thật là có độc, mặc dù độc này không thể nhận nhân mạng, nhưng là có thể gây tê võ giả, nhường võ giả khí tức không cách nào vận hành bình thường. Bị bắt đi tông sư võ giả trên không trung giãy giụa, nhưng là kia hỏa liệt điểu lại càng bay càng cao, sau đó theo hơn 100 mét không trung, trực tiếp bung ra. Tiểu căng như vậy xuống tới, nếu là thật sự khí có thể vận hành bình thường, còn có thể bảo trụ mệnh, nhưng là bị hỏa liệt điểu trên móng vuốt độc cho gây tê về sau, đến rơi xuống chỉ có thể quằn thành bánh thịt. Thảm như vậy một màn, nhường không ít tông sư dọa đến sắc mặt tái nhợt. Đại gia cẩn thận một chút, xuất sinh này móng vuốt có độc. Có người hét lớn một tiếng, nhắc nhở đại gia. Phốc phốc. Những cái kia bay tới hỏa liệt điểu, đống nhiên phun lửa. Mấy cái võ đạo tông sư nhiễm phải hỏa chi lửa, không ngừng đập trên thân, có thể kia lửa nào có dễ dàng như vậy bớt ve. A. Mấy cái võ đạo tông sư phát ra cực kỳ bi thảm kêu lên. Có một cái hỏa liệt điểu mục tiêu vừa lúc là Vương Linh. Nó trực tiếp phun lửa, muốn đem Vương Linh tiêu chết. Vương Linh nhíu mày, đang muốn xuất thủ, có thể một thân ảnh vậy mà trực tiếp cản ở trước mặt của hắn. Vương Linh huynh đệ, cẩn thận. Trương Sở. Vương Linh có chút ngoài ý muốn, lúc này lại còn có loại này làm người hy sinh người. Bọn hắn thật là mới nhận biết mấy ngày thời gian. Cái này yêu thú cấp 1 hỏa liệt điểu phun ra ngoài lửa coi như là địa cấp võ giả cũng rất khó ngăn trở. Thời điểm then chốt, Vương Linh một phát bắt được Trương Sở, cấp tốc lui lại, tránh thoát hỏa liệt điểu lửa. Trương Sở lúc này mới phát hiện, hắn không có chết, nhưng là kia hỏa liệt điểu dường như bị chọc giận. Tựa như là cái khác đồng loại đều giết người, liền nó không có, sẽ bị đồng loại chế giễu. Nó lần nữa bay tới, rồi ra móng vuốt, một chảo chụp tới. Vương Linh lạnh hừ một tiếng, trực tiếp rút kiếm, tùy ý một chạm. Kia hỏa liệt điểu móng vuốt bị một kiếm chặt đứt, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cái khác hỏa liệt điểu nghe thấy về sau, cũng đều bay tới, đối với Vương Linh liền phun lửa. Vương Linh lôi kéo Trương Sở, không ngừng lui lại. Vừa rồi một kiếm kia rõ ràng có thể giết chết hỏa liệt điểu, hắn cũng không có. Hắn cũng không muốn giúp đám người kia bận điệu. Trương Sở đã sớm trợn tròn mắt, bởi vì thật nhanh. Hắn nhìn tận mắt Vương Linh tránh thoát lần lượt hỏa liệt điểu công kích, chính là những cái kia lửa cũng phun không đến hắn. Cũng may hiện trường hỗn loạn, không có người để ý Vương Linh. Nhiều người như vậy, chết ai cũng không có người để ý. Đem Trương Sở đưa đến một chỗ không ai địa phương. Vương Linh móc ra một ít linh thạch cùng đan dược cho Trương Sở nói, tìm một chỗ trốn đi, bất luận xảy ra cái gì đều đừng đi ra. Tại vừa rồi như vậy thời điểm nguy hiểm, Trương Sở còn nghĩ cứu hắn. Xem ở điểm này phân thượng, Vương Linh cứu hắn một mạng, cũng coi là xứng đáng hắn. Lúc này, Trương Sở tự nhưng đã minh bạch Vương Linh che giấu tu vi. Hắn miệng mở rộng muốn nói chuyện, lại phát hiện cái gì đều nói không ra miệng. Mà Vương Linh cũng không quay đầu, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hôn chiến vẫn còn tiếp tục. Vương Linh thì là đã lặng yên tìm tới vong tình hoa vị trí. Cái này vong tình hoa là tam cấp linh dược, hơn nữa còn thật không thấy nhiều. Cái này đảo hoang sợ cũng chỉ có vận khí tốt mới có thể tìm được nơi này đến. Vong tình hoa là sinh trưởng ở vong tình thảo bên trên. Vong tình hoa là tam cấp linh dược, cái này vong tình thảo đẳng cấp tự nhiên cũng không thấp, cũng là tam cấp linh dược. Vong tình hoa có thể luyện chế vong tình đan, mà vong tình thảo như thế có thể luyện chế tam phẩm linh đan, vong ưu đan. Một cái vong tỉnh, một cái vong ưu. Vong tỉnh cùng vong ưu ở giữa khác nhau cũng lớn. Mặc dù đều là tam phẩm linh dược, giữa hai bên tác dụng hoàn toàn không giống. Vong ưu đan đan phương vẫn là tại khí linh cho vương linh những ký ức kia bên trong tìm tới, có thể bị khí linh nhớ đang dược, có thể trên lại sao? Mười mấy gốc vong tình hoa, nở đang lúc đẹp, tản mát ra từng đạo nhàn nhạt mùi thuốc, ngửi hơn mấy lần, để cho người ta sảng khoái tinh thần. Vương Linh đang muốn đi hái hoa thời điểm, cái kia một mực không có xuất thủ bán thánh bỗng nhiên động. Hắn muốn đem canh giữ ở vong tình hoa bên cạnh cấp 2 đỉnh phong yêu thú hỏa liệt điểu cho dẫn đi. Cái này hỏa liệt điểu ngay tại đẻ trứng. Lúc này phát ra gầm thét thanh âm. Nó vỗ cánh bay lên, một đạo tráng kiện ánh lửa thẳng đến bán thánh mà đi. Cũng là lúc này, cái kia thiên linh cảnh hậu kỳ người tu hành lặng lẽ tới gần, dự định hái đi vong tình hoa. Hỏa liệt điểu tự nhiên phát hiện, phát ra tiếng hét phẫn nộ, có thể kêu bán thánh lại ở thời điểm này một kiếm chém về phía nó. Nó chỉ có thể né tránh, mà lại không có cách nào đi bảo vệ vong tình hoa. Mắt thấy cái này thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả liền phải hái đi vong tình hoa, một thanh phi kiếm bay thẳng đến, ngăn trở hắn. Những cái kia sớm người tới có thể sẽ không để cho người khác như vậy mà đơn giản hái đi vong tình hoa. Chương 110, ai động, ai chết. Chương 110, ai động, ai chết. Trong đó hai cái thiên linh cảnh người tu hành theo bọn hắn trong trận pháp thoát thân mà ra. Hai thanh phi kiếm cùng một chỗ công kích hướng cái này thiên linh cảnh hậu kỳ người tu hành. Hai thân ảnh cũng một trái một phải, trực tiếp đem cái này thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả chặn lại. Hừ, hừ lạnh một tiếng truyền ra. Vong tình hoa là chúng ta phát hiện trước. Ai động, ai chết. Mở miệng chính là một nữ nhân. Nàng cũng hẳn là cái này trong 6 người làm chủ nữ nhân. Nữ nhân nhìn chừng 30 tuổi, vóc người nóng bỏng, gương mặt kia lại có điểm mặt em bé. Nàng dáng người hùng vĩ, bốn liếng cường đại. Phi kiếm trở lại nữ nhân trong tay, nàng cầm kiếm, chỉ vào kia thiên linh cảnh hậu kỳ, tuyệt không sợ. Đánh rắm. Thiên linh cảnh hậu kỳ người tu hành mở miệng nói, nửa tháng trước đó ta sư minh đã tìm được nơi này. Hắn nói cũng đúng lời nói thật, vì tìm tới vong tình hoa, hắn sư minh cũng tìm nhiều năm. Cái này mười mấy gốc vong tình hoa nửa tháng trước còn không có mở thành như vậy chứ. Vong tình hoa thời kỳ nở hoa là 3 người nguyện, một khi thời kỳ nở hoa mở qua về sau, vậy sẽ phải chờ lấy 12 năm mới có thể lại mở. Nữ nhân nói, nửa tháng trước, ta thần kiếm sơn trang cách mỗi 12 năm đều sẽ tới nơi này hái vong tình hoa, nơi này sớm đã là ta thần kiếm môn địa bàn. Thần kiếm môn đệ tử. Thì ra 6 người này đều là thần kiếm môn người. Khó trách bá đạo như vậy, cũng không sợ thiên linh cảnh hậu kỳ người tu hành. Nghe được là thần kiếm môn người, kia thiên linh cảnh hậu kỳ khẽ nhíu mày. Nhưng là vong tình hoa đối bọn hắn mà nói quá mức trọng yếu. Thiên linh cảnh hậu kỳ mở miệng nói, thiên địa linh vật từ trước đến nay đều là người có duyên có được. Đã chúng ta gặp, vậy thì người trên người có phần. Như vậy đi, nơi này vong tình hoa, ta chỉ hái một nửa. Phải biết, cái này mười mấy gốc vong tình hoa giá trị không phải thấp. Tại tam cấp linh dược bên trong, vong tình hoa xem như đỉnh tiêm. Cái này một gốc vong tình hoa giá trị, thấp nhất cũng đáng 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Mười mấy gốc đâu? Chính là thánh nhân gặp cũng muốn tâm động. Liền xem như một nửa, đó cũng là có giá trị không nhỏ. Không có khả năng. Ta thần kiếm sơn trang đồ vật, ai động, ai chết. Thần kiếm sơn trang thật là có 3 cái kiếm thánh địa phương, chuyên quyền độc đoán, tam quốc bên trong, thần kiếm sơn trang đều có thể hoành hành. Thiên linh cảnh hậu kỳ nam nhân cười lạnh nói, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ phải giết các ngươi. 3 cái tiên linh cảnh, 3 cái địa linh cảnh. Chỉ cần toàn giết, liền không ai có thể đem tin tức truyền trở về. Bọn hắn lấy đi vong tình hoa, thần kiếm sơn trang cũng sẽ không biết. Trong một chớp mắt, kia thiên linh cảnh hậu kỳ liền thẳng hướng nữ nhân kia. Thần kiếm sơn trang người lại như thế nào, bất quá là thiên linh cảnh sơ kỳ mà thôi, cho dù là có 3 người, thì tính sao? Sư muội, người này giao cho ta, ngươi đi hái vong tình hoa. Một cái khác thiên linh cảnh nam nhân đã nghênh đón tiếp lấy. Nữ nhân quả nhiên không có quản sư minh của nàng, tiến lên hái vong tình hoa. Thật là lúc này, âm thầm một mực cất giấu cái kia tiên tiên trung kỳ võ giả xuất thủ. Bọn hắn có thể là 3 người người. Cái này tiên tiên trung kỳ võ giả vẫn luôn giấu trong bóng tối, tùy thời mà động. Hắn lựa chọn thời cơ này ra tay, thật đúng là thời cơ tốt nhất. Tiên tiên trung kỳ tập kích bất ngờ thiên linh cảnh sơ kỳ, hậu quả có thể nghĩ. Nữ nhân mặc dù cảm ứng được tập kích bất ngờ, nhưng vẫn là chậm như vậy một bước, bị một trưởng đánh bay ra ngoài. Sư muội, kia đang cùng thiên linh cảnh hậu kỳ giao thủ nam nhân nóng đội phía dưới, mong muốn xuất thủ cứu giúp. Thật là hắn hậu quả của việc làm như vậy chính là bị kia thiên linh cảnh hậu kỳ bắt lấy cơ hội, một kiếm chém tới, một cái cầm kiếm tay trực tiếp bị chặt đứt. A một tiếng hét thảm, có thể một giây sau, một thanh kiếm đã trực tiếp cắm vào ngực của hắn bên trong. Sư minh, nguyên bản còn tại cùng hỏa liệt điểu kịch chiến mấy người quát to một tiếng, sau đó tất cả đều từ bỏ hỏa liệt điểu, thẳng hướng cái kia giết bọn hắn sư minh người. Lúc này nữ nhân kia cũng bị đả thương, nàng nhìn xem tập kích bất ngờ nàng nhân đạo, các ngươi dám giết thần kiếm sơn trang người, chẳng lẽ liền không sợ thần kiếm sơn trang tìm tới các ngươi sao? Tập kích bất ngờ thành công tiên tiên trung kỳ ha ha cười nói, chỉ cần đem các ngươi đều giết, thần kiếm sơn trang như thế nào lại biết đâu. Tại bọn hắn làm ra quyết định này thời điểm, hôm nay tất cả tại trên đảo này người sống đều nhất định muốn chết. Hỏa liệt điểu nhóm còn tại đồ sắt những cái kia tông sư võ giả, chỉ có kia 2 cái thiên cấp cao thủ mang theo 2 cái tất cả đều là địa cấp cao thủ tiểu đội còn có thể miễn cưỡng ứng phó những cái kia hỏa liệt điểu. Mấy chục con cấp 1 hỏa liệt điểu cũng bị giết chết hơn 10 cái. Thần kiếm sơn trang một nhóm người này vẫn là phát huy rất nhiều tác dụng, bọn hắn trước đó thật là kiểm chế nhiều nhất hỏa liệt điểu. Bây giờ những này hỏa liệt điểu nhìn gặp nhân loại chính mình lên nội chiến, bọn chúng cũng không nóng nảy, một bộ phận bay đi hỗ trợ đối phó những cái kia đằng sau người tới. Còn lại thì là bay đến vong tình hoa nơi này, cái này trong đó có một cái cấp 2 yêu thú hỏa liệt điểu. Nó chỉ là hướng kia vừa đứng, đều vượt qua một người trưởng thành thân cao. Giữa không trung, kia ban thánh cùng kia cấp 2 đỉnh phong hỏa liệt điểu cũng là đánh cho có đến có bể. Nữ nhân dường như cũng thấy rõ bây giờ tình thế, nếu là bọn họ song phương tiếp tục đánh xuống, sợ là tất cả đều phải chết ở chỗ này. Ta có thể làm chủ, cho các ngươi ba cây vong tình hoa, các ngươi thật là giết ta sư minh. Nàng làm như vậy, tự nhiên là mong muốn bảo mệnh, chỉ cần có thể sống sót, về sau lại tra rõ ràng những người này là thân phận gì là được rồi. Lúc kia, tự nhiên có thần kiếm sơn trang cao thủ trên cửa đi lấy muốn thuyết pháp. Ha ha, ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn sao? Vong tình hoa, chúng ta tất cả đều muốn, mà các ngươi cũng tất cả đều phải chết. Cái này tiên thiên trung kỳ xuất thủ lần nữa, chuẩn bị một kích mất mạng, giết cái này nữ tu. Nhưng mà nhìn xem cái này tiên thiên trung kỳ tới gần, cô gái này tu trong mắt lại hiện lên một vệt nụ cười trào phúng. Trước người của nàng, đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang. Kiếm quang bên trong, cất giấu cường đại kiếm khí cùng kiếm ý. Tiên thiên trung kỳ võ giả dám tới gần, liền bị đạo kiếm ý này trực tiếp chém vỡ. Thánh nhân chi kiếm. Thì ra nữ trên thân thể người một mực cất giấu một đạo kiếm ý. Vẫn là thánh nhân chi kiếm. Kiếm này nhưng không có dừng lại. Giết tiên thiên trung kỳ về sau, kiếm khí tiếp tục giết tới, vậy mà trực tiếp thẳng hướng cái kia thiên linh cảnh hậu kỳ. Cảm nhận được bên trong kia kiếm khí này tích chứa thánh nhân chi ý. Cái này thiên linh cảnh hậu kỳ quát to một tiếng nói, sư minh, cứu ta. Hắn biết rõ, thánh nhân kiếm khí hắn là không tránh khỏi. Lúc này, cũng chỉ có hắn sư minh có thể cứu hắn. Có thể kia bán thánh làm sao lại cứu hắn? Thánh nhân một kiếm, hắn mặc dù không đến mức bị giết chết, thế nhưng nhất định sẽ bị một kiếm trọng thương. Phốc phốc, kiếm khí lần nữa xé nát cái này thiên linh cảnh hậu kỳ. Nhưng một kiếm này cuối cùng không phải thánh nhân tự mình chém ra tới một kiếm, cho nên tại liên tiếp xé nát hai cái thiên cấp cao thủ về sau, đạo kiếm khí này liền tiêu tán. Nữ nhân cùng còn lại đồng môn lại đứng chung một chỗ, nàng ha ha cười nói, các ngươi đối phó những xuất sinh này, ta đi hái vong tình hoa. Sư tỷ cẩn thận, sư muội cẩn thận. Ba cái địa cấp người tu hành là nữ nhân sư đệ, cái kia thiên linh cảnh người tu hành thì là nữ nhân sư mình. Bọn hắn lần nữa thẳng hướng những cái kia hỏa liệt điểu,